Chương 237. Sai, thật sự sai. Chương 237. Sai, thật sự sai. Ôn Uyển Nguyệt nghĩ đến đi qua đủ loại, nghĩ đến nàng còn tại Vô Nguyệt Đảo lúc, Tỉnh Vi đối với nàng móc tim móc phổi, vô vi bất trí chiếu cố, nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống. Nàng tựa như là thật sai. Tống Du Du nghe được tiếng nước nợ chạy vào lúc, liền thấy mặt đầy nước mắt, sắc mặt cực độ bi thương. Ôn Uyển Nguyệt, mẹ ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì?
Không có gì, chính là nghĩ đến trước đó một ít chuyện.
Ôn Uyển Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói. Nghe vậy, Tống Du Du biết đây chính là ảnh hưởng Ôn Uyển Nguyệt, để nàng trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt sự tình, thử dò xét nói, là chuyện gì, mẹ, ngươi cùng ta nói một chút được không? Kỳ thật cũng không có chuyện gì, ta chính là đột nhiên nghĩ đến có chút thương tâm. Ôn Uyển Nguyệt nói cưỡng ép niết miệng, trên mặt cười lại sò khóc còn khó nhìn. Nàng đem Tống Du Du bảo hộ rất khá, dưỡng thành một bộ thiện lương đơn thuần tính cách, nàng không muốn để cho Tống Du Du biết mình những chuyện cũ kia, nếu là Tống Du Du biết mình làm sự tình, nhất định cũng sẽ cảm thấy mình ác độc. Nàng đừng bảo là đi ra. Bất quá, nghĩ đến Trần Dịch An trước đó tới nói qua nói, Ôn Uyển Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trần Dịch An xem bộ dáng là sẽ không bỏ qua cho chính mình, còn hy vọng hắn không cần liên lụy Tống Du Du mẹ, ngươi không cần khổ sở, có chuyện gì có thể cùng ta nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi, coi như không giúp được ngươi, cũng có thể chia sẻ một chút áp lực. Gặp Ôn Uyển Nguyệt sắc mặt tái nhợt, Tống Du Du vội vàng nói Ôn Uyển Nguyệt từ một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì. Ôn Uyển Nguyệt bên này mỗi ngày trải qua hoảng loạn, cùng nàng tương phản, Trần Dịch An mỗi ngày nghe Vô Nguyệt Đảo bên kia động tĩnh, tâm tình vô cùng tốt. Lưu Phong sự tình bị Bùi Khanh ra ánh sáng, tại Vô Nguyệt Đảo gây nên nhiều người tức giận. Lại nhận Bùi Khanh cùng Hoa Không Phượng liên thủ nhằm vào, tình huống 10 phần nguy cấp. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không kiên trì được bao lâu Dịch An, chuyện này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trần Thiên Tứ đạo. Trần Dịch An lừ một tiếng. Gặp hắn dạng này, Trần Thiên Tứ hỏi, Ôn Uyển Nguyệt bên kia ngươi định làm như thế nào? Các loại Vô Nguyệt Đảo sự tình kết, ta lại độc thủ. Tốt, ngươi làm sao đều có thể. Đến lúc đó cần hỗ trợ cứ việc nói. Ta biết cha bốn. Vô Nguyệt Đảo sự tình vẫn chưa hết kết, Trần Dịch An liền nhận được Ôn Uyển Nguyệt điện thoại có chuyện gì. Đối với Ôn Uyển Nguyệt, Trần Dịch An không có nửa điểm hảo cảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ôn Uyển Nguyệt chưa bao giờ chủ động liên lạc qua hắn, lần này đột nhiên liên hệ, Trần Dịch An cũng không cảm thấy nàng sẽ có chuyện trọng yếu gì. Ta tại ngươi công ty dưới lầu, có thời gian không? Chúng ta tâm sự. Không nghĩ tới Ôn Uyển Nguyệt sẽ tìm đến chính mình, Trần Dịch An không có cự tuyệt, ta lập tức xuống tới. Cúp điện thoại, Trần Dịch An thu thập một chút văn kiện trên bàn sau rất nhanh xuống lầu, quả thật tại lầu một thấy được sắc mặt tiểu tụy Ôn Uyển Nguyệt, chúng ta qua bên kia đàm luận. Trần Dịch An nhìn về phía đối diện quán cà phê ra hiệu, Ôn Uyển Nguyệt nhẹ gật đầu, tốt. Tại quán cà phê sau khi ngồi xuống, Trần Dịch An nói thẳng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Cha mẹ ngươi sự tình, ta biết sai, ta có thể đền bù, có thể đi chết, chỉ cầu ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta cùng lão công. Nghe vậy, Trần Dịch An nhìn về phía nàng. Biết sai đến bây giờ mới biết được sai, Trần Dịch An cũng không cảm thấy nàng là phát ra từ nội tâm biết sai. Bất quá, mặc kệ nàng là bị buộc hay là như thế nào, đều không trọng yếu. Hắn là sẽ không bỏ qua Ôn Uyển Nguyệt. Các loại Vô Nguyệt Đảo chuyện bên kia chấm dứt, hắn liền sẽ đối Ôn Uyển Nguyệt động thủ. Con gái của ngươi cùng trượng phu cùng chuyện này không có quan hệ, ta sẽ không động đến bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Trần Dịch An hay là nói. Nghe được Trần Dịch An lời nói, Ôn Uyển Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh lại, ta có lỗi với Tình Vi, ta sẽ đi hướng nàng bồi tội. Là ta có lỗi với nàng. Nàng đối ta tốt như vậy, tín nhiệm như vậy, ta còn có việc sao? Trần Dịch An đánh gậy Ôn Uyển Nguyệt nói dâu dài. Hắn cũng không muốn nghe Ôn Uyển Nguyệt nói những lời này, không có chút ý nghĩa nào. Tại nàng lựa chọn trợ giúp Lưu Phong thời điểm, nàng làm sao không nghĩ tới cha mẹ của hắn gặp phải cái gì? Chẳng qua là không thèm để ý thôi. Nói bị đánh gãy, Ôn Uyển Nguyệt nhìn thấy Trần Dịch An không nhịn được mặt, há to miệng, cuối cùng chỉ nói, không có. Cái kia không có việc gì, ta liền đi. Trần Dịch An nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn xem Trần Dịch An bóng lưng, Ôn Uyển Nguyệt thở dài một hơi, sắc mặt khó coi. Nàng là thật biết sai cũng hối hận, khả Trần Dịch An hiển nhiên không nghĩ như vậy. Thôi, chỉ cần Trần Dịch An không đi tổn thương con gái nàng, vậy nàng chết cũng yên tâm. Ôn Uyển Nguyệt ngồi một hồi, cũng đứng dậy rời đi. Trần Dịch An không có đem Ôn Uyển Nguyệt tới tìm hắn sự tình coi ra gì, nhưng khi muộn liền nhận được Tống Du Du tin tức mẹ ta hôm nay là không phải đi tìm ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Trần Dịch An nhíu nhíu mày, hồi phục, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Tống Du Du tin tức cơ hồ là trả lời lập tức, hiển nhiên vẫn luôn đang nhìn điện thoại mẹ ta cải biến đều là ngươi sau khi đến. Ngụ ý, Ôn Uyển Nguyệt cải biến cùng hắn thoát không được quan hệ. Trần Dịch An nghe ra nàng ý tứ, có chút muốn cười. Giống như tại người không biết chuyện xem ra, còn đúng là dạng này. Nhưng mà ai biết, là Ôn Uyển Nguyệt chính mình gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt báo, vậy sao ngươi không đi hỏi nàng? Nàng nếu không nói với ngươi, đó chính là không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi hỏi tới ta không có gì có thể nói. Trần Dịch An hồi phục, nàng trạng thái hiện tại thật không tốt, ta rất lo lắng nàng. Ngươi liền không thể cùng ta nói sao?
Không có khả năng.
Phát tin tức này đằng sau, Tống Du Du không tiếp tục hồi phục, Trần Dịch An đưa di động để qua một bên, cũng không có ý định lại nói cái gì. Ôn Uyển Nguyệt đều không nói cho Tống Du Du, hắn đi nói cái gì? Thật sự là không cần thiết. Về sau đối Ôn Uyển Nguyệt xuất thủ thời điểm, hắn là sẽ không để cho Tống Du Du biết đến. Giữa bọn hắn về sau sẽ không còn có cái gì liên lụy cùng liên hệ bốn. Thời gian nhoáng một cái lại qua nửa tháng, Trần Dịch An rốt cục nhận được Vô Nguyệt Đảo bên kia tin tức mới. Lưu Phong chết đang bị bức ép đến tuyệt lộ sau, Lưu Phong lựa chọn bản thân chấm dứt. Biết cái này sau, Trần Dịch An tâm lý tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Sau khi trùng sinh, hắn mặc dù rất ít nhớ tới hắn trận tai nạn xe cộ kia, bất quá trận tai nạn xe cộ kia cũng chung quy là trong lòng của hắn một khối treo giữa không trung tảng đá. Hiện tại thu đến Lưu Phong đã chết tin tức, hắn cảm giác đến trước nay chưa có nhẹ nhõm. Nhìn ra Trần Dịch An biến hóa, Trần Thiên Tứ vô vô Trần Dịch An bay. Ngày thứ hai, Trần Dịch An tâm tình không sai đi công ty, vừa mở xong hội đi ra liền nhận được Bùi Việt điện thoại.
Hắn một mực không có xóa bỏ Bùi Việt phương thức liên lạc. Rất hiển nhiên, Bùi Việt hẳn là cũng không có xóa hắn Trần Dịch An, trước đó đáp ứng ngươi, đem mấy cái kia hại chết ngươi cha mẹ nuôi người toàn giải quyết. Liền ngay cả Lưu Phong cũng đều giải quyết. Ngươi nên yên tâm. Tạ ơn. Nghe được Bùi Việt vui vẻ thanh âm, Trần Dịch An đạo ta Bùi Việt cũng không phải giống một ít người mở dạng, luôn luôn lật lọng, các loại cân nhắc, ta chuyện đã đáp ứng liền không có nuốt lời. Biết Bùi Việt là ở trong tối phúng chính mình, Trần Dịch An kéo ra khỏe miệng vậy ta còn lại yêu cầu, ngươi nhưng phải hảo hảo hoàn thành. Biết chỉ cần không phải ta làm không được đều được. Chương 238. Hết thảy đều kết thúc. Chương 238. Hết thảy đều kết thúc. Vô Nguyệt đảo sự tình đã giải quyết, Trần Dịch An liền định giải quyết Ôn Uyển Nguyệt. Thế nhưng là, không đợi hắn xuất thủ, Ôn Uyển Nguyệt liền liên hệ hắn Trần Dịch An, ngươi đáp ứng ta, sẽ không liên lụy ung dung, ngươi đáp ứng rồi việc cần hoàn thành đến. Trần Dịch An nhíu mày, đã đáp ứng sự tình, ta sẽ không nuốt lời. Vậy là tốt rồi. Ta biết là ta có lỗi với tình vi, ta sẽ tự mình đi chịu tội. Nói xong câu đó, Ôn Uyển Nguyệt rất nhanh cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến đủ cục âm thanh, phát giác được cái gì, Trần Dịch An cho Lưu quản gia gọi điện thoại ngươi để cho người ta đi nhìn chằm chằm Ôn Uyển Nguyệt. Tốt. Lúc này, sau khi cúp điện thoại đi ra, Ôn Uyển Nguyệt nhìn vẻ mặt ý cười hiển nhiên tâm tình rất tốt Tống Du Du, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười ung dung. Mẹ, ngươi mau tới đây, lần này ta làm đặc biệt nhiều đồ ăn, ngươi qua đây nhìn xem. Chờ một chút ba trở về chúng ta liền ăn cơm, đều đánh giá một chút thủ nghệ của ta thế nào. Nói, Tống Du Du tới kéo Ôn Uyển Nguyệt, một bộ cầu khích lệ biểu lộ đi theo Tống Du Du đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn xem phong phú thức ăn, Ôn Uyển Nguyệt nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần ung dung là thật trưởng thành. Mẹ lời này của ngươi nói đến, ta đã sớm trưởng thành, chính là ngươi cùng ta cha còn coi ta là tiểu hài nhìn. Đúng đúng đúng, nhà ta ung dung đã sớm là đại cô nương, không cần chúng ta quan tâm. Hắc hắc, ta trưởng thành, về sau đổi ta tới chiếu cố các ngươi. Được rồi, về sau chúng ta liền hưởng phúc lạc. Tống Du Du gặp Ôn Uyển Nguyệt cười đến vui vẻ, trong lòng cũng phi thường vui vẻ đoạn thời gian trước mẹ của nàng luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, bây giờ nhìn bộ dáng rút cục đã trôi qua. Nàng trước đó còn muốn lấy nếu là sau khi tiểu trường nàng đi trường học, ba của nàng cũng phải lên ban, mẹ của nàng cảm xúc bi thương không ai an ủi, hiện tại cuối cùng đi qua, thật sự là quá tốt. Mẹ con hai người đợi chẳng được bao lâu, Tống phụ liền trở lại Tống Du Du đạo, "Cha, rửa tay ăn cơm đi, hôm nay là ta hạ chủ à." Ung dung thật giỏi. Tống phụ tán dương. Bữa cơm này, Ôn Uyển Nguyệt cùng Tống phụ đem Tống Du Du khen vừa lại khen, người một nhà ăn đến rất vui vẻ. Ôn Uyển Nguyệt nhìn xem Trần Ôn Trượng phu cùng tiểu tiểu nữ nhi, cũng là hết sức cao hứng. Sau khi ăn xong nàng nói, "Ta nghĩ ra đi vòng vòng." Biết nàng nói đi dạo không phải đi ra ngoài đi tản bộ, Tống Du Du hỏi, "Mẹ, ngươi là muốn đi du lịch sao?" "Ân, ra ngoài thư giãn một tí." Nghĩ đến Ôn Uyển Nguyệt đoạn thời gian trước tâm tình không tốt, Tống Du Du cảm thấy nàng ra ngoài du lịch rất tốt, nói ra, "Cũng tốt, ngươi tốt nhất ra ngoài chuyện, bất quá ta lập tức sẽ đi trường học, ngươi đến lúc đó muốn trở về à?" "Biết." Tống phụ gặp hai mẹ con đã quyết định, cũng không có nói cái gì phản đối Ôn Uyển Nguyệt ngày thứ hai liền đi, nghe Tống Du Du muốn đưa nàng đi trạm đường sắt cao tốc, cũng không có cự tuyệt. Hai mẹ con tại trạm đường sắt cao tốc trước nói một hồi, Ôn Uyển Nguyệt đi vào trước nói mẹ không có ở đây thời kỳ, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. "Biết mẹ, ta cũng không phải tiểu hài tử." Tống Du Du nhìn xem Ôn Uyển Nguyệt bóng lưng, tâm tình rất tốt trở về nhà. Mẹ của nàng cuối cùng đi ra được, hiện tại lại đi du lịch, các loại du lịch trở về, nhà nàng lại có thể giống như trước một dạng. Có thể Tống Du Du không nghĩ tới chính là, Ôn Uyển Nguyệt đi lần này, liền không có trở lại bốn. Biết được Ôn Uyển Nguyệt tin chết thời điểm, Trần Dịch An vừa mới chuẩn bị tốt về trường học muốn dẫn đồ vật, ừ một tiếng nàng là chính mình nhảy sườn núi, hiện tại thi thể đã bị người tìm tới. Người của chúng ta xác nhận nàng đúng là đã chết. Lưu quản gia cho Trần Dịch An giải thích. Nghe vậy, Trần Dịch An nghĩ đến Ôn Uyển Nguyệt trước mấy ngày cho hắn đánh cái kia thông điện thoại, nói ra, "Ta đã biết, để cho người ta trở về đi." Hiện tại, năm đó hại chết hắn cha mẹ nuôi người đều chết, hết thảy cũng coi như hết thảy đều kết thúc tốt. Ôn Uyển Nguyệt chết để Tống Du Du khóc đến nhận việc điểm hôn mê, bất quá cái này không liên quan Trần Dịch An sự tình, hắn trực tiếp đi trường học. Lần này Giang Nguyệt Giao cùng trước đó một dạng đến sân bay tiếp người, Trần Dịch An thấy được nàng, cười nói, "Đến đây lúc nào?" Biết Trần Dịch An là quan tâm chính mình, Giang Nguyệt Giao nói vừa tới, "Ta vừa tới liền thấy ngươi nói chúng ta là không phải tâm hữu linh tê." "Ân, tâm hữu linh tê." Trần Dịch An vừa nói vừa nắm người đi ra ngoài. Lần này Triệu Vân không phải không cùng hắn cùng một chỗ tới, Trần Dịch An cùng Giang Nguyệt Giao trực tiếp đi Thanh Đại phóng Trần Dịch An hành lý. Thả xong hành lý, Trần Dịch An mang theo Giang Nguyệt Giao ra ngoài ăn cơm. Các loại món ăn công phu, Giang Nguyệt Giao nghĩ đến tình huống trong nhà nói Dịch An, Giang Dịch Tuyết từ Uy Hải thị trở về mỗi ngày đều giàu dĩ không vui bất quá nàng cái gì cũng không nguyện ý nói, cùng ai cũng không nguyện ý nói. Hôm qua ta mới biết được nàng cùng Chu Húc Nghiêu đã chia tay. Nghe Giang Nguyệt Giao nói đến đây cái, Trần Dịch An cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước đó Bùi Việt tốt mặc Chu Húc Nghiêu áo duyệt thời điểm, mỗi lần cùng gặp mặt hắn đều sẽ mang theo Giang Dịch Tuyết, còn cần nghĩ giúp Giang Dịch Tuyết cùng Giang Nguyệt Giao hòa hảo lấy cớ tiếp cận hắn. Về sau bị vạch trần thân phận sau mấy lần gặp mặt, hắn liền không có gặp qua Giang Dịch Tuyết. Đối với hai người đã chia tay kết quả Trần Dịch An cũng không cảm thấy kỳ quái. Mặc dù đã sớm nghĩ đến cái này kết quả, nhưng Trần Dịch An hay là nói dạng này a? "Đúng a, ngươi không phải cùng bọn hắn gặp qua sao? Có biết hay không tình huống như thế nào?" "Cha ta cùng Tưởng Di tại biết Giang Dịch Tuyết đã cùng Chu Húc Nghiêu sau khi chia tay tức gần chết. Nghĩ đến ba nàng cùng Tưởng Viện Viện biết Chu Húc Nghiêu cái này dễ nói chuyện con rể kim quy biến thành người xa lạ hậu sinh khí dáng vẻ, Giang Nguyệt Giao đã cảm thấy buồn cười." Trần Dịch An mặc dù cùng Giang Tu Khải chưa thấy qua mấy lần, nhưng cũng biết đại khái hắn tính cách gì, nghe vậy buồn cười, "Ta liền cùng bọn hắn gặp qua hai lần, lúc đó hai người nhìn xem không có vấn đề gì, ta cũng không rõ ràng tình huống như thế nào." Trần Dịch An đạo,
hắn cũng không có cùng Giang Nguyệt Giao nói gần người nhất bên cạnh phát sinh sự tình, cũng không thuận tiện nói cái này Chu Húc Nghiêu kỳ thật không phải thật sự Chu Húc Nghiêu, mà là Bùi Việt sự tình. Giang Nguyệt Giao nghe Trần Dịch An nói không biết, cũng không thèm để ý, cười nói, Chu Húc Nghiêu đi cha ta trong lòng để Giang gia trong tay hắn nhanh chóng trưởng thành mộng xem như phá toái, bất quá ta về sau ngược lại là có thể thử một chút.
Ân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ngươi là tuyệt nhất. Ngươi liền biết thổi phồng ta.
Giang Nguyệt Giao cười nhìn Trần Dịch An. Trước đó Trần Dịch An nói chuyện đó là chứng trạc đàng hoàng, hiện tại là càng ngày càng biết dỗ nàng. Nói cái gì đều phụ họa không có. Ngươi thật rất tuyệt. Trong lòng ta tốt nhất. Trần Dịch An cười nói dạng này a, vậy ta nhất định không phụ kỳ vọng.
Ân, có gì cần hỗ trợ tùy thời gọi ta, ngươi còn có ta đây.
Biết rồi biết rồi. Chương 239. Chuyển cơ. Chương 239. Chuyển cơ. Hết thảy đều kết thúc, lần nữa trở lại trường học, Trần Dịch An tâm tình buông lỏng, về sau thời gian đều đem ý nghĩ đặt ở việc học bên trên, Trần Cảnh Ngạn bên kia cũng nên đón chuyển cơ đoạn thời gian trước một lần yến hội, Trần Cảnh Ngạn bị một cái có khúc mắc người trêu cợt nhằm vào, bị người xem náo nhiệt, tại hắn đặc biệt bất lực thời điểm, một người dáng dấp xinh đẹp nữ nhân giải vây cho hắn. Hai người bởi vậy kết bạn, rất nhanh nữ nhân liền đối Trần Cảnh Ngạn đưa ra phát triển thêm một bước. Lúc này, Trần Cảnh Ngạn trong nhà, Vi Thế Ngọc sắc mặt không tốt lắm, "Cảnh Ngạn, ngươi đã quyết định?" Trần Cảnh Ngạn nhẹ gật đầu, "Vi ca, ta đã quyết định." Tại dựng vào Hàn Thất Thất, thưởng thụ qua Hàn gia cho tài nguyên sau, lại để cho hắn thể nghiệm người bình thường đãi ngộ, loại này chênh lệch là thật để hắn cảm thấy rất khó chịu. Trước đó không có cách nào, không ai giúp hắn, hắn không thể không tiếp nhận Vi Thế Ngọc cái này người đại diện cho hắn tìm những cái kia bất nhập lưu tài nguyên, hiện tại thật vất vả có thể dựng vào người, hắn không muốn bỏ qua ngươi cân nhắc tốt hậu quả sao? Vương Hàm Nữ tại trong vòng thanh danh cũng không quá tốt, mà lại, nàng còn cùng Hàn Thất Thất có khúc mắc. Phía ngoài truyền ngôn ngươi có nghe hay không đến, bọn hắn đều nói Vương Hàm Nữ trợ giúp ta chính là muốn khí Hàn Thất Thất. Trần Cảnh Ngạn đánh gậy Vi Thế Ngọc nói, Vi ca, những này ta đều biết. Ta đã suy nghĩ kỹ, ta làm lựa chọn, hậu quả ta hội một mình gánh chịu. Coi như Vương Hàm Nữ không phải người tốt lành gì thì thế nào? Hàn Thất Thất trước đó bị truyền đối Tô Dạng tốt bao nhiêu, đối chim hoàng yến đến cỡ nào dung túng, là không ít người tha thiết ước mơ kim chủ đâu. Có thể hiện thực đâu? Hàn Thất Thất đối với hắn còn không phải không niệm tình xưa, trở mặt vô tình. Đối cái kia Trương Tăng Du cũng là. Trương Tăng Du trước đó dựng vào Hàn Thất Thất sau nhìn hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bây giờ bị Hàn gia nhằm vào, trực tiếp mất đi tất cả, biến mất tại đại chúng tầm mắt. Vương Hàm Ngữ lại không tốt, đối với nàng người phía trước cũng không có Hàn Thất Thất như thế vô tình đoạn thời gian trước kiến hội, nếu không phải Vương Hàm Ngữ mở miệng trợ giúp hắn, thay hắn giải vây, cũng không biết hắn cuối cùng sẽ làm như thế nào kết thúc. Vi Thế Ngọc gần đoạn thời gian vẫn luôn có cùng Trần Cảnh Ngạn gặp mặt, cũng coi là đối với hắn tính tình có hiểu biết. Nghe được Trần Cảnh Ngạn lời nói thở dài, "Đã ngươi đã quyết định tốt liền đi làm đi, đừng hối hận liền tốt." "Ta sẽ không hối hận." Nói lời này lúc Trần Cảnh Ngạn trên mặt đều là kiên định ân, ta một hồi còn có việc, ngươi có chuyện gì liền cùng trợ lý nói. Nói, Vi Thế Ngọc đi ra ngoài. Làm kim bài kinh kỳ nhân, hắn vào nghề thời gian đã có 20 mấy năm, thấy qua nhân số không kể xiết đối với trong vòng tròn ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, công ty sẽ không can thiệp, Vi Thế Ngọc bình thường cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con. Vi Thế Ngọc đái qua không ít người, có mấy cái đều là có chỗ dựa, có tài nguyên mới lại hỏa, khả Trần Cảnh Ngạn bộ dáng bây giờ, Vi Thế Ngọc lắc đầu. Biết Trần Cảnh Ngạn kinh lịch sau, Vi Thế Ngọc là vì hắn cảm thấy tiếc hận. Trần Cảnh Ngạn tướng mạo cùng năng lực đều tính không sai, nếu là giống Trần Tử Nặc một dạng có vô hạn tài nguyên, cuối cùng cũng có cơ hội nhất phi trùng thiên. Có thể hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Tiếc hận lấy, cũng không lâu lắm, Vi Thế Ngọc phát hiện, chính là Trần Cảnh Ngạn từng có những cái kia không bình thường kinh lịch, tâm tình của hắn đã có chút không bình thường. Ngành giải trí con đường này muốn đi lâu dài, nhất định phải cước đạp thực địa. Khả Trần Cảnh Ngạn nóng lòng cầu thành, chỉ vì cái trước mắt, liền nghĩ một bước lên trời, chỗ nào có thể có chuyện tốt như vậy. Hiện tại, Trần Cảnh Ngạn vừa tìm được có thể giúp người của hắn. Loại người này tại trong vòng tròn nhìn lắm thành quen, nếu là những người khác, Vi Thế Ngọc là không có quá nhiều lo lắng. Khả Trần Cảnh Ngạn, lúc trước hắn tại Hàn Thất Thất nơi đó lấy được chỗ tốt về sau tất cả đều bị bách nôn ra ngoài, hiện tại dựng vào Vương Hàm Ngữ cũng không phải người tốt lành gì. Không biết thế nào, Vi Thế Ngọc trong lòng luôn cảm thấy lần này Trần Cảnh Ngạn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bất quá, nếu Trần Cảnh Ngạn tâm ý đã định, công ty bọn họ cũng là đề xướng đều bằng bản sự, hắn sẽ không nói cái gì. Nghe Vi Thế Ngọc tiếng bước chân càng ngày càng xa, Trần Cảnh Ngạn cười nhạo một tiếng. Lúc trước hắn đổi người đại diện thời điểm tuyển Vi Thế Ngọc, chính là nghe nói hắn là thật tâm đối thủ người phía dưới tốt. Có thể tiếp xúc xuống tới, người này đối tốt với hắn là tốt, có thể giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Vi Thế Ngọc trong tay không ít tài nguyên, trong miệng nói sẽ vì hắn nghĩ biện pháp, có thể những cái kia tốt tài nguyên đều cho mấy cái giả vị tương đối cao, cho hắn đều là một chút bị người chọn còn lại. Hiện tại hắn thật vất vả tìm tới chỗ dựa, Vi Thế Ngọc bày ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cho ai nhìn. Nghĩ như vậy, Trần Dịch An cho Vương Hàm Ngữ phát một đầu tin tức đi qua Vương tổng, lần trước rất cảm tạ ngươi có thể giúp ta, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi có rảnh không? Mấy phút đồng hồ sau, Vương Hàm Ngữ liền hồi đáp Trần Cảnh Ngạn ngươi hỏi nói đương nhiên là có. Nhìn xem tin hồi phục này, Trần Cảnh Ngạn trên mặt đều là đắc ý, quá tốt rồi, vậy ta một hồi đặt trước nơi tốt nói cho ngươi. Có thể. Gặp Vương Hàm Ngữ đồng ý, Trần Cảnh Ngạn rất nhanh xác định muốn đi phòng ăn cùng Bảo Sương. Sớm đến địa điểm ước định, Trần Cảnh Ngạn đợi một hồi, liền thấy vẽ lấy đẹp đẽ chẳng dùng, gợi cảm vũ mị Vương Hàm Ngữ để cho người chờ lâu. Vương Hàm Ngữ sau khi ngồi xuống sông Trần Cảnh Ngạn đạo không có, ta cũng vừa đến. Trần Dịch An tranh thủ thời gian cười nói ha ha, vậy là tốt rồi. Hai người không có lại tiếp tục cái đề tài này, Trần Cảnh Ngạn đem thực đơn đưa cho Vương Hàm Ngữ Vương tổng, còn không biết ngươi thích ăn cái gì, chỉ có thể chính ngươi tuyển. Đi. Vương Hàm Ngữ tiếp nhận thực đơn, tuyển mình thích ăn vài món thức ăn, gặp Trần Cảnh Ngạn còn không có điểm, lại đưa trả lại cho Trần Cảnh Ngạn. Trần Cảnh Ngạn tiếp nhận, cũng điểm mấy cái, giao cho một bên phục vụ viên. Chờ thêm món ăn khoảng cách, Trần Cảnh Nạn đạo, tạ ơn Vương tổng lần trước thay ta giải vây. Thuận tay sự tình, ta lần trước cùng ngươi nói, ngươi nghĩ được chưa? Vương Hàm Ngữ nói chiều Trần Cảnh Nạn lộ ra mập mờ cười. Nghĩ đến Vương Hàm Ngữ lần trước nói cái gì, Trần Cảnh Nạn bên tai ửng đỏ, còn không có, ngươi có thể lại cho ta một chút thời gian sao? Ngươi còn muốn bao lâu thời gian?
Ta suy nghĩ thêm mấy ngày.
Được chưa, ngươi đã suy nghĩ kỹ tùy thời liên hệ ta.
Tốt.
Lúc ăn cơm, hai người cũng không có nói mặt khác, bữa tiệc kết thúc, Trần Cảnh Nạn cũng tìm lấy cớ rất mau trở lại đến. Nghĩ đến Vương Hàm Ngữ nhìn hắn lúc càng ngày càng lửa nóng ánh mắt, Trần Cảnh Nạn nhếch miệng lên dáng tươi cười. Coi như Vương Hàm Ngữ muốn cùng hắn phát triển thêm một bước là nhất thời cao hứng, là cùng Hàn Thất Thất đối nghịch thì sao? Chỉ cần hắn có thể cầm tới chỗ tốt liền có thể, bọn hắn theo như nhu cầu. Nghĩ như vậy, Trần Cảnh Nạn tâm tình không tệ, hảo tâm tình một mực tiếp tục đến ngày thứ 2 đi công ty trên đường, Trần Cảnh Nạn trên mặt đều mang ý cười. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền biến mất mờ. Chương 240. Hà Gia dây dưa. Chương 240. Hà Gia dây dưa. Nhìn thấy đứng ở công ty cửa ra vào ngó giáo giác Vương Phương Phương, Trần Cảnh Nạn chân mày cau lại, Cảnh Nạn, là ngươi, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Vương Phương Phương nhìn thấy Trần Dịch An, xông lại liền muốn ôm lấy hắn. Trần Cảnh Nạn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh né tránh, tránh đi Vương Phương Phương mợ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương Phương Phương nhìn xem Trần Cảnh Nạn ghét bỏ, sợ mình dính lên đi dáng vẻ, trong lòng đau xót, ta tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Trong nhà xảy ra chuyện Cảnh Nạn, chúng ta một mực liên lạc không được ngươi. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến tìm. Xảy ra chuyện gì? Trần Cảnh Nạn lông mày nhíu chặt, nhìn xem thỉnh thoảng có người xuất nhập công ty cửa lớn, chỉ cách đó không xa chỗ rẽ, mợ, chúng ta qua bên kia đàm luận. Vương Phương Phương cũng cảm thấy tại người đến người đi địa phương nói nhà mình chuyện xấu không quá tự tại, nói ra, tốt. Đi đến không ai chú ý nơi hẻo lánh, Trần Cảnh Nạn nói thẳng, mợ, ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, nhà ngươi xảy ra chuyện ta cũng không giúp được. Nghe được Trần Cảnh Nạn lời nói, Vương Phương Phương biểu lộ thống khổ, Cảnh Nạn, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi ra sao người nhà, là từ trong bụng ta sinh ra a? Sao có thể lạnh lùng như vậy? Nghe Vương Phương Phương chỉ trích, Trần Cảnh Nạn nghĩ đến từ khi lão thái thái tới lần kia sau, người nhà họ Hà liền không có sẽ liên lạc lại hắn, châm chọc nói các ngươi thời gian dài như vậy cũng không có liên hệ ta, mọi người cũng vậy. Đó là chúng ta không muốn đánh nhiều ngươi, ngươi không phải nói không để cho chúng ta quấy rầy nữa ngươi sao? Vậy bây giờ đâu? Ngươi lại vì cái gì tới? Mọi người bình an vô sự không tốt sao? Trần Cảnh Nạn hỏi trong nhà xảy ra chuyện a. Nhìn thấy Trần Cảnh Nạn không nhịn được mặt, Vương Phương Phương hốc mắt đỏ bừng, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, Cảnh Nạn, Hiểu Long lần kia tai nạn xe cộ sau tựa như biến thành người khác một dạng, luôn luôn phát cáu. Trong khoảng thời gian này tính tình càng táo bạo. Cha ngươi mỗi ngày đi ra ngoài làm việc, về nhà còn muốn nghe hắn hùng hùng hổ hổ, đập bắt đũa, cho nên liền đánh hắn một bàn tay, mắng hắn vài câu. Nhưng ai có thể tưởng đến? Ai nghĩ đến hôm trước cha ngươi muốn đánh Hiểu Long thời điểm, hắn đột nhiên cầm gọt trái táo đao đâm về cha ngươi. Ô ô ô. Nói đến phần sau, Vương Phương Phương nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, khóc không thành tiếng. Một hồi lâu, gặp Trần Cảnh Nạn không nói lời nào, Vương Phương Phương dùng cầu khẩn con mắt nhìn về phía hắn, cha ngươi bây giờ còn đang trong bệnh viện, ngươi cùng ta trở về xem hắn đi. Bọn hắn trước đó cũng đã nói, nếu Trần Cảnh Nạn không nguyện ý để bọn hắn, tránh né bọn hắn giống như là tránh né tới cửa đòi nợ người mở dạng, vậy bọn hắn cũng liền không cần đứa con trai này. Nhưng bây giờ, trong nhà phát sinh chuyện như vậy, Vương Phương Phương hay là muốn Trần Cảnh Nạn trở về. Trở lại Hà Gia. Nhìn xem Vương Phương Phương ánh mắt cầu khẩn, Trần Cảnh Nạn đoán được Vương Phương Phương ý tưởng gì, chỉ cảm thấy buồn cười, ta mấy ngày nay còn có việc. Nghe được Trần Cảnh Nạn lời nói, Vương Phương Phương không thể tin trừng to mắt, Cảnh Nạn, hắn nhưng là ba ba của ngươi a. Mợ, tại các ngươi đem ta đổi đi thời điểm chúng ta cũng không phải là người một nhà. Trần Cảnh Nạn biểu lộ lãnh đạm, ngươi sao có thể nói như vậy, chúng ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi a Cảnh Nạn. Vương Phương Phương giải thích tốt với ta. Vậy có thể hay không tiếp tục tốt với ta, đừng đến tìm ta. Ta bể bộn nhiều việc, cậu làm tổn thương ta đi xem cũng sẽ không tốt, ngươi không bằng nhiều căn dặn một chút bác sĩ tới thực sự. Ngươi sao có thể dạng này? Hắn tại ngục giam thời điểm ngươi một lần đều không đi nhìn hắn, cũng không muốn trở về nhà. Hiện tại ba ba của ngươi bị trọng thương, ngươi hay là không muốn trở về? Trần Cảnh Nạn, tâm của ngươi đến cùng là cái gì làm đó a? Vương Phương Phương biểu lộ thống khổ, thanh âm càng lúc càng lớn. Nghe Vương Phương Phương càng lúc càng lớn thanh âm, Trần Cảnh Nạn sắc mặt khó coi, mợ, chúng ta đã sớm không phải người một nhà. Ta mặc kệ, ngươi là ta tân tân khổ khổ 10 tháng hoài thai sinh ra tới ba ba của ngươi, hiện tại nguy cơ sớm tối, ngươi nhất định phải trở về xem hắn. Ta không có thời gian. Trần Cảnh Nạn là nửa điểm đều không muốn lại cùng Hà Gia có dính dấp. Hắn về sau nhất định là muốn làm đại minh tinh, cùng Hà Gia dính vào quan hệ chính là hắn chỗ bẩn. Huống chi, hiện tại Hà Gia là cái dạng gì? Đến lúc đó bọn hắn giống kẹo da trâu một dạng rắn hắn, đạo đức bắt có hắn, vậy hắn làm sao bây giờ? Nghĩ tới những thứ này, Trần Cảnh Nạn biểu lộ càng phát ra lạnh nhạt. Hà Chí Cường chỉ là thụ thương, cũng không phải chết, hắn trở về có làm được cái gì? Vương Phương Phương nhìn xem Trần Cảnh Nạn không kiên nhẫn mặt, trực tiếp bắt hắn lại tay, Trần Cảnh Nạn, ta mặc kệ, chúng ta là cha mẹ ruột của ngươi, ngươi hôm nay mặc kệ như thế nào đều muốn cùng ta trở về. Ta không có thời gian. Trần Cảnh Nạn hay là lặp lại trước đó lý do thoái thác không có thời gian. Đến cùng là chuyện gì so ba ba của ngươi còn trọng yếu hơn? Ngươi không hiểu rõ ngành giải trí sự tình, nói ngươi cũng không hiểu. Trong khoảng thời gian này Vương Hàm Ngữ hứng thú với hắn chính đồng, hắn bây giờ nói suy nghĩ một chút, có thể cho Vương Hàm Ngữ hứng thú với hắn càng dày đặc. Nhưng nếu là một mực cân nhắc, Vương Hàm Ngữ bên kia cũng không phải không có lựa chọn khác, mặc kệ nàng là xuất phát từ mục đích gì muốn cùng hắn phát triển, nhất định đều sẽ từ bỏ. Hắn nghĩ đến, qua mấy ngày liền đáp ứng Vương Hàm Ngữ, hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Cùng qua Vương Hàm Ngữ người đều sẽ có được không ít tài nguyên, mà lại sau khi tách ra Vương Hàm Ngữ cũng sẽ không thu hồi. Nhưng bây giờ, Vương Phương Phương muốn hắn đi theo trở về, cái này sao có thể? Bất quá, nhìn xem Vương Phương Phương sẽ không dễ dàng từ bỏ dáng vẻ, Trần Cảnh Ngạn suy nghĩ một chút vẫn là nói mợ, ta hiện tại sự nghiệp ngay tại thời khắc mấu chốt, ngươi về trước đi, ta qua một thời gian ngắn sẽ đi qua nhìn cậu. Nghe Trần Cảnh Ngạn qua loa lời nói, Vương Phương Phương sao có thể không biết ý nghĩ của hắn, Cảnh Ngạn, ngươi trước cùng ta trở về nhìn xem cha ngươi trở lại.
Không được.
Vì cái gì không được? Ngươi có phải hay không không muốn trở về?
Đúng thì sao không phải thì sao?
Trần Cảnh Ngạn triệt để không có kiên nhẫn.
Thấy thế, Vương Phương Phương nghĩ đến trước khi đến nghĩ tới kế sách, nói ra, ngươi cảm thấy, nếu là mọi người biết ngươi là như thế này người có máu lạnh, nhưng ngươi còn có thể làm đại minh tinh sao? Còn có người thích ngươi sao?
Ngươi có ý tứ gì?
Ngươi đang uy hiếp ta?
Không phải uy hiếp, ta liền muốn để cho ngươi trở về nhìn xem cha ngươi.
Ta đều nói rồi qua một thời gian ngắn lại trở về.
Hiện tại hắn phải bắt được Vương Hàm Ngữ con cá lớn này, làm sao có thời giờ trở về, ta không tin.
Không tin ngươi đến lúc đó lại ra ánh sáng chuyện của ta cũng không muộn.
Trần Cảnh Ngạn dứt khoát nói.
Nghe được Trần Cảnh Ngạn nói như vậy, Vương Phương Phương cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy là đạo lý này, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ngươi lúc nào thì trở về?
2 tháng.
2 tháng sau ta nhất định trở về.
Có thể.
Vương Phương Phương đi Trần Cảnh Ngạn nhìn xem nàng có chút còn xuống bóng lưng, mặt mày đều là ghét bỏ.
2 tháng sau lại trở về xem một chút đi, Hà gia chính là không bất lo.
Xem ra sau này còn phải tìm một cơ hội cùng Hà gia triệt để tách ra quan hệ, không để cho bọn hắn liên quan vu cáo hắn mới tốt.
Trần Cảnh Ngạn không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiến vào công ty.
Hiện tại, người của công ty biết Vương Hàm Ngữ đối với hắn có ý tứ, không ít bởi vì hắn lọt vào Hàn gia chen ép sau đối với hắn châm chọc khiêu khích người đã ý miệng.
Nghĩ đến gần nhất biến hóa, tâm tình của hắn lại vui vẻ.
Chương 241. Bây giờ hờ hững, về sau không với cao nổi.
Chương 241. Bây giờ hờ hững, về sau không với cao nổi.
Hà gia xảy ra chuyện, hiện tại không có tiền người nhà họ Hà chắc chắn sẽ không chỉ tìm Trần Cảnh Ngạn một người. Triệu Ngọc Lan nghĩ đến trước đó tại Trần gia lấy tiền quá khứ, tới Uy Hải thị cầu Trần Thiên Tứ.
Trần Dịch An không có qua mấy ngày liền từ Trần Tử Di trong miệng biết chuyện này Dịch An, bà ngoại tới vừa khóc vừa gào nhìn xem tiểu tụy lại tăng thương, thật để cho người ta cảm thấy lòng chua xót. Trần Tử Di ngẫu nhiên sẽ cho Trần Dịch An gọi điện thoại, lần này hỏi 2 câu Trần Dịch An tình huống, liền nói đến Triệu Ngọc Lan.
Trần Dịch An có thể tưởng tượng ra Triệu Ngọc Lan tắt bắt lăn lộn dáng vẻ, bất quá đối với người nhà họ Hà hắn không có gì lòng đồng tình, chỉ ừ một tiếng.
Trần Tử Di cũng biết Trần Dịch An đối Hà gia không có cảm tình gì, chuyển đề tài nói, ai, đều là bọn hắn đem Hà Hiểu Long cấp dưỡng phế đi, hiện tại cũng là gieo gió gặt bão, trách không được người khác.
Trần Dịch An lại ừ một tiếng.
Đối với người nhà họ Hà, hắn không có gì có thể nói.
Trần Tử Di gặp Trần Dịch An dạng này, tranh thủ thời gian giải thích nói, cha không có khách khí bà, ta cùng đại tỷ cho nàng mấy vạn liền để nàng đi.
Bà ngoại bây giờ nhìn lấy so trước đó già đi không ít, về sau đoán chừng cũng rất khó lại tới.
Nghĩ đến Triệu Ngọc Lan tiểu tụy tang thương bộ dáng, Trần Tử Di thở dài một hơi.
Ngắn ngủi mấy năm không thấy, trước đó tinh thần quắc thước, hành động tự nhiên lao thái thái giống như là đột nhiên già mua thêm 10 tuổi, 2 gò má lõm, trên mặt đều là sầu khổ.
Nhìn thấy bọn hắn lúc trong mắt không còn trước đó từ ái, chỉ có khẩn trương cùng cầu khẩn.
Bất quá nghĩ đến bọn hắn trước đó làm sự tình, đối Hà Hiểu Long cương triều cùng dung túng, Trần Tử Di lắc đầu.
Đối hai cái biểu tỷ chẳng quan tâm cùng khác nhau đối đãi, Trần Tử Di lắc đầu.
Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, chính mình trùng bởi vì kết xuống quả, đều là tất nhiên.
Trần Dịch An không biết Trần Tử Di suy nghĩ nhiều như vậy, nghe nàng lại ừ một tiếng.
Hắn đối Hà gia sự tình không phải cảm thấy rất hứng thú, thế là nói sang chuyện khác, nhị tỷ, ngươi gần nhất cùng tỷ phu thế nào?
Nghe Trần Dịch An nâng lên chu kỳ, Trần Tử Di trên mặt tươi cười, rất tốt, hắn đối với ta rất tốt, trước mấy ngày vừa cùng ta cầu hôn.
Ân, các ngươi muốn trước đính hôn hay là trực tiếp kết hôn?
Trước đính hôn đi.
Ta vừa đem chuyện này cùng cha nói không lâu.
Ta muốn trước đính hôn, sang năm lại kết hôn.
Tốt, đến lúc đó sớm cùng ta nói, ta tốt trở về.
Ân, ngươi cùng Nguyệt Giao thế nào?
Rất tốt.
Vậy là tốt rồi, có gì cần hỗ trợ địa phương có thể tùy thời tìm ta.
Tốt, ta đã biết.
Cúp điện thoại, Trần Dịch An nhìn xem sách trong tay, nghĩ đến Hà gia tình huống, có chút thổ thức.
Kiếp trước, Trần Thiên Tứ không cùng Hà Nhược Tịch ly hôn, Hà gia cùng Trần gia quan hệ phi thường tốt, Hà Nhược Tịch tiểu gì cũng sẽ trợ giúp Hà gia trải qua phi thường tốt.
Hà Hiểu Long tại quầy rượu bị người đâm chết một chuyện để Hà gia phi thường khó chịu, nhưng là Hà gia còn có Trần Cảnh Ngạn đứa con trai này, mặc dù không có khả năng quang minh chính đại nhận nhau.
Thương tâm một trận qua đi, Hà gia mấy người nên ăn một chút, nên uống một chút.
Rất nhanh liền đem Hà Hiểu Long buông xuống.
Hiện tại Hà Hiểu Long không có chết, lại thành tàn tật, thành liên lụy, còn đâm thương Hà Chí Cường, cái này phát triển cùng kiếp trước so ra thật đúng là càng ngày càng không hợp thói thường.
Hà gia xảy ra chuyện, dựa theo người nhà họ Hà tính tình, nhất định sẽ đi tìm Trần Cảnh Ngạn, Trần Cảnh Ngạn vẫn luôn không nguyện ý cùng người nhà họ Hà dính líu quan hệ, lần này khẳng định sẽ rất đặc sắc.
Tuy là nghĩ như vậy, bất quá Trần Dịch An cũng không có đi nhìn Trần Cảnh Ngạn hiện trạng ý tứ, đem chuyện này quên hết đi Dịch An, ngày mai ta tới tìm ngươi, chúng ta đi xem phim.
Nhìn xem Giang Nguyệt Giao phát tới tin tức, Trần Dịch An rất nhanh trả lời tốt, vậy ta ngày mai chờ ngươi.
Ngày thứ hai, Trần Dịch An mang theo tới Giang Nguyệt Giao đi ăn cơm, hai người lại đi xem phim, trở về lúc tâm tình vui vẻ.
Cùng lúc đó, Trần Cảnh Ngạn bên kia cũng là tâm tình không tệ.
Nhìn xem trước mặt xinh đẹp lại khêu gợi Vương Hàm Ngữ, Trần Cảnh Ngạn uống một rượu, mới nói Vương tổng, trước ngươi nói với ta sự kiện kia, ta đã suy nghĩ kỹ.
A.
Vương Hàm Ngữ nhìn về phía Trần Cảnh Ngạn ngày đó nếu không phải ngươi giúp ta giải vây, cũng không biết ta sẽ bị trò cười thành cái dạng gì.
Cho nên ngươi là cảm kích ta.
Không phải.
Ta là cảm thấy, Vương tổng rất đẹp, lại có năng lực, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ là vinh hạnh của ta.
Nghe được Trần Cảnh Ngạn nói như vậy, Vương Hàm Ngữ khỏe miệng nhịn không được dương lên.
Cũng khó trách Hàn Thất Thất trước đó ưa thích qua Trần Cảnh Ngạn, người này khí chất cùng mặt đều không thua thượng Lưu Vòng Tròn những cái kia phú gia công tử, nói chuyện làm việc còn có ý nghĩ có đúng không?
Ngươi thật nghĩ như vậy? Vương Hàm Ngữ bước lên Trần Cảnh Ngạn cái cằm. Trần Cảnh Ngạn về lấy cười một tiếng, đây tuyệt đối là ta nội tâm ý tưởng chân thật. Làm người của ta, cũng không thể lại cùng những người khác nhắc lên quan hệ thế nào, không phải vậy ta sẽ tức giận trừng phạt ngươi a. Vương Hàm Ngữ nói ta không biết, Vương tổng. Còn gọi cái gì Vương tổng, gọi ta danh tự. Vương Hàm Ngữ chiều Trần Cảnh Ngạn lộ ra phong tình vạn trùng dáng tươi cười ngâm ngữ, ta nếu cùng với ngươi, là sẽ không lại cùng người khác có liên hệ gì. Ngoan muốn. Vương Hàm Ngữ không phải cái người hẹn hỏi, Trần Cảnh Ngạn cùng Vương Hàm Ngữ cùng một chỗ, rất nhanh liền có không ít tài nguyên tìm tới cửa. Nhìn xem những tài nguyên kia, Trần Cảnh Ngạn chọn chọn lựa lựa, tuyển trong đó tương đối tốt. Vì Thế Ngọc nhìn xem Trần Cảnh Ngạn lại khôi phục lại như trước tự tin trương dương dáng vẻ, cũng thay hắn cảm thấy cao hứng Cảnh Ngạn, lần này tống nghệ ngươi tốt nhất biểu hiện, có thể để cao ngươi nổi tiếng. Trần Cảnh Ngạn ừ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Vì Thế Ngọc trước đó tại hắn muốn cùng Vương Hàm Ngữ lúc còn muốn khuyên can hắn, hiện tại hắn đạt được chỗ tốt rồi, lại mã hậu pháo tới, chỉ cảm thấy muốn cười. Trần Cảnh Ngạn thái độ lãnh đạm Vì Thế Ngọc cũng ý thức được, hắn cũng không nói thêm, trong lòng đối Trần Cảnh Ngạn ấn tượng tốt giảm xuống không ít. Trần Cảnh Ngạn nhìn ra Vì Thế Ngọc sắc mặt không tốt lắm, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tham gia tống nghệ sau đi thử đùa giỡn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì đi đều là Vương Hàm Ngữ bên kia bắt chuyện qua Trần Cảnh Ngạn vài ngày sau được cho biết tuyển chọn tin tức. Lần nữa cầm tới tốt kịch bản, tốt nhân vật, Trần Cảnh Ngạn mừng rỡ không thôi, bất quá, các loại khởi động máy thời điểm nhìn thấy Trần Tử Nặc, hảo tâm tình của hắn bị phá hư một chút tám tỷ, ngươi cũng tại. Trần Tử Nặc tại trong vòng kết giao người không nhiều, bất quá tin tức khối này đều sẽ có người cho nàng báo cáo. Trần Dịch An cùng Vương Hàm Ngữ sự tình, nàng đã sớm biết, nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn cũng không cảm thấy bất ngờ, ừ một tiếng. Trần Cảnh Ngạn gặp Trần Tử Nặc không có nói chuyện cùng hắn ý tứ, cảm thấy là hắn cùng Vương Hàm Ngữ sự tình để Trần Tử Nặc cảm thấy làm mất mặt nàng, suy một tiếng. Lại không nguyện ý giúp hắn, còn muốn quản hắn sự tình, thật đúng là thật là lớn mặt. Trần Cảnh Ngạn cũng không tự chuốc đục nhã, cùng những người khác chào hỏi, gặp mọi người đối với hắn thái độ xa cách, cũng không quá muốn cùng hắn dính líu quan hệ, sắc mặt khó coi ngồi ở một bên. Chờ hắn trở thành đại minh tinh, nhất định khiến những này hiện tại đối với hắn hờ hững người đều không với cao nổi. Chương 242. Không cửa. Chương 242. Không cửa. Phương Phương, Cảnh Ngạn hắn lúc nào trở về? Bệnh viện phòng bệnh, Hà Chí Cường nằm tại trên giường bệnh, cảm thụ được phần bụng đau đớn, hữu khí vô lực hỏi Vương Phương Phương nhanh, ngươi tốt nhất dưỡng thương, hắn hiện tại có việc, các loại sự tình xử lý xong, hắn nhất định sẽ rất mau trở lại tới. Hắn có chính miệng đáp ứng muốn trở về sao? Đáp ứng. Nói đến đây cái, Vương Phương Phương nghĩ đến Trần Cảnh Ngạn khi đó không nhịn được mặt, biểu lộ khó coi. Hà Chí Cường nhìn thấy Vương Phương Phương biểu lộ ảm đạm xuống, hiện tại chúng ta liền hắn một đứa con trai, nhất định phải hắn trở về. Chúng ta là hắn cha mẹ ruột, cho hắn sinh mệnh, hắn không thể không nhận chúng ta. Nghe Hà Chí Cường lời nói, Vương Phương Phương rất tán thành, "Ân, ngươi đừng lo lắng, hắn sẽ trở lại. Nếu là hắn không trở lại, vậy ta liền đi ra ánh sáng hắn. Nếu là hắn còn muốn làm minh tinh, nhất định sẽ cố kỵ thanh danh, sẽ không không trở lại." Nghe vậy, Hà Chí Cường nhẹ gật đầu, rốt cục yên lòng cái kia hai cái xú nha đầu không có gì tiền đồ, hiện tại còn đem chúng ta làm trộm một dạng đề phòng, vong ân phụ nghĩa, không hiếu thuận phụ mẫu. Sang xem ta một chút liền đi, sợ ta bọn họ hỏi các nàng đòi tiền, chính là hai đầu bạch nhãn lang. Chúng ta cuộc sống sau này chỉ có thể dựa vào Cảnh Ngạn. Về sau hắn trở về, ta đem hắn họ sửa đổi đến. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã có tiền đồ, chúng ta đi theo hắn sẽ không lỗ. Hà Chí Cường nghĩ đến về sau Trần Cảnh Ngạn cho bọn hắn dưỡng lao thời gian, trên mặt rốt cục lộ ra thiện thiện cười. Nghe Hà Chí Cường một chút cũng không có nâng lên Hà Hiểu Long, Vương Phương Phương biểu lộ phức tạp, bất quá vẫn là phụ hòa nói, "Ân, Cảnh Ngạn đứa nhỏ này từ nhỏ đã ưu tú, chúng ta đi theo hắn sẽ không ăn khổ, chỉ có hưởng phúc mệnh. Ngươi có thời gian nhiều cùng hắn liên hệ, để hắn về sớm một chút." Hà Chí Cường nói ta biết, ta hội liên hệ hắn. Bất quá, nàng phương thức liên lạc đều bị Trần Cảnh Ngạn cho vào sổ đen, liên hệ với Trần Cảnh Ngạn là cái vấn đề. Nàng lần này đi tìm Trần Cảnh Ngạn rất gấp, vội vã đi. Tại Trần Cảnh Ngạn đáp ứng sẽ trở về sau lo lắng Hà Chí Cường thương thế, vội vã trở về cũng không muốn lấy để Trần Cảnh Ngạn đem nàng từ trong sổ đen lôi ra đến. Bây giờ trở về đến sau mới phát hiện vấn đề này. Nghĩ đến Trần Cảnh Ngạn trước đó số điện thoại đánh tới đã biến thành không hảo, Vương Phương Phương trên mặt lộ ra đắng chắc cười. Về đến nhà, nhìn thấy rác rưởi ném đến đầy đất đều là rối bời nhà, còn có ngồi lên xe lăn ở phòng khách chơi game, chính mình tiến đến đầu đều không nhắc Hà Hiểu Long, Vương Phương Phương khi không đánh một chỗ đến. Tiến lên đoạt lấy điện thoại, Vương Phương Phương vứt xuống Hà Hiểu Long với không tới trong ngăn tủ điện thoại bị đoạn. Hà Hiểu Long giống như là mới chú ý tới Vương Phương Phương, ngẩng đầu lên, nguyên bản mặt đỏ bừng sắt trong nháy mắt chuyển thành nổi giận, ngươi dựa vào cái gì bắt ta điện thoại? Nhanh cầm về. Đây là ta mua, cái gì điện thoại di động của ngươi? Cả ngày chỉ có biết ăn thôi ngủ, ngủ chơi game, ba ba của ngươi còn tại trong bệnh viện, ngươi cũng không biết quan tâm một chút, ngươi đến cùng có hay không tâm? Hà Hiểu Long một lòng ghi nhớ lấy mình lập tức muốn thắng trò chơi, nghe vậy cười nhạo một tiếng, ta không có. Mau đưa điện thoại cho ta. Không phải vậy chớ có trách ta không khách khí. Không cho, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao không khách khí. Vương Phương Phương gặp Hà Hiểu Long ti không chút nào biết hối cải, cũng nổi giận. Hà Hiểu Long từ khi tai nạn xe cộ sau nàng vẫn chiếu cố hắn, đau lòng hắn, có thể đứa nhỏ này một chút cũng không nhìn thấy nàng bỏ ra, mỗi ngày đối với nàng hô to gọi nhỏ, động một chút lại nện đồ vật, khiến cho trong nhà một chỗ bừa bộn. Hiện tại, hắn vậy mà gan lớn đến đối với mình phụ thân rút đao khiêu chiến, sau đó còn một bộ dáng vẻ không quan trọng, đây hết thảy đến cùng là thế nào? Vương Phương Phương đối với hiện tại phát triển còn muốn không thông, hoàn toàn không biết Hà Hiểu Long trong mắt đều là hận ý ta để cho ngươi cướp ta điện thoại. Ta để cho ngươi cướp ta điện thoại. Ta để cho ngươi cướp ta điện thoại ba. Cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đâm nói, nghe Hà Hiểu Long điên cuồng thanh âm, Vương Phương Phương trong mắt đều là không thể tin Hiểu Long, ngươi đánh ta. Đánh chính là ngươi. Dám cướp ta điện thoại, không đánh ngươi đánh ai? Ngươi nên đánh, ta đánh chết ngươi. Hà Hiểu Long nắm đấm không có chút nào lưu tình, hướng phía Vương Phương Phương trên đầu trên mặt đổ ập xuống liền nện xuống đến. Vương Phương Phương bị đánh mấy quyền mới phản ứng được, bắt đầu đánh trả. Thế nhưng là nam nữ lực lượng cách xa, mặc dù Hà Hiểu Long ngồi lên xe lăn là cái người tàn tật, nhưng hắn trên tay lực lượng cũng không nhỏ, Vương Phương Phương mảy may không có chiếm được tiện nghi. Thấy thế, Vương Phương Phương dãy rủa đứng lên sau tranh thủ thời gian rời xa Hà Hiểu Long. Tại Hà Hiểu Long tiếp tục đẩy xe lăn khi đi tới cầm lấy một bên chổi lông gà, chủ động hướng phía Hà Hiểu Long mà đi: ngươi cái con bất hiếu, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi tàn phế đằng sau là ai một mực tại chiếu cố ngươi, những này ngươi cũng quên. Vương Phương Phương vừa đánh vừa chửi. Vương Phương Phương đánh đòn phủ đầu, lại là đứng đấy, tại Hà Hiểu Long muốn nắm nàng thời điểm lui về sau, Hà Hiểu Long bị đánh được ngao ngao thét lên: dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. A, đau quá. Ngươi cũng sẽ biết đau. Ngươi dùng đao đâm ba ba của ngươi thời điểm làm sao không biết đau, đánh ta thời điểm làm sao không biết đau. Vương Phương Phương đây là lần thứ nhất đánh Hà Hiểu Long, càng đánh càng cảm thấy được hà giận. Mấy năm này nàng liền không có nhẹ nhõm qua, Hà Chí Cường tại trong lao thời gian, nàng một người chống lên toàn bộ nhà, không có một ngày có thể nghỉ ngơi. Hà Chí Cường sau khi ra tù, nàng cũng vẫn là muốn thỉnh thoảng ra ngoài kiếm tiền, trở về còn muốn chiếu cố tính khí nóng nảy Hà Hiểu Long. Hà Hiểu Long một mực đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, đối với nàng bỏ ra làm như không thấy, còn dám đánh nàng, xem ra là thật phế đi. Nhìn xem Hà Hiểu Long ôm đầu tránh né đáng thương bộ dáng, Vương Phương Phương đáy lòng một mực đọng lại uất khí tại thời khắc này đạt được phong thích, đánh cho càng phát ra nặng: ngươi dừng tay a. Đau quá, đau quá, Vương Phương Phương, người nữ nhân ác độc này. Hà Hiểu Long ý đồ phản kháng, nhưng hắn ngồi tại trên xe lăn khắp nơi bị hạn chế, bị đánh được không hề có lực hoàn thủ còn dám mang ta. Ta nhìn chính là ta đối ngươi quá tốt rồi. Vương Phương Phương nói, động tác trong tay không ngừng. Cảm nhận được trên thân các nơi đau rát đau nhức, nhìn nhìn lại Vương Phương Phương khác biệt dị vãng thái độ, Hà Hiểu Long rốt cục sợ, vội vàng nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ta biết sai, đừng đánh nữa. Van cầu ngươi đừng đánh nữa. Nghe được Hà Hiểu Long cầu xin tha thứ, Vương Phương Phương lại đánh đến mấy lần, lúc này mới dừng tay. Nhìn xem ngồi liệt tại trên xe lăn túi đầu không nhúc nhích Hà Hiểu Long, Vương Phương Phương khí tiêu tan không ít: ngươi về sau nghe lời một chút, cha ngươi đã không muốn quản ngươi, ngươi nếu là còn như vậy, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nghe Vương Phương Phương lời nói, Hà Hiểu Long vẫn như cũ túi đầu không nói một lời. Vương Phương Phương thấy thế nhíu nhíu mày, cảm nhận được trước đó bị đánh địa phương ẩn ẩn làm đau, vào phòng xử lý. Hà Hiểu Long tại Vương Phương Phương sau khi rời đi mới ngẩng đầu lên, trong mắt đều là hận ý, nói đến so hát còn tốt nghe, bọn hắn tại hắn tai nạn xe cộ tàn tật đằng sau đã sớm từ bỏ hắn một mực xin Trần Cảnh Ngạn trở về, cho là hắn không biết sao. Lần này chỉ sợ lại đi cầu Trần Cảnh Ngạn đi. Trần Cảnh Ngạn cái kia ái mộ hư vinh người nếu như không trở lại còn tốt, trở lại hắn nhất định sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Muốn bước xuống hắn bỏ qua hắn, không cửa. Chương 243. Trước tiên không đội. Chương 243. Trước tiên không đội. Trần Cảnh Ngạn một lòng đều muốn lấy về sau đánh mặt, bây giờ nhìn không dậy nổi người của hắn, đặc biệt cố gắng. Những người kia không muốn cùng hắn nói chuyện, Trần Cảnh Ngạn cũng khinh thường tại đi cùng những người kia nói cái gì, liền ngay cả Trần Tử Nặc, Trần Cảnh Ngạn lúc đụng phải cũng toàn bộ làm như không nhìn thấy. Trần Tử Nặc đối với Trần Cảnh Ngạn phản ứng như vậy nói không ra cảm giác gì. Bất quá nàng cũng sẽ không đi nói cái gì, Trần Cảnh Ngạn đối với nàng giống đối người xa lạ một dạng, nàng cũng cho đồng dạng thái độ. Đoàn làm phim có mấy người biết Trần Tử Nặc cùng Trần Cảnh Ngạn ở giữa có quan hệ, bất quá cụ thể quan hệ thế nào cũng không rõ ràng, gặp hai người dạng này tự mình nghị luận vài câu, bất quá cũng chỉ là nghị luận hai câu. Dù sao Trần Tử Nặc bối cảnh, còn có Trần Cảnh Ngạn hiện tại dựng vào Vương Hàm Ngữ, đều không phải là bọn hắn tùy tiện có thể trêu chọc. Trần ca, Vương tổng vừa mới gọi điện thoại tới, bảo ngươi một hồi cho nàng về điện thoại đi qua. Hôm nay, vừa đập xong một tuần kịch trở về, Trần Cảnh Ngạn liền nghe phụ tá nói ta đã biết. Vương Hàm Ngữ rất ít gọi điện thoại tới. Trần Cảnh Ngạn cầm qua điện thoại, rất nhanh liền cho nàng đánh trở về ngầm ngữ, vừa mới tìm ta có việc sao? Ân, trời tối ngày mai có cái yến hội, ngươi đến lúc đó cùng đi với ta, ta ngày mai tới đón ngươi. Nghe được Vương Hàm Ngữ muốn dẫn lấy hắn đi tham gia yến hội, Trần Cảnh Ngạn trong lòng có chút kích động. Cùng Vương Hàm Ngữ cùng một chỗ sau, Vương Hàm Ngữ rất hào phóng cho hắn tài nguyên, nhưng bọn hắn còn không có cùng lúc xuất hiện tại người tương đối nhiều trường hợp. Hắn cùng Vương Hàm Ngữ cùng một chỗ sự tình, còn có không ít người không biết. Bọn hắn cùng đi tham gia yến hội, đến lúc đó hắn cùng Vương Hàm Ngữ quan hệ chính là qua đường sáng, không bao lâu, người trong vòng tròn đều sẽ biết. Nghĩ đến như thế chỗ tốt, Trần Cảnh Ngạn đạo: "Tốt, vậy ta ngày mai tại đoàn làm phim chờ ngươi." Ân. Vương Hàm Ngữ không nói vài câu liền cúp điện thoại, Trần Cảnh Ngạn nhìn xem điện thoại, trên mặt đều là dáng tươi cười. Trợ lý nhìn xem vẻ mặt tươi cười Trần Cảnh Ngạn, có chút hiếu kỳ, bất quá chưa từng có hỏi. Ngày thứ hai, Trần Cảnh Ngạn buổi chiều không có gì phân diễn, giữa trưa ngay tại đoàn làm phim chờ lấy Vương Hàm Ngữ tới. Vương Hàm Ngữ cũng không có tiến đoàn làm phim ý tứ, nhanh đến lúc liền gọi Trần Cảnh Ngạn đi ra, Trần Cảnh Ngạn mới ra đi, Vương Hàm Ngữ xe vừa vặn dừng ở trước mặt hắn lên xe. Vương Hàm Ngữ nói: "Trần Cảnh Ngạn sau khi lên xe, Vương Hàm Ngữ mang theo hắn cùng đi làm tạo hình, hai người đi yến hội địa điểm thời điểm trời đã tối." Trần Cảnh Ngạn đi tại Vương Hàm Ngữ bên cạnh, đi theo nàng đi vào chung, có thụ chú mục. Còn là lần đầu tiên đi theo Vương Hàm Ngữ, lấy nàng bạn trai thân phận đi, Trần Cảnh Ngạn trên mặt mang theo thiện thiện mỉm cười, ung dung không nổi, nội tâm phi thường kích động. Chỉ là rất nhanh, nhìn thấy bắt đầu có người dùng chế nhạo ánh mắt nhìn về phía hắn, Trần Cảnh Ngạn theo ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, chú ý tới đi vào cửa Hàn Thất Thất lúc, nội tâm kích động lạnh đi. Hắn biết Vương Hàm Ngữ cùng Hàn Thất Thất không đối phó, cũng biết Vương Hàm Ngữ có thể chú ý tới hắn rất có thể là bởi vì hắn từng cùng Hàn Thất Thất quan hệ, bây giờ thấy Hàn Thất Thất xuất hiện, xấu hổ vừa khẩn trương. Vương Hàm Ngữ cũng rất nhanh chú ý tới Hàn Thất Thất, không có quản Trần Cảnh Ngạn ý tưởng gì, mang theo hắn liền chiều Hàn Thất Thất bên kia mà đi. "Hàn tiểu thư, hôm nay không có mang bạn trai sao?" Hàn Thất Thất nhìn xem tới Vương Hàm Ngữ cùng Trần Cảnh Ngạn, nghĩ đến trước đó nghe được Vương Hàm Ngữ đẹp cứu anh hùng, thay Trần Cảnh Ngạn giải vây sự tình, nhíu nhíu mày. Gặp Hàn Thất Thất nhíu mày không nói lời nào, Vương Hàm Ngữ cười nói: "À,
ta quên trước đó nam nhân kia bạn lại bị ngươi quăng, ngươi còn đem đưa cho người ta tài nguyên tất cả đều cầm về. Trần Cảnh Ngạn nghe Vương Hàm Ngữ lời nói, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn sớm nghe nói Vương Hàm Ngữ cùng Hàn Thất Thất không đối phó, hai người gặp mặt liền bóp. Không nghĩ tới Vương Hàm Ngữ ngày bình thường nghiêm túc như vậy lại lãnh diễm người, vừa gặp phải Hàn Thất Thất, tựa như là biến thành người khác một dạng, âm dương quái khí đứng lên, cái này giống như chuyện không liên quan tới ngươi đi. Hàn Thất Thất đối với Vương Hàm Ngữ âm dương quái khí nói trực tiếp lạnh mặt là chuyện không liên quan đến ta, chỉ là ta đối với một ít người hẹp hòi lại tuyệt tình tác phong có chút không quen nhìn thôi. Vương Hàm Ngữ cười nói. Nghe vậy, Hàn Thất Thất nhìn một bên giữ im lặng Trần Cảnh Ngạn một chút, vậy ngươi muốn hay không lại đi thu Trương Tăng Du? Hàn Thất Thất lời này vô cùng đơn giản, nhưng Vương Hàm Ngữ cùng Trần Cảnh Ngạn đều nghe được trong lời nói của nàng ý tứ. Vương Hàm Ngữ a một tiếng, mặt lộ trào phúng. Trần Cảnh Ngạn sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn thấy Vương Hàm Ngữ cùng Trần Cảnh Ngạn trên mặt biến hóa, Hàn Thất Thất tiếp tục nói, làm sao ngươi có thể coi trọng Trần Cảnh Ngạn, vậy nói do ánh mắt của chúng ta mở dạng. Trương Tăng Du cũng không kém, thu một cái là thu, thu hai cái cũng là thu, không phải không quen nhìn cách làm của ta sao? Ngươi đi cứu vớt bọn họ, trợ giúp bọn hắn a. Hàn Thất Thất nói đến quá khó nghe, Vương Hàm Ngữ có chút tức giận, cười khẩy nói, ngươi đây là ý gì? Để bản tiểu thư nhặt ngươi không cần người, ngươi cũng không cần ngươi lại cảm thấy bọn hắn dựa vào cái gì để cho ta coi trọng. Nghe được Vương Hàm Ngữ lời nói, Hàn Thất Thất không nói gì, chỉ trên dưới đánh giá một vòng Trần Cảnh Ngạn a, ta cùng Trần Cảnh Ngạn cùng một chỗ có thể cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Vương Hàm Ngữ nói, mặc dù nàng đúng là bởi vì Hàn Thất Thất mới chú ý tới Trần Cảnh Ngạn, đối Trần Cảnh Ngạn cảm thấy hứng thú, đưa ra cùng Trần Cảnh Ngạn cùng một chỗ, nhưng nàng cũng sẽ không thừa nhận có đúng không? Đó là ta nghĩ nhiều rồi. Hàn Thất Thất cười, vốn chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nghe nói, các ngươi Hàn gia cố ý cùng Dương gia thông gia, chúc mừng ngươi a. Nghe được câu này, Hàn Thất Thất nghĩ đến ba mẹ nàng trước mấy ngày nói, muốn nàng gả cho Dương Thành Dương lời nói, nguyên bản còn mang theo giễu cợt mặt lập tức lạnh xuống. Vương Hàm Ngữ cười lên, thấy thế tiếp tục nói, trước mấy ngày tại trên yến hội nhìn thấy Tô Dạng hắn đối với một nữ nhân cười đến gọi là một cái ôn nhu lưu luyến. Đáng thương một ít người một mực tại Tô Dạng trước mặt đi theo làm tùy tùng, người ta đều không có thích nàng. Nhìn xem Hàn Thất Thất sắc mặt theo Vương Hàm Ngữ lời nói trở nên càng ngày càng lạnh, Trần Cảnh Ngạn hận không thể đào cái động chui vào. Hai người này thật đúng là oan gia, gặp mặt liền bóp, bất quá đừng mang theo hắn được hay không? Bất quá còn tốt, tại Hàn Thất Thất muốn bộc phát trước mấy giây, có người tới phá vỡ cái này khẩn trương lại bầu không khí ngột ngạt. Thất Thất, ngươi đã đến. Nhìn xem đột nhiên tới, đứng tại Hàn Thất Thất bên cạnh bề ngoài xấu xí nam nhân, Trần Cảnh Ngạn thở dài một hơi. Còn tốt, nếu là Vương Hàm Ngữ lại cùng Hàn Thất Thất nói tiếp, Hàn Thất Thất tiếp tục bắt hắn trước đó cùng nàng quan hệ nói sự tình, cái kia Vương Hàm Ngữ đối với hắn nhất định sẽ rất nhanh phía dưới. Hiện tại có người tới, hai người rất rõ ràng là bóp không thành quá tốt rồi. Trần Cảnh Ngạn may mắn, Vương Hàm Ngữ xem kịch vui, Hàn Thất Thất thì là phi thường nổi giận đang chuẩn bị đánh trả Vương Hàm Ngữ, Dương Chính Dương lại đột nhiên chạy tới đánh gãy nàng. Nam nhân này không chỉ lại xấu lại ngu xuẩn, hoàn thành thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Vương Hàm Ngữ gặp Hàn Thất Thất sắc mặt khó coi giống như nuốt con ruồi một dạng, cười đến phi thường hài lòng, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói chiều Trần Cảnh Ngạn ra hiệu một chút, liền muốn rời đi. Thế nhưng là, hai người vừa mới chuyển thân, liền nghe đến Dương Chính Dương đạo, Vương tổng, trước không đổi. Chương 244, không giống nhau. Chương 244, không giống nhau chuyện gì? Vương Hàm Ngữ dừng bước lại, nhiều hứng thú nhìn về phía Dương Chính Dương, ta cùng Thất Thất chẳng mấy chốc sẽ đính hôn, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể tới tham gia chúng ta lễ đính hôn. Không có vấn đề, ta sẽ đi qua. Ân, đã như vậy, vậy tính xin ngươi về sau đừng lại tại Thất Thất trước mặt nói lên mặt khác người dâu ria. Nghe vậy, Vương Hàm Ngữ biết Dương Chính Dương nói chính là Tô Dạng, nhìn hắn một cái, có chút buồn cười, ân, ta đã biết. Còn có việc sao? Không có, Vương tổng muốn đi làm cái gì xin cứ tự nhiên. A, Vương Hàm Ngữ quay đầu nhìn Trần Cảnh Ngạn, Cảnh Ngạn, chúng ta đi. Tốt. Trần Cảnh Ngạn đi theo Vương Hàm Ngữ rất nhanh rời đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Hàn Thất Thất nhíu mày, cũng định tìm cái vị trí ngồi xuống. Thất Thất, ngươi muốn đi đâu? Dương Chính Dương hỏi. Hàn Thất Thất biểu lộ khó coi, tùy tiện đi một chút, ngươi hẳn là có việc gì, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nghe ra Hàn Thất Thất ý tứ, bất quá Dương Chính Dương cũng không tính rời đi, cười nói, không có việc gì, ta cùng ngươi. Không cần. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đính hôn. Dương Chính Dương nhắc nhở vậy thì thế nào? Hàn Thất Thất hỏi lại. Nàng không có chút nào ưa thích Dương Chính Dương, nếu nhất định phải thông gia không thể, vậy sau này liền mặt ngoài tương kính như tân, bí mật tất cả chơi tất cả tốt, ta cảm thấy chúng ta cần bồi dưỡng một chút tình cảm. Dương Chính Dương đạo không cần, ngươi bận ngươi cứ đi đi, ta muốn một người đợi. Gặp Hàn Thất Thất là thật không muốn cùng chính mình cùng một chỗ, Dương Chính Dương sắc mặt không tốt lắm, bất quá hắn cũng không phải cái gì đổi tới người, ừ một tiếng quay người rời đi. Nhìn xem Dương Chính Dương rời đi bóng lưng, Hàn Thất Thất tâm tình lộn xộn, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cũng cứ gọi nhân viên phục vụ cầm mấy chén rượu đỏ. Nhấp một miếng, Hàn Thất Thất nghĩ đến lần này hiến hội vừa đến đã nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn cùng Vương Hàm Ngữ, bị Vương Hàm Ngữ âm dương quái khí một trận, liền rất là khí muộn. Nhìn cách đó không xa Trần Cảnh Ngạn cùng Vương Hàm Ngữ, nàng đôi mắt thâm trầm. Vương Hàm Ngữ nói cái gì cùng Trần Cảnh Ngạn cùng một chỗ không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không tin. Vương Hàm Ngữ người này từ nhỏ đã không hiểu thấu chán ghét nàng, khắp nơi cùng nàng so, đồ đạc của nàng cũng muốn cướp đi cùng có được, trước đó gặp nàng ưa thích Tô Dạng, Vương Hàm Ngữ còn đi câu đáp quá Tô Dạng. Chỉ là Tô Dạng tính tình lãnh đạm, đối đãi Vương Hàm Ngữ thái độ thực sự không tính là tốt, mấy lần qua đi, Vương Hàm Ngữ hẳn là cảm thấy không có cơ hội, lúc này mới từ bỏ. Hiện tại nàng cùng Trần Cảnh Ngạn cùng một chỗ, nhất định cũng là bởi vì chính mình quan hệ. Trần Cảnh Ngạn tại thoát ly nàng hố lửa này đằng sau lại nhảy vào Vương Hàm Ngữ cái kia hố lửa, thật đúng là có chút xui xẻo. Bất quá, người này có thể cùng Vương Hàm Ngữ cùng một chỗ, cũng không phải chính mình trước đó coi là người đơn thuần, cũng coi là tự làm tự chịu. Không có còn muốn Trần Cảnh Ngạn cùng Vương Hàm Ngữ sự tình,
Hàn Thất Thất nghĩ đến trong nhà muốn cùng Dương gia thông gia sự tình, đầu không khỏi đau đứng lên. Nàng là cái bề ngoài hiệp hội, chỉ thích dáng dấp người đẹp mắt, có thể Dương Chính Dương dung mạo không đẹp nhìn, năng lực cũng là bình thường, cũng không có cái gì quá mức phát triển địa phương, một người như vậy, nàng là thật không có hảo cảm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Thất Thất càng ngày càng phiền, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu đỏ bốn. Trần Cảnh Ngạn theo Vương Hàm Ngữ rời đi Hàn Thất Thất sau hay là vô tình hay cố ý quan sát đến Hàn Thất Thất bên kia, gặp nàng một người ngồi uống rượu, tâm tình coi như không tệ. Trước đó bị Hàn gia nhằm vào, hắn liền đối Hàn Thất Thất sinh ra oán hận. Bây giờ nhìn lấy Hàn Thất Thất ăn quả đắng, không vui, tâm tình của hắn là thật tốt. Huống chi, Vương Hàm Ngữ cũng không nhận được Hàn Thất Thất châm ngòi, đối với hắn hay là một dạng, đây quả thật là một kiện rất tốt sự tình. Tâm tình tốt Trần Cảnh Ngạn trên mặt không tự giác mang lên ý cười, khi nhìn đến Trần Tử Nặc cùng Tô Dạng lúc ý cười đều không có biến mất. Vương Hàm Ngữ vừa mới nói đến Tô Dạng, tại Tô Dạng thời điểm xuất hiện rất nhanh liền chú ý tới, gặp Tô Dạng bên cạnh còn đi theo Trần Tử Nặc, đối với Trần Cảnh Ngạn đạo, Tô Dạng bên cạnh người kia là tỷ ngươi. Tại cùng Trần Cảnh Ngạn cùng một chỗ trước, Vương Hàm Ngữ liền tra xét nội tình của hắn, đã sớm biết Trần Cảnh Ngạn là Trần gia ôm sai già thiếu gia. Bất quá nàng chưa từng hỏi qua Trần Cảnh Ngạn, cũng không cùng hắn nói qua phương diện này lời nói. Biết mình nội tình Vương Hàm Ngữ cũng đã điều tra, Trần Cảnh Ngạn đạo, đối, nàng trước đó là tam tỷ của ta, bất quá bây giờ chúng ta không quen. Gặp Trần Cảnh Ngạn nói xong lời cuối cùng biểu lộ xa xút, Vương Hàm Ngữ ừ một tiếng, cũng không thèm để ý Trần gia chủ yếu sản nghiệp tại Uy Hải thị, nàng đối Trần gia cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, Trần Tử Nặc có thể làm cho nàng nhớ kỹ không phải là bởi vì nàng là Trần Cảnh Ngạn tỷ tỷ, mà là Tô Dạng đối Trần Tử Nặc thái độ. Không nghĩ tới à, đối với người nào đều là lãnh lãnh đạm đạm, có loại xa cách cảm giác Tô Dạng sẽ đối với người động tâm. Nghĩ đến hắn đã từng đối với mình bộ kia không nhịn được bộ dáng, Vương Hàm Ngữ nhìn một chút hắn hiện tại đối Trần Tử Nặc lúc bộ kia ôn ôn nhu nhu, cười nhẹ nhàng dáng vẻ, có chút bật cười. Hàn Thất Thất người kia một mực đuổi tại Tô Dạng phía sau cái mông, bây giờ thấy tràng cảnh như vậy nhất định khó chịu chết. Tự xưng là đủ giải Hàn Thất Thất Vương Hàm Ngữ lần này đoán sai Hàn Thất Thất là có chút thương tâm, bất quá chỉ là một chút. Khoảng cách Tô Dạng cùng nàng nói rõ hết thảy thời gian đã qua mấy tháng, Hàn Thất Thất hiện tại đối Tô Dạng tình cảm đã phai nhạt rất nhiều. Nhìn thấy Tô Dạng cùng Trần Tử Nặc, Hàn Thất Thất mặc dù vẫn có một ít không cam tâm, nhưng trong lòng rõ ràng chính mình không có khả năng, nàng cũng không còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Tô Dạng đi theo Trần Tử Nặc ngồi ở một bên nói chuyện, cũng không có chú ý Vương Hàm Ngữ cùng Hàn Thất Thất Tử Nặc, lúc nào có rảnh, ta muốn ước ngươi ăn cơm. Hiện tại chúng ta không phải cùng một chỗ ăn cơm không? Trần Tử Nặc cười không giống với. Tô Dạng chân thành nói. Bọn hắn thường xuyên đi ra ghế đến hội, ngoại nhân nhìn xem cũng cảm thấy quan hệ bọn hắn thân mật, nhưng mà ai biết, hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là bằng hữu, cũng không phải là người yêu. Nghĩ đến lần trước tỉ mỉ bày kế thổ lộ bị người đánh gãy, Tô Dạng cũng có chút tức giận. Hắn mặc dù tại tình cảm phương diện tương đối trì độn, nhưng cùng Trần Tử Nặc ở chung lâu như vậy, là có thể minh bạch chính mình đối Trần Tử Nặc tâm ý, còn có Trần Tử Nặc đối với mình tâm ý, Trần Tử Nặc đối với hắn và đối với những người khác thái độ là không giống với hắn có kinh nghiệm trợ lý nói đây chính là ưa thích, Tô Dạng cũng cảm thấy đây chính là. Giữa bọn hắn, hiện tại cũng chỉ thiếu kém một trận tỏ tình, hắn được tranh thủ thời gian tỏ tình, đem quan hệ xác nhận xuống tới. Nhìn xem Tô Dạng vẻ mặt nghiêm túc, Trần Tử Nặc đoán được hắn muốn làm cái gì, cũng nghiêm mặt đứng lên, ta còn không xác định lúc nào có rảnh. Vậy ngươi đến lúc đó lúc nào có rảnh sớm cùng ta nói. Vậy nếu là ta có thời gian rảnh ngươi không rảnh làm sao bây giờ? Trần Tử Nặc hỏi sẽ không? Đi, vậy ta đến lúc đó cùng ngươi nói. Tốt. Đạt được Trần Tử Nặc khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Dạng cười lên. Trần Tử Nặc thấy thế có chút xấu hổ, bất quá nàng cũng không phải là cái gì nhăn nhó người, đối Tô Dạng cũng có hảo cảm đối với cùng Tô Dạng trở thành nam nữ bằng hữu, nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Chương 245. Đáp ứng. Chương 245. Đáp ứng. Tô Dạng cùng Trần Tử Nặc bên này bầu không khí rất tốt, Trần Cảnh Ngạn bên kia bầu không khí cũng là không sai. Vương Hàm Ngữ mang theo hắn đi cùng một số người chào hỏi. Mặc dù Vương Hàm Ngữ mục đích là cùng công ty hợp tác đồng bạn duy trì quan hệ, nhưng Trần Cảnh Ngạn đi theo bên người nàng, hai người nhìn xem quan hệ thân mật, đang bị người hỏi lúc Vương Hàm Ngữ giới thiệu Trần Cảnh Ngạn là bạn trai nàng ở trong đó, mặc dù có người chướng mắt Trần Cảnh Ngạn, cảm thấy hai người cũng sẽ không lâu dài, nhưng không ít người xem ở Vương Hàm Ngữ trên mặt mũi, hay là cùng Trần Cảnh Ngạn chào hỏi, thái độ khách khí. Thậm chí, còn có cái đạo diễn mời Trần Cảnh Ngạn đi thử sức hắn kịch mới đối mặt loại cơ hội này, Trần Cảnh Ngạn làm sao có thể không vững vàng bắt lấy, một trận dưới yến hội đến thu hoạch tương đối khá. Trở về lúc Trần Cảnh Ngạn trên mặt đều là ý cười có vui vẻ như vậy sao? Vương Hàm Ngữ thấy thế hỏi ân, hôm nay rất vui vẻ. Biết Vương Hàm Ngữ không thích con quấn quấn, Trần Cảnh Ngạn dứt khoát nói thẳng vui vẻ về sau còn mang người đến. Cùng Trần Cảnh Ngạn cùng một chỗ trước đó, Vương Hàm Ngữ chỉ cảm thấy Trần Cảnh Ngạn mặt và khí chất không sai. Ở chung đi sau hiện Trần Cảnh Ngạn người này cho hắn chỉnh thể cảm giác cũng không tệ, cũng vui vẻ tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này giúp hắn. Không nghĩ tới Vương Hàm Ngữ có thể như vậy nói, Trần Cảnh Ngạn trong mắt lộ ra kinh hỉ, nghĩ đến làm như vậy các loại chỗ tốt, nói ra, tốt. Lần này, hắn cùng Vương Hàm Ngữ đi ra ghế đến hội. Vương Hàm Ngữ còn giới thiệu nói mình là bạn trai nàng, mục đích của hắn muốn đã đạt đến. Lại cùng Vương Hàm Ngữ cùng đi tham gia yến hội, để Vương Hàm Ngữ biểu hiện ra đối với hắn coi trọng, cùng hắn tình cảm tốt tín hiệu, đây là không thể tốt hơn. Về sau mấy ngày, cùng Trần Cảnh Ngạn nghĩ đến một dạng, hắn cùng Vương Hàm Ngữ quan hệ bị người lặng yên truyền ra, trước đó chỉ có một bộ phận người biết sự tình hiện tại đã mọi người đều biết, trong đoàn làm phim người đối với hắn thái độ tốt hơn nhiều. Lần nữa bị người rất cung kính đối đãi, Trần Cảnh Ngạn tâm tình phi thường tốt, tâm tình tốt như vậy tiếp tục đến lần nữa nhìn thấy Vương Phương Phương. Từ đoàn làm phim ngồi xe bảo mẫu đi ra, Trần Cảnh Ngạn trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên đường đứng đấy Vương Phương Phương, mỹ mắt chính là nhảy một cái. Rất muốn cho xe trực tiếp lái qua, không đi phản ứng Vương Phương Phương, có thể nghĩ đến trước đó Vương Phương Phương uy hiếp hắn, Trần Cảnh Ngạn vẫn là gọi trợ lý ngừng xe mợ, ngươi tại sao lại tới? Ngươi sự tình giúp xong sao? Làm sao còn không trở về nhà? Vương Phương Phương không có trả lời, mà là hỏi lại còn không có làm xong, ta làm xong sẽ trở về ngươi cái gì gấp? Nghe được còn không có làm xong, Vương Phương Phương nhíu mày hỏi, đến cùng là chuyện gì? Ngươi không phải cái vòng này người, nói ngươi cũng không hiểu. Trần Cảnh Ngạn không nhịn được nói, nơi này có người, ngươi lên xe trước, chúng ta đi địa phương khác nói.
Tốt.
Vương Phương Phương rất nhanh hơn xe. Trên xe, nhìn xem sắc mặt càng phát ra tiểu tụy Vương Phương Phương, Trần Cảnh Ngạn đạo, mợ, ngươi đừng có gấp, ta lại nhìn cậu ngươi về trước đi. Ta sao có thể không nóng nảy, ta ngay cả ngươi phương thức liên lạc đều không có. Vương Phương Phương ngữ khí không tốt. Thời gian dài như vậy liên lạc không được Trần Cảnh Ngạn, Trần Cảnh Ngạn cũng không quay về, mỗi ngày Hà Chí Cường đều hỏi nàng Trần Cảnh Ngạn tình huống, hỏi Trần Cảnh Ngạn lúc nào mới trở về, nàng đều không biết trả lời thế nào. Nghe được phương thức liên lạc, Trần Cảnh Ngạn lông mày chính là nhăn lại. Nghĩ đến trước đó Vương Phương Phương thường xuyên gọi điện thoại cho hắn khóc lóc kể lể, ba ngày hai đầu gọi hắn về Hà gia, Trần Cảnh Ngạn đã cảm thấy khó chịu mợ, ta sẽ trở về nhìn cậu ngươi về trước đi, ta xử lý tốt sự tình sau liền trở về. Trần Cảnh Ngạn đạo ngươi sự tình đến tột cùng lúc nào mới có thể xử lý tốt? Vương Phương Phương sắc mặt khó coi. Nghe vậy, Trần Cảnh Ngạn nghĩ đến hắn sau đó trong vòng mấy tháng an bài được tràn đầy hành trình, có chút đau đầu một tháng đi. Làm sao còn muốn lâu như vậy? Ta cũng muốn nhanh lên xử lý tốt, ta đều là không có cách nào. Trần Cảnh Ngạn giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng không được, cha ngươi rất nhớ ngươi, một tháng quá lâu. Nghĩ đến Hà Chí Cường nói để nàng cần phải đem Trần Cảnh Ngạn mang về lời nói, Vương Phương Phương cự tuyệt nhưng ta có thể có biện pháp nào? Trần Cảnh Ngạn đạo ta mặc kệ, ta nhiều nhất cho ngươi thêm nửa tháng, ngươi nếu là không về nữa, vậy ta liền sẽ đem ngươi không hiếu thuận phụ mẫu, không nguyện ý nhận tổ quy tông sự tình ra ánh sáng đi ra. Không nghĩ tới Vương Phương Phương có thể như vậy nói, Trần Cảnh Ngạn nhìn thoáng qua lái xe trợ lý, sắc mặt tái xanh mợ, ngươi cũng đừng quên, ta và các ngươi hiện tại quan hệ đều là các ngươi tự mình lựa chọn. Ngươi cảm thấy, nếu là mọi người biết tình hình thực tế, biết các ngươi cố ý đổi sự tình, đám dân mạng là mắng ta hay là mắng ngươi? Mắng ta thì thế nào? Ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Vương Phương Phương đã sớm làm rõ trong đó lợi hại quan hệ, một chút không hoảng hốt chỉ có ngươi, ngươi muốn làm đại minh tinh, lại không thể có chỗ bẩn. A. Trần Cảnh Ngạn thừa nhận hắn bị Vương Phương Phương lời nói uy hiếp đến ta nửa tháng sau liền trở về, ngươi về trước đi. Trần Cảnh Ngạn đạo. Gặp Trần Cảnh Ngạn thỏa hiệp, Vương Phương Phương thở dài một hơi, đi, vậy ta thêm một chút ngươi phương thức liên lạc, chúng ta trong khoảng thời gian này giữ liên lạc. Có thể. Cho phương thức liên lạc, Trần Cảnh Ngạn là nửa điểm đều không muốn cùng Vương Phương Phương lại nói cái gì, đối với lái xe phụ tá nói, dừng xe. Sau khi xe dừng lại, Trần Cảnh Ngạn nói thẳng, tốt, mợ ta một hồi còn có việc, ngươi mau trở về đi thôi. Ngươi nhớ kỹ đáp ứng ta, nhanh lên trở về. Vương Phương Phương vẫn là có chút không yên lòng nhớ kỹ. Nhìn xem Vương Phương Phương chậm rãi xuống xe, lại từ từ đi xa, Trần Cảnh Ngạn sắc mặt khó coi Trần ca, trở về sao? Trợ lý xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn khó coi biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi trở về. Nghĩ đến vừa mới chính mình cùng Vương Phương Phương đối thoại, Trần Cảnh Ngạn đạo, vừa mới ngươi nghe được, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đi. Ta biết Trần ca, ta không có cái gì nghe được. Gặp trợ lý như thế thức thời, Trần Cảnh Ngạn thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, hắn lông mày lại nhíu lại. Trước đó bị Hàn gia chèn ép, lúc trước hắn cố gắng tất cả đều uổng phí, hiện tại lần nữa đạt được tài nguyên tốt, chính là trọng yếu nhất thời điểm, có thể Hà gia tìm tới hắn, còn một bộ sẽ không từ bỏ thôi dáng vẻ, hắn nên làm cái gì? Trước đó, Hà gia có gì như tịch trợ giúp, tình huống coi như có thể. Hiện tại liền hoàn toàn là một cái cục diện rối rắm. Hà gia hai cái nữ nhi, tại Hà gia cảm giác tồn tại cứ thấp, giống như là hai cái người tàng hình, có thể bỏ qua không tính. Hà Hiểu Long một mực bị người nhà họ Hà vô điều kiện sủng ái, tính tình vô pháp vô thiên, vì tư lợi, biến thành người tàn tật sau còn dám đâm thương Hà Chí Cường, người như vậy đến cùng cái dạng gì, như vậy có thể thấy được luống đốn. Hà Chí Cường đâu? Hắn vẫn luôn không có gì đầu óc, chỉ biết là tìm Hà Nhược Tịch cô muội muội này, hiện tại lại có lưu án cũ, còn bị Hà Hiểu Long đâm thương, tính nửa cái phế nhân. Về phần Triệu Ngọc Lan cùng Vương Phương Phương, hai cái đều là ngu muội vô tri, không có năng lực gì, làm việc không để ý hậu quả, nghe Hà gia phụ tử nói người. Dạng này người cùng một nhà, hắn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi mới được. Chương 246. Vậy thì thế nào? Chương 246. Vậy thì thế nào? Còn không có nghĩ đến làm sao thoát khỏi Hà gia, nửa tháng liền đi qua. Trần Cảnh Ngạn đành phải dành thời gian trở về Cảnh Ngạn, người đã đến. Nghe được tiếng đập cửa, Triệu Ngọc Lan mở cửa nhìn thấy cửa ra vào Vương Phương Phương cùng Trần Cảnh Ngạn, nguyên bản khó coi trên khuôn mặt rất nhanh lộ ra dáng tươi cười ân, bà ngoại. Trần Cảnh Ngạn nhìn xem trước mặt cười, mặt mũi tràn đầy tăng thương, cùng mấy năm trước hoàn toàn khác biệt lão nhân, có chút không dám nhận đi theo Vương Phương Phương đi vào Hà gia, nhìn xem vừa rách vừa nhỏ gian phòng, hắn nhíu nhíu mày trước ngồi, cha ngươi trong phòng nghỉ ngơi, ta đi đem cứ gọi hắn đi ra. Vương Phương Phương gặp Trần Cảnh Ngạn đánh giá chung quanh, nói ra. Nghe vậy, Trần Cảnh Ngạn thu hồi dò xét ánh mắt, tốt. Đoạn thời gian trước, Vương Phương Phương cầm tới hắn phương thức liên lạc sau, cơ hồ mỗi ngày đều liên hệ hắn. Trước mấy ngày, một mực thúc giục hắn tới, tại xác định hắn muốn tới sau nói đã dọn nhà, không nổi trước đó địa phương, để hắn tới thời điểm nói một tiếng. Nàng tới đón hắn ở phi cơ trận nhìn thấy Vương Phương Phương, đi theo nàng ngồi taxi đi vào bên ngoài, nhìn thấy cũ nát cư xá cũ lúc, Trần Cảnh Ngạn cho là mình đã có thể nghĩ đến Hà gia tình huống. Nhưng chân chính đi vào bọn hắn chỗ ở, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc Cảnh Ngạn, muốn hay không uống nước. Triệu Ngọc Lan gặp Trần Cảnh Ngạn biểu lộ khó coi, muốn tìm đề tài trò chuyện chút, hỏi không cần. Trần Cảnh Ngạn cự tuyệt nghe ngươi mẹ nói ngươi đang diễn trò, khi đại minh tinh, có mệt hay không? Mệt mỏi, nhưng ta có thể kiên trì. Dạng này a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai người nói chuyện công phu, Hà Chí Cường đi ra. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt lại tiểu tụy Hà Chí Cường, Trần Cảnh Ngạn đạo, cậu. Nghe được Trần Cảnh Ngạn trở về, Hà Chí Cường lúc đầu thật cao hứng, có thể nghe được Trần Cảnh Ngạn một tiếng này cậu, sắc mặt hắn trong nháy mắt khó coi xuống tới Cảnh Ngạn, ta là ba ba của ngươi. Nghe được Hà Chí Cường lời nói, Trần Cảnh Ngạn không nói gì. Ba, hắn muốn Hà Chí Cường cha như vậy làm cái gì? Trần Cảnh Ngạn không nói lời nào, Hà Chí Cường trên mặt không nhịn được, nói ra, trên người ngươi chạy Hà gia huyết, ngươi là ta Hà Chí Cường nhi tử. Tại các ngươi đem ta đổi đi thời điểm, chúng ta liền không có quan hệ thế nào? Trần Cảnh Ngạn đạo tại sao không có quan hệ? Chúng ta làm đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. A. Trần Cảnh Ngạn gặp Hà Chí Cường thần tình kích động, cũng không tính cùng hắn tranh luận. Vương Phương Phương sửa sang lại căn phòng một chút, đi ra nhìn thấy hai cha con kiếm bạc nộ trương bộ dáng, nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian hòa giải nói cái gì đó, ta lập tức đi làm cơm, Cảnh Ngạn khó được trở về, một hồi chúng ta ăn thật ngon một trận. Nói, nàng nhìn về phía Trần Cảnh Ngạn, Cảnh Ngạn ngươi thích ăn cái gì? Mẹ làm cho ngươi. Đều có thể mợ. Đi, vậy ta tùy ý phát huy. Vương Phương Phương tiến vào phòng bếp, Trần Cảnh Ngạn không có lại nói tiếp, Hà Chí Cường biết Trần Cảnh Ngạn hiện tại một lát căn bản sẽ không tiếp nhận hắn, cũng ngậm miệng. Trang diện có chút xấu hổ. Trần Cảnh Ngạn đối người nhà họ Hà không có gì tình cảm, đối với bọn hắn ý nghĩ cũng sẽ không cố kỵ, tự mình ngồi một hồi lâu, liền nghe đến bánh xe nhấp nô thanh âm. Hướng phía phương hướng kia nhìn lại, Trần Cảnh Ngạn liếc mắt liền thấy được Hà Hiểu Long. Hà Hiểu Long ngồi lên xe lăn đi ra, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm Cảnh Ngạn tới. Hà Hiểu Long nói. Trần Cảnh Ngạn lừ một tiếng, nghĩ đến Hà Hiểu Long đâm thương Hà Chí Cường sự tình, hướng phía Hà Chí Cường trên mặt nhìn lại. Nhìn thấy Hà Hiểu Long đi ra, Hà Chí Cường biểu lộ khó coi không thôi, bất quá không nói gì, chỉ là đem đầu xoay đến một bên, cố ý không nhìn tới Hà Hiểu Long. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Trần Cảnh Ngạn cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt không tự giác lộ ra mỉa mai thần sắc. Hà Hiểu Long kể từ khi biết Trần Cảnh Ngạn sau khi trở về một mực chờ lấy một ngày này, một mực tại quan sát Trần Cảnh Ngạn bộ mặt biểu lộ, thấy thế trên mặt càng phát ra âm trầm. Trần Cảnh Ngạn trở về hắn cái này vô dụng phế nhân địa vị liền càng phát ra thấp. Quả nhiên, lúc ăn cơm, Vương 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 cùng Triệu Ngọc Lan còn có Hà Chí Cường ba người vẫn luôn tại cùng Trần Cảnh Ngạn nói chuyện, cho Trần Cảnh Ngạn gấp thức ăn, khi hắn không tồn tại mở dạng. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Hà Hiểu Long sắc mặt càng phát ra hung ác nham hiểm Cảnh Ngạn, nếm thử nhìn món ăn này thế nào, có thích hay không? Vương Phương Phương vừa cho Trần Cảnh Ngạn gấp thức ăn vừa nói. Trần Cảnh Ngạn nhìn xem Vương Phương Phương phóng tới chính mình trong chén đồ ăn, biểu lộ khó coi, mợ, chính ta kẹp. Đi, vậy chính ngươi kẹp, thích ăn cái gì kẹp cái gì. Vương Phương Phương nói. Trần Cảnh Ngạn ừ một tiếng, kẹp mấy món ăn. Bởi vì Trần Cảnh Ngạn trở về duyên cớ, Vương Phương Phương cố ý so bình thường làm nhiều mấy cái đồ ăn, đều là nàng cảm thấy đem ra được, rất không tệ đồ ăn. Nhìn xem Trần Cảnh Ngạn kẹp mấy đạo đồ ăn, ăn đến cũng không tệ lắm dáng vẻ, Vương Phương Phương trong lòng nhẹ cẫng. Thế nhưng là sau khi ăn xong, nhìn xem Trần Cảnh Ngạn không nói một lời, rõ ràng không có ý định cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều, nhắc lên quan hệ thế nào dáng vẻ, Vương Phương Phương sắc mặt khó nhìn lên. Hà Chí Cường cũng nhìn ra Trần Cảnh Ngạn tâm tư, hắn nói Cảnh Ngạn, lần này ngươi trở về chờ lâu mấy ngày, chúng ta đi đem ngươi họ sửa lại. Nghe được Hà Chí Cường lời nói, Trần Cảnh Ngạn kém chút cho là hắn nghe lầm cậu, ngươi nói cái gì? Ngươi ra sao người nhà, luôn luôn muốn nhận tổ quy tông dạng này cũng có lợi cho ngươi thành gia lập nghiệp. Không cần, ta hiện tại liền rất tốt. Trần Cảnh Ngạn cự tuyệt. Hà Chí Cường cũng không muốn lấy Trần Cảnh Ngạn sẽ tùy tiện đáp ứng, hắn nói ngươi là của ta nhi tử, ra sao người nhà, không họ Hà còn họ Trần làm cái gì? Trần gia đã không cần ngươi nữa. Nếu như ngươi fan hâm mộ biết những sự tình này, vậy bọn hắn có thể hay không cảm thấy ngươi không đúng? Cái này không cần ngươi quan tâm. Nghe ra Hà Chí Cường trong lời nói uy hiếp, Trần Cảnh Ngạn ngữ khí lạnh xuống, ngươi là con của ta, ta sao có thể không quan tâm? A. Trần Cảnh Ngạn nhìn xem Hà Chí Cường tràn đầy tự tin dáng vẻ, có chút buồn cười cậu, ta lần này trở về, cũng chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Ta chỉ hy vọng chúng ta đều có thể thật tốt, riêng phần mình mạnh khỏe. Ngươi dùng những tin tức kia uy hiếp ta thời điểm, ngẫm lại nếu như các ngươi trao đổi hải tử, còn đem Trần Dịch An mất sự tình được mọi người biết, vậy các ngươi có thể hay không bị thảo phạt? Chuyện này Trần gia bị ảnh hưởng đến việc buôn bán của bọn hắn, vẫn luôn không có công bố, chỉ nói ta cùng Trần Dịch An là bị trời xui đất khiến bị ôm sai, các ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cảm thấy đến lúc đó Trần gia sẽ làm như thế nào đối với các ngươi. Nghe được Trần Cảnh Ngạn lời nói, ở đây mấy người sắc mặt khó coi. Cảnh Ngạn, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi trở về, chúng ta người một nhà thật tốt, chuyện gì cũng sẽ không có. Vương Phương Phương nói. Trước đó, bọn hắn chỉ cân nhắc đến có thể dùng chuyện này uy hiếp Trần Cảnh Ngạn, không nghĩ tới chuyện này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, hơi không chú ý liền sẽ phản vệ. Hiện tại Trần Cảnh Ngạn nói những này để Vương Phương Phương có chút niềm tin không đủ, nếu như ta không trở lại đâu. Trần Cảnh Ngạn giễu cợt, vậy các ngươi liền muốn cá chết lưới rách, đem ta cũng kéo xuống nước, mọi người cùng nhau chết sao? Hà Chí Cường nhìn xem mặt lộ mỉa mai Trần Cảnh Ngạn, không chút nào sợ, hắn nói vậy thì thế nào? Chương 247, không thể tin. Chương 247, không thể tin. Vậy thì thế nào? Trần Cảnh Ngạn không thể tin nhìn về phía Hà Chí Cường. Nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn trên mặt vẻ khiếp sợ, Hà Chí Cường bật cười. Cảnh Ngạn, bây giờ trong nhà tình huống như thế nào ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đã bộ dáng này, bị dân mạng mắng, bị Trần gia oán trách thậm chí trả thù thì sao? Dù sao đã đủ kém, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại là Trần Cảnh Ngạn, hắn bây giờ tại ngành giải trí giống như làm ăn cũng không tệ, thật cam lòng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hà Chí Cường đang đánh cược, cực Trần Cảnh Ngạn không bỏ được, không dám cùng hắn cứng đối cứng. Trần Cảnh Ngạn như thế nào lại không biết Hà Chí Cường ý nghĩ, gặp hắn điên cuồng lại được ý dáng vẻ, thật không thể tiến lên cho hắn vài cái tát. Khó trách Hà Hiểu Long muốn đâm Hà Chí Cường, lão già này là thật để cho người ta buồn nôn, Hà Hiểu Long làm sao lại không có đâm chết hắn đâu. Trần Cảnh Ngạn hung tợn muốn. Cắn răng, Trần Cảnh Ngạn đạo, cậu, Hà gia trước đó phiền phức không chừng chính là Trần gia làm, ngươi xác định sao? Xác định nghe, dù sao bọn hắn cũng sẽ không thật giết chết chúng ta. Cảnh Ngạn, ngược lại là ngươi, sự tình một khi nói ra, tiền trình của ngươi liền đều hủy. Ngươi có muốn hay không sửa họ? Có nguyện ý hay không trở về? Có nguyện ý hay không? Đương nhiên không nguyện ý.
Trần Cảnh Ngạn tức giận đến mặt đều muốn bóp méo. Gặp Trần Cảnh Ngạn chậm chạp không trả lời, Hà Chí Cường cũng không đổi, ta cho ngươi một buổi tối cân nhắc thời gian, nếu là ngươi không nguyện ý, vậy ngươi ngày mai cũng không cần tới, trở về đi. Bất quá, chúng ta sẽ đem chuyện này nói ra. Con ruột chỉ lo chính mình không nhận chúng ta cuộc sống như vậy còn có cái gì ý tứ? Nghe Hà Chí Cường uy hiếp trắng trợn, Trần Cảnh Ngạn sắc mặt nhăn nhó, đứng lên trực tiếp ra Hà gia. Hắn thật không có nghĩ tới mấy năm không thấy, người nhà họ Hà đã vậy còn quá hèn hạ, thật là chân trần không sợ mang giày, Hà gia hiện tại nghèo rất mồm tơi, đã đủ kém, cái gì còn không sợ. Trần Cảnh Ngạn đi Vương Phương Phương nhìn xem bị trùng điệp quẳng bên trên cửa, không xác định hỏi Hà Chí Cường, "Chí Cường, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Nếu là sự tình nói ra, vậy chúng ta cũng không chiếm được tốt, mà lại Trần gia bên kia không cần lo lắng, hắn sẽ đáp ứng." Hà Chí Cường nói. Hắn vừa mới một mực tại quan sát Trần Cảnh Ngạn biểu lộ, Trần Cảnh Ngạn sợ, hắn nhất định sẽ không mạo hiểm thật sao? Vương Phương Phương không xác định hỏi không thể giả. Tình huống đến cùng thế nào ngươi ngày mai liền biết. Hà Chí Cường tâm tình không tệ, quay đầu trong lúc lơ đãng nhìn thấy một bên túi đầu không núc đích, không biết đang suy nghĩ gì Hà Hiểu Long, tức giận nói, còn chưa cút về gian phòng của ngươi đi. Đứa con bất hiếu này, chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy cùng tinh lực bồi dưỡng, cái gì đều cho hắn tốt nhất, lại trở thành một tên phế nhân, hay là một cái vong ân phụ nghĩa, dám đối với hắn động đao phế nhân, thật sự là nuôi không. Tự dưng bị Hà Chí Cường quát lớn, Hà Hiểu Long ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt đen kịt nhìn ta làm gì, cút nhanh lên về gian phòng của ngươi đi. Hà Chí Cường tiếp tục quát, nhìn cái gì vậy, đó là cái gì ánh mắt, còn muốn lại đâm hắn một lần. Liên tiếp bị giống, bị gọi lăn, Hà Hiểu Long chậm rãi thao túng xe lăn rời đi. Về đến phòng, nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, Hà Hiểu Long nhãn thần lấp lóe, đáy mắt đều là điên cuồng. Trần Cảnh Ngạn muốn trở lại Hà gia, triệt để thay thế vị trí của hắn. Về sau, hắn liền lại không đất dung thân. Hắn hiện tại đã tại bị từ bỏ biên giới, bị quát lớn, bị xem nhẹ, bị ẩu đả. Hà Chí Cường sau khi ra tù tính tình đại biến, nhìn hắn phi thường khó chịu, đối với hắn không phải đánh thì mắng. Vương Phương Phương trước đó sẽ còn khuyên can vài câu, về sau cũng đi theo mắng. Hiện tại hắn phản kháng, đem Hà Chí Cường đâm thương sau, trước đó lại thế nào khí, làm sao mắng hắn cũng sẽ không động đến hắn một đầu ngón tay. Vương Phương Phương cũng bắt đầu đối với hắn không phải đánh thì mắng đứng lên. Hiện tại hắn tình huống đã đủ kém, các loại Trần Cảnh Ngạn trở về, tình cảnh của hắn lại so với hiện tại còn gian nan gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nghĩ đến cái này, Hà Hiểu Long trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu bốn. Ngày thứ hai, Trần Cảnh Ngạn trải qua một buổi tối nghị sâu tính kỹ, vẫn là tới Hà gia các ngươi nói, ta đồng ý. Không phải liền là tiếp nhận một cái cục diện rối rắm sao? Không phải liền là sửa họ sao? Không phải liền là bị buồn nôn sao? Có gì ghê gớm đâu? Chờ hắn về sau thành công đứng lên chỗ cao, lại xử lý những người này liền tốt. Đại trưởng phu coi được giãn được, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đáp ứng ngươi đồng ý. Hà Chí Cường mặc dù một mực nói Trần Cảnh Ngạn sẽ đáp ứng, nhưng Vương Phương Phương trong lòng vẫn là không chắc, lúc này nghe được Trần Cảnh Ngạn đáp ứng, kích động không thôi, ân, ta đáp ứng. Nhìn xem bình chân như vậy, trên mặt tươi cười, nghiêm nhiên hết thảy đều tại trong khống chế Hà Chí Cường, Trần Cảnh Ngạn đáy mắt một mảnh tức giận đáp ứng liền tốt, Cảnh Ngạn, chúng ta vốn chính là người một nhà, ngươi liền sớm nên trở về đến nhận tổ quy tông. Triệu Ngọc Lan khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trần Cảnh Ngạn cuối cùng nguyện ý trở về, Hà gia có hậu, nàng chết cũng yên tâm. Trần Cảnh Ngạn nguyện ý trở về, ở đây Hà gia trong mấy người, trừ Hà Hiểu Long trong lòng đều là cao hứng. Giữa trưa, Vương Phương Phương để ăn mừng, cố ý đi mua đồ ăn, người một nhà lại cùng nhau ăn xong bữa coi như phong phú đồ ăn. Sau khi ăn xong, Hà Hiểu Long nhìn xem sắc mặt không tốt lắm Trần Cảnh Ngạn, thao túng xe lăn đến trước mặt hắn nói, Trần Cảnh Ngạn, ta có lời muốn nói với ngươi, chúng ta có thể nói chuyện sao? Lời gì? Trần Cảnh Ngạn có thể không cảm thấy hắn cùng Hà Hiểu Long có lời nói, ngươi đi theo ta đi thì biết, chúng ta đi phòng ta nói. Ta không đi. Là liên quan tới trong nhà. Hà Hiểu Long nhìn thoáng qua một bên Hà Chí Cường, nhỏ giọng nói, liên quan tới Hà gia. Trần Cảnh Ngạn bán tín bán nghi. Hà gia chẳng lẽ còn có bí mật gì phải không? Có đi hay không? Hà Hiểu Long lần nữa hỏi đi. Trần Cảnh Ngạn một lời đáp ứng, hắn cũng phải nghe một chút Hà Hiểu Long muốn nói gì. Trần Cảnh Ngạn đi theo Hà Hiểu Long tiến vào hắn nhỏ hẹp gian phòng, người được khó người mùi, hắn nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi ngồi xổm xuống, ta cho ngươi xem một vật. Hà Hiểu Long đạo thứ gì? Trần Cảnh Ngạn theo lời ngồi xổm xuống vật này. Hà Hiểu Long nói, từ dưới giường đơn xuất ra sớm đã chuẩn bị xong đao, tại Trần Cảnh Ngạn còn không có kịp phản ứng lúc đối với bụng của hắn chính là một đao. Cảm nhận được phần bụng nhói nhói một khắc này, Trần Cảnh Ngạn kêu thảm một tiếng, Hà Hiểu Long, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên là hủy Trần Cảnh Ngạn. Hà Hiểu Long cũng không trả lời, rút đao ra liền muốn cho Trần Cảnh Ngạn đao thứ hai. Trần Cảnh Ngạn làm sao có thể để hắn lại đến đao thứ hai, tranh thủ thời gian giãy giụa. Thế nhưng là, bị thọc một đao, thể lực theo mất máu tươi, Hà Hiểu Long gian phòng lại nhỏ, Trần Cảnh Ngạn căn bản không chạy khỏi. Hai người một phen vật lộn sau, Trần Cảnh Ngạn bị Hà Hiểu Long ngăn chặn. Một mực chế trụ Trần Cảnh Ngạn, Hà Hiểu Long nghe bên ngoài truyền đến lo lắng đập cửa âm thanh, trên mặt lộ ra bệnh trạng cười. Chương 248, Hủy Dung. Chương 248, Hủy Dung. Nhìn xem dưới thân mặt lộ hoảng sợ Trần Cảnh Ngạn, Hà Hiểu Long cũng không có lại hướng hắn phần bụng đâm, mà là cây đao chuyển qua trên mặt hắn. Hắn tại Hà gia khi nơi chút giận, dựa vào cái gì Trần Cảnh Ngạn có thể ở bên ngoài giết địch, bị người ưa thích. Nhân sinh của hắn đã hủy, Trần Cảnh Ngạn còn muốn trở về để tình cảnh của hắn càng khổ sở hơn, vậy hắn cũng muốn hủy Trần Cảnh Ngạn. Cảm nhận được bộ mặt đi ra đông nói, Trần Cảnh Ngạn muốn rách cả mí mắt. Làm một cái diễn viên, bộ mặt tầm quan trọng có thể nghĩ, Hà Hiểu Long lại muốn hủy mặt của hắn. Trên mặt nhiều chỗ truyền đến nóng bỏng đâm nói, Trần Cảnh Ngạn liều mạng dãy rủa gào thét, ý đồ từ đâu Hiểu Long thủ bên trong đào thoát, đều không có bất kỳ tác dụng gì, ý thức càng ngày càng mơ hồ, ngay tại hắn đã tuyệt vọng lúc, cửa rốt cục bị người từ bên ngoài mở ra. Nhìn thấy cửa ra vào Vương Phương Phương cùng Hà Chí Cường mặt, Trần Cảnh Ngạn dùng hư nhược thanh âm nói,
nhanh cứu ta, mau cứu ta. Vương Phương Phương cùng Hà Chí Cường còn có Triệu Ngọc Lan ngay tại phòng khách, nơi này gian phòng cũng không cách âm, bọn hắn tại Trần Cảnh Ngạn phát ra tiếng thứ nhất gào thảm thời điểm liền nghe đến. Tranh thủ thời gian tới xem xét, có thể cửa phòng mở không ra, Vương Phương Phương đành phải lại đi tìm chìa khóa. Hiện tại, nhìn xem Hà Hiểu Long đem Trần Cảnh Ngạn đặt ở dưới thân, trên tay còn cầm đao, Trần Cảnh Ngạn trên mặt đều là huyết, lập tức dọa cho phát sợ a. Cảnh Ngạn ngươi thế nào? Hà Hiểu Long ngươi dừng tay. Mau dừng tay. Vương Phương Phương hồn đều muốn bị dọa đi ra Hà Hiểu Long, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Hà Chí Cường cũng vội vàng nói. Hà Hiểu Long gặp cửa ra vào Vương Phương Phương cùng Hà Chí Cường còn có phía sau Triệu Ngọc Lan trên mặt đều là hoảng sợ, lại đang Trần Cảnh Ngạn trên mặt vẽ hai đao, lúc này mới dừng tay. Thấy thế, Hà Chí Cường cùng Vương Phương Phương tranh thủ thời gian chạy đến Trần Cảnh Ngạn bên người xem xét Cảnh Ngạn, Cảnh Ngạn ngươi thế nào? Trần Cảnh Ngạn ý thức đã phi thường mơ hồ, hắn hoảng sợ nói, đánh 120, mau đánh 120. Mặt của hắn không thể có sự tỉnh, hắn diễn nghệ kiếp sống vừa mới bắt đầu, không có khả năng cứ như vậy tống tán tốt, ta lập tức đánh 120. Vương Phương Phương đáp. Nghe vậy, Trần Cảnh Ngạn cường chống đỡ nói còn có 110. Hà Hiểu Long dám đối với hắn như vậy, hắn sẽ không bỏ qua hắn. Hà Hiểu Long nghe Trần Cảnh Ngạn cùng Vương Phương Phương đối thoại, không chút nào hoảng. Hắn đang làm trước đó cũng đã nghĩ đến Trần Cảnh Ngạn không giống Hà Chí Cường dễ đối phó như vậy, căn bản không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Bất quá hắn hiện tại thời gian đã đủ khó qua, lại khó qua một chút lại sợ cái gì? Vương Phương Phương lấy điện thoại di động ra, nhìn xem con mắt đã nhắm lại Trần Cảnh Ngạn, hay là trước gọi xe cứu thương. Đều xe cứu thương sau, nhìn xem ngồi tại bên giường không có sợ hai Hà Hiểu Long, nàng hỏi Hà Chí Cường, thật muốn báo động sao? Nếu là báo cảnh sát, cái kia Hà Hiểu Long là thật phế đi. Mà lại, chuyện này nhất định sẽ bị lưu truyền sôi sùng sục báo động. Hà Chí Cường nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trần Cảnh Ngạn, kiên định nói: "Hà Hiểu Long hài tử này là thật phế đi, triệt triệt để phế đi, từ trong ra ngoài. Trước đó hắn liền dám cầm đao đâm hắn cái này ba ba, hiện tại lại đối Trần Cảnh Ngạn động thủ, về sau không chừng sẽ như thế nào. Dạng này tai họa, hay là tranh thủ thời gian diệt trừ cho thỏa đáng. Trước đó hắn nghĩ đến chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhẹ nhàng buông tha Hà Hiểu Long, cũng không có báo động. Lần này, Trần Cảnh Ngạn hiển nhiên sẽ không bỏ qua Hà Hiểu Long, hắn cũng không có ý định buông tha cái này đã biến thành ác ma hài tử." Nghe được Hà Chí Cường nói báo động, Vương Phương Phương do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm điện thoại báo cảnh sát 4. Trần Cảnh Ngạn tại bệnh viện tỉnh lại lúc, cảm giác được trên thân trên mặt đau rát đau nhức, nghĩ đến trước đó bị Hà Chí Cường thọc một đao lại vẽ mặt sự tỉnh, trái tim đột nhiên co rụt lại. "Xong, Cảnh Ngạn ngươi đã tỉnh." Vương Phương Phương canh giữ ở Trần Cảnh Ngạn giường bệnh bên cạnh, gặp hắn động tranh thủ thời gian hỏi mặt của ta thế nào?" Trần Cảnh Ngạn hỏi. Gặp Trần Cảnh Ngạn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi mặt, Vương Phương Phương nghĩ đến bác sĩ nói, trên mặt sẽ lưu lại vết sẹo lời nói, có chút không biết làm sao mở miệng nói a. "Mặt của ta thế nào?" "Cảnh Ngạn, ngươi đừng kích động, bác sĩ nói, chỉ cần hảo hảo trị liệu, về sau sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt." "Sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt? Ngươi biết ta hiện tại nghề nghiệp là cái gì sao?" "Là nghệ nhân, là diễn viên." "Mặt ta hủy, hết thảy đều hủy." "Trần Cảnh Ngạn quát chúng ta sẽ nghĩ hết thảy biện pháp chữa cho ngươi." Vương Phương Phương nhỏ giọng nói suy nghĩ gì biện pháp. "Trước đó bởi vì các ngươi, ta bị từ Trần gia đuổi ra, hiện tại bởi vì các ngươi quả thực là muốn gọi ta trở về, ta bị Hà Hiểu Long hủy tương lai, các ngươi chính là ta tai nạn." "Hà Hiểu Long đâu? Ngươi báo động không có. Ta nhất định phải hắn trả giá đắt, ta muốn để hắn chết không yên lành. Hắn đã bị cảnh sát mang đi." Vương Phương Phương thanh âm khàn giọng. Hà Hiểu Long tại nàng báo động lúc không nói một lời, một mực ngồi ở trên giường, giống như là một cái quần chúng vây xem một dạng, tại cảnh sát đến sau cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Thằng đến bị mang đi lúc, hắn nhìn chính mình một chút ánh mắt kia, mang theo oán hận, lại dẫn giải thoát, Vương Phương Phương chưa bao giờ gặp hắn lộ ra ánh mắt như vậy. Nghe được Vương Phương Phương nói Hà Hiểu Long đã bị cảnh sát mang đi, Trần Cảnh Ngạn ác hung hăng nói, "Ta sẽ không tha thứ hắn, ta muốn để hắn ngồi tù mục xương, để hắn sống không bằng chết." Nghe Trần Cảnh Ngạn ác hung hăng nói, Vương Phương Phương không có lại nói tiếp. Trần Cảnh Ngạn nhìn xem Vương Phương Phương, nghĩ đến là nàng tới uy hiếp chính mình mới tới, mới tao ngộ chuyện như vậy, lửa giận trong lòng liền xoạt 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 đi lên bốc lên, "Ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi." "Cảnh Ngạn, ngươi đừng như vậy." Vương Phương Phương nhìn xem Trần Cảnh Ngạn mang theo cừu hận con mắt, phi thường khổ sở. Vốn cho rằng Trần Cảnh Ngạn đáp ứng trở về, nguyện ý sửa họ, về sau bọn hắn liền có dựa vào, có mà dưỡng lão. Nhưng bây giờ, Hà Hiểu Long đâm bị thương Trần Cảnh Ngạn, bị cảnh sát bắt. Trần Cảnh Ngạn mặt hủy khuôn mặt, về sau không biết còn có thể hay không làm minh tinh, cùng bọn hắn vốn là không tốt quan hệ càng phát ra không tốt. "Nàng đây là tạo cái gì người ta? Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Trần Cảnh Ngạn lần nữa nói. Vương Phương Phương thỏa hiệp, "Vậy ta đi đứng ở cửa, ngươi có chuyện lại gọi ta." Vương Phương Phương ra ngoài, Trần Cảnh Ngạn tại trên giường bệnh nằm một hồi lâu, nghĩ đến bị hủy mặt, còn có hắn còn không có chụp xong phần diễn, trong mắt đều là tuyệt vọng. Hà Chí Cường hạ đao cường độ cũng không nhỏ, mặt của hắn tốt đằng sau cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Coi như có thể khôi phục như lúc ban đầu, hắn hiện tại cũng cần thời gian tĩnh dưỡng, không có cách nào lại đi quay phim. Hắn còn có không ít phần diễn, không đến liền phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng từ nơi nào ra? Hắn sau này đường sẽ làm thế nào? Còn có Vương Hàm Ngữ. Vương Hàm Ngữ trong khoảng thời gian này đối với hắn cũng không tệ lắm, nhưng nếu là biết hắn bộ dáng bây giờ, sẽ còn đối tốt với hắn sao? Nghĩ đến muốn gặp phải đủ loại, Trần Cảnh Ngạn mắt tối sầm lại. Chương 249, tuyệt vọng. Chương 249, tuyệt vọng. Trần Dịch An biết Trần Cảnh Ngạn bị Hà Chí Cường đâm thương, mặt còn bị quẹt làm bị thương, đã trọng độ bị rung lúc, đã là vài ngày sau. Hà gia mấy năm này điều kiện kinh tế phi thường không tốt, vì thế còn bán trung tâm thành phố rộng rãi căn phòng lớn, mua cư xá cũ nhỏ hẹp lại cũ nát phòng ở cũ đoạn thời gian trước. Hà Hiểu Long đâm thương Hà Chí Cường sau, Triệu Ngọc Lan đến Uy Hải thị cầu Trần Thiên Tứ, chủ yếu chính là muốn tiền. Lần này, Trần Cảnh Ngạn tình huống so trước đó Hà Chí Cường còn nghiêm trọng, Hà gia căn bản cũng không có tiền đi trị cho hắn. Huống chi, Trần Cảnh Ngạn tại ngành giải trí một dãy chuyện đều cần người đi giải quyết. Không có cách nào, Triệu Ngọc Lan đành phải lần nữa đi Uy Hải thị cầu Trần Thiên Tứ. Trong điện thoại, Trần Dịch An nghe Trần Tử Di nói xong chuyện tiền căn hậu quả, lại nói Trần Thiên Tứ ý tứ Dịch An, ngươi ở bên ngoài cũng muốn cẩn thận một chút. Trước đó ta chỉ cảm thấy Hà Hiểu Long bị làm hư làm cho người chán ghét, không nghĩ tới hắn bây giờ lại làm ra nhiều như vậy sự tình đáng sợ đến, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, tâm phòng bị người không thể không a. Nghĩ đến tại trên giường bệnh nhìn thấy bị bao bọc chỉ lộ ra hai con mắt, về sau không biết sẽ là như thế nào Trần Cảnh Ngạn, Trần Tử Di căn dặn. Hà Hiểu Long hay là cái hành động dựa vào xe lăn người tàn tật, trước đó liền có thể đâm thương Hà Chí Cường, hiện tại lại đâm thương Trần Cảnh Ngạn. Nghe được Trần Tử Di căn dặn, Trần Dịch An có chút buồn cười, ta biết tam tỷ, biết liền tốt. Hà gia tình huống hiện tại phi thường hỏng bét, lần này nhìn thấy bà ngoại, eo của nàng so với lần trước lại còn xuống không ít, tóc trắng phơ, tinh khí thần cũng không có trước đó tốt. Trần Tử Di cảm thán. Trần Dịch An ừ một tiếng, cũng không đau lòng Triệu Ngọc Lan. Hà gia hiện tại hạ tràng đều là gieo gió gặt bão, Hà Chí Cường hoàn toàn là bị bọn hắn quen đi ra. Hà gia phát sinh nhiều chuyện như vậy, Triệu Ngọc Lan còn có thể kiên trì đến bây giờ, thân thể đã coi là tốt. Trần Dịch An chỉ nói, các ngươi trở về thời điểm chú ý an toàn. Tốt, ta cũng không phải một người, yên tâm đi. Cúp điện thoại, Trần Dịch An đưa di động phóng tới một bên. Không nghĩ tới Hà gia năng phát sinh nhiều như vậy sự tình, Hà Hiểu Long sức chiến đấu mạnh như vậy. Trần Thiên Tứ bị Triệu Ngọc Lan đau khổ cầu khẩn, nể tình Trần Cảnh Ngạn từng gọi hắn ba ba tình cũ, nguyện ý giúp hắn giải quyết ngành giải trí sự tình. Khả Trần Cảnh Ngạn hủy dung đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ngành giải trí là trở về không được. Hắn cũng không có quên lần trước gặp mặt, Trần Cảnh Ngạn nhìn hắn ánh mắt oán hận cùng không cam lòng, cũng không biết người này về sau còn có thể thế nào. Bất quá, mặc kệ hắn như thế nào, đều cùng mình không có quan hệ. Trần Dịch An cũng không có đem Trần Cảnh Ngạn sự tình để ở trong lòng, chuyện này liền Trần Tử Di hòa hắn nói, về sau thời gian nên ăn một chút nên uống một chút, thời gian trải qua rất hài lòng. Trần Cảnh Ngạn bên kia, lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Nhìn xem hắn mấy ngày nay phát cho Vương Hàm Ngữ, lại không đạt được nửa điểm hồi phục, phảng phất đã chìm đáy biển tin tức, Trần Cảnh Ngạn sắc mặt dữ tợn. Vương Hàm Ngữ tại biết hắn tình huống sau quan tâm vài câu, đều không có tới gặp hắn một mặt, liền quả quyết vứt bỏ hắn. Nhân tâm này nữ nhân. Vương Phương Phương gặp Trần Cảnh Ngạn hung tợn nhìn chằm chằm điện thoại, giống như là muốn chằm chằm ra một cái hồ đến, thận trọng nói, "Cảnh Ngạn, thế nào?" Nghe được thanh âm, Trần Cảnh Ngạn dùng hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía Vương Phương Phương, "Thế nào? Các ngươi đem ta hủy, ta hiện tại không còn có cái gì nữa, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào? Đều là ngươi. Ngươi làm sao ác độc như vậy, nếu không phải ngươi nhất định phải ta trở về, nếu không phải ngươi không có giáo tốt Hà Hiểu Long, ta làm sao lại biến thành dạng này? Đều là bởi vì ngươi." Hà Hiểu Long ta sẽ không bỏ qua cho hắn, cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Chính mình thành phế nhân liền muốn hủy ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Trước mấy ngày, Trần Cảnh Ngạn tại bác sĩ cho hắn hủy đi băng gạc thay thuốc lúc mở ra điện thoại trước đưa camera, nhìn thấy những cái tia đáng sợ vết thương, hắn biết, mặt của hắn là thật hủy. Hà Hiểu Long vẽ lực đạo không nhẹ, là có chủ tâm muốn cho hắn hủy dung, có chủ tâm muốn hủy hắn. Nghe Trần Cảnh Ngạn lên án, Vương Phương Phương trong lòng khó chịu không thôi, túi đầu nói, có lỗi với có làm được cái gì? Ta xong, ta lúc đầu người thật là tốt sinh toàn xong. Chưa xong, mặt của ngươi hội tốt. Cái gì gọi là tốt? Mặt mũi tràn đầy sẹo cũng gọi tốt. Trần Cảnh Ngạn cả giận nói. Hắn vẫn luôn biết, dáng dấp đẹp mắt là thêm điểm hạng. Trước đó còn tại Trần gia lúc, có không ít nữ sinh bởi vì hắn tướng mạo cùng gia thế nguyện ý cùng hắn chơi, lấy lòng hắn, thái độ đối với hắn luôn luôn rất tốt. Rời đi Trần gia sau, hắn cũng sẽ bởi vì dáng dấp không tệ bị nhiều người nhìn vài lần, ưu đãi mấy phần. Cũng bởi như thế, hắn lúc này mới có tiến vào ngành giải trí ý nghĩ, dự định hảo hảo lợi dụng ưu thế của mình. Quả nhiên, tiến vào ngành giải trí cũng không tệ lắm, tướng mạo để hắn tại một chút trong tiểu đoàn thể cũng là có thụ chú ý, hắn diễn mấy cái phối hợp diễn cũng bị không ít người xem ưa thích. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn lại diễn vài bộ phim, đại hồng đại tử là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bây giờ, mặt của hắn hủy, hắn ngành giải trí đường trực tiếp sập. Về sau, hắn lại biến thành một cái người quái dị, hay là một cái mất đi tất cả người quái dị. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh Ngạn trong mắt đều là tuyệt vọng. Nghe Trần Cảnh Ngạn chất vấn, phát giác được hắn tuyệt vọng, Vương Phương Phương đạo, chúng ta có thể đi chỉnh dung. Đi chỉnh dung? Ngươi có tiền sao? Trần Cảnh Ngạn hỏi. Tiến vào ngành giải trí mấy năm này, hắn kiếm một chút tiền, có thể hoa cũng nhiều, căn bản cũng không có tích trữ bao nhiêu tiền, trong khoảng thời gian này tất cả đều tiêu xài. Hà gia cũng là một nghèo hai trắng, hắn lấy tiền ở đâu đi chỉnh dung? Coi như bài trừ vấn đề tiền, chỉnh dung có thể làm cho mặt của hắn trở lại trước đó dáng vẻ sao? Ta có thể đi cầu, đi mượn. Vương Phương Phương đạo. Trần gia có tiền, nàng có thể đi cầu, đi quỳ xuống cầu, để bọn hắn cho vay nàng. Biết Vương Phương Phương đang suy nghĩ gì, Trần Cảnh Ngạn cười lạnh, đi đâu cầu, đi đâu mượn? Trần gia sao? Trần gia đối ta thái độ gì ngươi không thấy được sao? Ta nếu có thể trông cậy vào Trần gia, ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng. Trần Thiên Tứ nếu là còn đọc tình cũ, cũng sẽ không đem hắn đuổi ra Trần gia, đối với hắn không quan tâm. Trước đó, hắn tiến vào ngành giải trí, Trần gia là nửa điểm đều mặc kệ hắn. Cứ việc giúp hắn rõ ràng là thuận tay sự tình. Lần này, hắn xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn, Trần Thiên Tứ chỉ đáp ứng cho hắn giải quyết ngành giải trí phiền phức, hắn tiền chữa bệnh dùng, sau này chỉnh dung phí tổn là nửa điểm đều không có sách, cũng không đến xem nhìn hắn ý tứ. Trần Tử Di ngược lại là đến xem hắn liền lưu lại mười mấy vạn, miễn cưỡng đủ hắn đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng. Trần gia có tiền nữa thì thế nào? Cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Ngươi lại thế nào đều gọi Trần Thiên Tứ nhiều năm như vậy ba ba, hắn không thể không quản ngươi, ta nhất định sẽ làm cho hắn đáp ứng. Vương Phương Phương đạo a, ngươi để hắn đáp ứng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói, Trần Cảnh Ngạn càng xem Vương Phương Phương càng cảm thấy phiền chán, ngươi ra ngoài đi, ta hiện tại không quá muốn nhìn đến ngươi. Vương Phương Phương bờ môi giật giật, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn đến Trần Cảnh Ngạn rõ ràng không muốn nói thêm cái gì bộ dáng, không thể làm gì khác hơn nói, tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chương 250, lần nữa gặp mặt. Chương 250, lần nữa gặp mặt. Ngày thứ hai, Trần Cảnh Ngạn mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy bên giường ngồi Trần Cảnh Huy Tiểu Huy. Trần Cảnh Ngạn không xác định hô ân, là ta. Ca, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Nghe được Trần Cảnh Huy hỏi hắn tình huống, Trần Cảnh Ngạn nhíu mày, chẳng ra sao cả. Cái kia muốn gọi bác sĩ sao? Trần Cảnh Huy hỏi không cần, ta đã quen thuộc. Trần Cảnh Ngạn cự tuyệt. Nghĩ đến hắn cũng không có cùng Trần Cảnh Huy nói mình sự tình, hắn hỏi, ngươi làm sao lại tới? Nhị tỷ nói với ta ngươi sự tình, ta ghé thăm ngươi một chút. Nghĩ đến Trần Cảnh Ngạn phát sinh chuyện lớn như vậy, lại một chút tin tức đều không có cùng mình nói, Trần Cảnh Huy trong lòng có chút thất lạc. Bọn hắn đã thật lâu không có gặp mặt, liên hệ số lần cũng là ít càng thêm ít, cũng đều là hắn chủ động liên hệ, Trần Cảnh Ngạn tại có thời gian rảnh về hai câu, lanh đạm đến cực điểm. Trần Cảnh Ngạn cũng không biết Trần Cảnh Huy ý tưởng gì, bất quá hắn không có lại nói tiếp. Từ khi dự định tiến vào ngành giải trí sau, Trần Cảnh Ngạn liền lại không có trở lại Huy Hải thị, cùng Trần Cảnh Huy liên hệ cũng là vô cùng ít ỏi. Lần này xảy ra chuyện, hắn là một chút cũng không nghĩ tới Trần Cảnh Huy, muốn đem chuyện này nói cho hắn biết. Thậm chí mấy năm này, nhiều khi hắn đều nhanh Trần Cảnh Huy quên. Hắn cảm thấy hai người đã không phải là bạn đường, tư tưởng không giống với, sau này phát triển hoàn toàn không giống, cũng không gặp mặt cần thiết. Hai người gặp mặt, trừ phi hắn công thành danh thoại, trở về đánh mặt. Hiện tại là hắn cực kỳ chật vật thời điểm, Trần Cảnh Huy tới, Trần Cảnh Ngạn cảm thấy thật đúng là châm chọc, ngươi bây giờ trải qua thế nào? Trần Cảnh Ngạn hỏi. Hắn còn mơ hồ nhớ kỹ mấy năm trước Trần Cảnh Huy lời thề son sắt nói phải học tập thật giỏi, báo đáp nhiều đáp Trần gia bộ dáng rất tốt, ca, ta lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Nghe vậy, Trần Cảnh Ngạn lừ một tiếng. Hai người đã thật lâu không có gặp mặt, cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề, huống chi Trần Cảnh Ngạn hiện tại cũng không tâm tình cùng Trần Cảnh Huy ôn chuyện, trong phòng bệnh rất nhanh an tĩnh lại. Phát giác được Trần Cảnh Ngạn ý tứ, Trần Cảnh Huy cũng không nói thêm gì nữa, tại giường bệnh bên cạnh ngồi xuống. Trần Cảnh Huy sang đây xem Trần Cảnh Ngạn là xin phép nghỉ tới gặp người thật không có nguy hiểm tính mạng, hắn an tâm ca, ta buổi chiều về xe, ngươi về sau có chuyện gì nhớ kỹ liên hệ ta. Tốt, ngươi trở về đi. Trần Cảnh Ngạn hữu khí vô lực, cũng không có đem Trần Cảnh Huy lời nói để ở trong lòng. Trần Cảnh Huy hiện tại lẻ loi một mình, không có gì cả, hắn có việc liên hệ hắn làm cái gì? Trần Cảnh Ngạn biểu lộ qua loa, Trần Cảnh Huy cũng đã nhìn ra, bất quá Trần Cảnh Huy không có lại nói cái gì đợi cho buổi chiều, Trần Cảnh Huy nhìn thoáng qua thời gian, lần nữa nói, "Ca, ngươi phải thật tốt ta đi về trước." Trần Cảnh Ngạn lừ một tiếng. Nhìn xem Trần Cảnh Huy rất nhanh biến mất tại phòng bệnh, trong lòng của hắn không thể nói cảm giác. Hiện tại Trần Cảnh Huy, nhìn xem rất rực rỡ, hẳn là trôi qua không tệ, đối với hiện tại sinh hoạt rất thỏa mãn. Cũng không có bởi vì bị Trần gia vứt bỏ nhận bao lớn ảnh hưởng. Trước đó, hắn cảm thấy Trần Cảnh Huy một bộ vui tươi hớn hở, cùng Trần gia ngoan ngoãn giữ một khoảng cách, còn muốn lấy báo đáp Trần gia bộ dáng rất ngu ngốc, hiện tại Trần Cảnh Ngạn như trước vẫn là một dạng ý nghĩ. Trần Cảnh Huy bây giờ nhìn lấy là không tệ, nhưng khi hắn thật tiếp xúc xã hội, biết bên ngoài tàn khốc, liền sẽ rõ ràng, chỉ dựa vào chính mình là không được. Bất quá, những này không phải hắn nên quan tâm sự tình, Trần Cảnh Ngạn nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, cười khổ một tiếng muốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Cảnh Ngạn mỗi ngày đều chú ý đến trên mặt biến hóa rất nhỏ, nhìn xem dữ tợn đáng sợ vết thương như trước vẫn là dữ tợn đáng sợ, tâm tình của hắn càng ngày càng kém Cảnh Ngạn. Bác sĩ nói ngươi vết thương đã khỏi hẳn được không sai biệt lắm, có thể trở về nhà, đến lúc đó chính mình bôi thuốc, định kỳ tới kiểm tra lại là được. Hôm nay nghe được Vương Phương Phương lời nói, Trần Cảnh Ngạn trực tiếp cự tuyệt, mặt của ta còn cần thay thuốc, bây giờ trở về nhà làm cái gì? Ta không quay về. Ở đâu thay thuốc đều là giống nhau, ngươi cùng mẹ trở về đi. Vương Phương Phương khẩn cầu, làm sao lại một dạng? Ngươi có thể đem không ta lần trước thuốc số lượng sao? Ta sẽ cố gắng. Cố gắng? Nếu là ảnh hưởng tới ta khôi phục, ngươi thường nổi sao? Thế nhưng là, trong nhà đã không có tiền, ngươi lại một mực nằm viện xuống dưới, chúng ta ngay cả mua thuốc tiền cũng bị mất. Vương Phương Phương tiểu thuyết nói. Nghe vậy, Trần Cảnh Ngạn còn muốn phản bác dừng lại. Không có tiền? Hắn sớm nên nghĩ đến vấn đề này. Hà gia cũng là bởi vì không có tiền, không có trăm phương ngàn kế muốn hắn trở về thu thập cục diện rồi dám, thế nhưng là khoe khoang kỹ xảo không thành, hắn bị Hà Hiểu Long chặt thương, còn bỏ ra Hà gia chỉ có tiền muốn. Nghĩ tới những thứ này, Trần Cảnh Ngạn trên mặt lộ ra cười khổ. Không có tiền, hắn cũng không thể lại lấy không đi, Trần Cảnh Ngạn trầm mặt xuống. Gặp Trần Cảnh Ngạn trầm mặc, Vương Phương Phương có chút khổ sở. Bất quá, trong nhà đúng là không có tiền gì, trước mấy ngày Hà Chí Cường liền để nàng cùng Trần Cảnh Ngạn xách chuyện này, cho hắn xử lý thủ tục xuất viện. La nàng nhìn Trần Cảnh Ngạn cảm xúc không tốt, một mực kéo tới hôm nay mới nói. Hiện tại trong nhà là thật một nghèo hai trắng Cảnh Ngạn, chúng ta trở về, mẹ sẽ cho ngươi đúng giờ bôi thuốc, mặt của ngươi hội tốt. A, nghe được Vương Phương Phương lời nói, Trần Cảnh Ngạn cười nhạo một tiếng. Mặt của hắn nếu là tinh khiết dựa vào những thuốc kia lời nói là mãi mãi cũng không thể lại tốt, chỉ có thông qua chỉnh dung. Nhưng hắn hiện tại nằm viện tiền đều không có, lại nơi nào sẽ có tiền đi chỉnh dung. Vài ngày sau, không có cách nào, Trần Cảnh Ngạn đi theo Vương Phương Phương về tới bọn hắn có chút cũ cũ phòng ở Cảnh Ngạn. Ngày mai chúng ta có việc, muốn buổi chiều mới trở về. Ngươi ở nhà thật tốt. Hôm nay sáng sớm, nhìn thấy Hà gia người một nhà dáng vẻ tâm sự nặng nề. Sau khi ăn xong lại nghe được Vương Phương Phương lời nói, Trần Cảnh Ngạn đôi mắt hắt trầm, chuyện gì? Một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi yên tâm, chúng ta buổi chiều liền trở lại. Triệu Ngọc Lan nói chuyện trọng yếu. Trần Cảnh Ngạn cười khẽ một tiếng cũng đối, chuyện này xác thực rất trọng yếu. Hà Hiểu Long phán quyết kết quả thế nào, các ngươi trở về nhất định cùng ta nói. Tên xuất sinh kia cũng dám đối với ta như vậy, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Nghĩ đến cuộc đời của mình đều bởi vì Hà Hiểu Long hủy, Trần Cảnh Ngạn thanh âm quyết tâm, con mắt đỏ lên. Nhìn xem Trần Cảnh Ngạn cái bộ dáng này, Vương Phương Phương chặn lại nói, "Cảnh Ngạn, ngươi đừng như vậy."
"Đừng như vậy?
Dạng này là dạng gì?" Trần Cảnh Ngạn chất vấn. Hà Chí Cường gặp Trần Cảnh Ngạn hùng hổ dọa người dáng vẻ, vốn cũng không tốt tâm tình càng phát ra bực bội đi. "Ngươi ở nhà hảo hảo đợi, chúng ta trở về sẽ nói cho ngươi biết kết quả." Tiểu nhi tử này, vốn cho rằng Hà gia tương lai có thể dựa vào hắn, nhưng bây giờ bọn hắn không có lấy đến hắn một chút chỗ tốt không nói, cũng bởi vì chị thương cho hắn đem trong nhà chỉ có tiền tất cả đều bỏ ra, Hà Chí Cường nghĩ đến cái này trong lòng nén giận. Hiện tại Trần Cảnh Ngạn, mặc dù chỉ là hủy khuôn mặt, nhưng hắn giống như là trời sập mở dạng, tính khí nóng nảy, âm dương quái khí, về sau cũng không biết có thể hay không trông cậy vào được. Cho nên, Hà Chí Cường là không tâm tình dỗ dành Trần Cảnh Ngạn. Gặp Hà Chí Cường nổi giận, Trần Cảnh Ngạn nhếch miệng lên châm chọc đường cong, không có lại nói tiếp. Chương 251. Hận. Chương 251. Hận. Pháp viện bên trong, Hà gia ba người ngồi cùng một chỗ, thấy được bị dẫn tới Hà Hiểu Long. Hà Hiểu Long hai mắt vô thần sắc mặt tiểu tụy, so trước đó ở nhà lúc gầy không ít, hiển nhiên trong khoảng thời gian này trải qua thật không tốt đáng đời. Hà Chí Cường mắng một câu. Hà Hiểu Long tên phế vật này, chân phế đi đằng sau khắp nơi đều cần người chiếu cố, nhưng hắn không có một chút tự giác, còn như cái đại gia mở dạng, cái gì đều muốn tốt nhất, động một chút lại phát cáu. Tại bị chính mình đánh mấy lần sau không chỉ có dám cầm đao đâm chính mình, còn đâm thương Trần Cảnh Ngạn, để bọn hắn hy vọng phá diện, cái này phá sản phế vật. Hà Chí Cường thanh âm không nhỏ, ngồi ở bên cạnh Vương Phương Phương nghe được thanh âm, trong lòng đau xót. Nàng biết, Hà Hiểu Long đã không phải là lúc trước cái kia hội ngoan ngoãn gọi nàng mụ mụ hải tử. Từ khi tai nạn xe cộ tàn tật sau, Hà Hiểu Long tính cách đã vặn mèo, dễ giận lại táo bạo. Hiện tại thậm chí trực tiếp cầm đao chém người, còn một chặt chính là hai người. Nhìn xem túi đầu không biết thấy không rõ biểu lộ, không biết đang suy nghĩ gì Hà Hiểu Long, Vương Phương Phương không đành lòng nhắm lại mắt. Hà Hiểu Long túi đầu, nhìn như đối cái gì đều không để ý, kỳ thực là tại chăm chú nghe quan tòa lời nói. Tại đối Trần Cảnh Ngạn ra tay trước đó, Hà Hiểu Long liền nghĩ qua kết cục của hắn, nghĩ tới Trần Cảnh Ngạn sẽ không giống trước đó Hà Chí Cường mở dạng, sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, lựa chọn giải quyết riêng buông tha hắn. Thế nhưng là, bị câu lưu trong khoảng thời gian này qua thời gian so với hắn trong tưởng tượng muốn gian nan rất nhiều, Hà Hiểu Long có chút sợ. Bất quá, sợ về sợ, Hà Hiểu Long cũng không hối hận chặt thương Trần Cảnh Ngạn chuyện này. Dù sao mặc kệ như thế nào, cuộc sống của hắn cũng không tốt qua, có thể kéo Trần Cảnh Ngạn xuống nước, để hắn cũng không dễ chịu, đây là một kiện rất đáng được mua bán. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Hiểu Long ngẩng đầu, nhìn về phía ghế dự tính. Cha mẹ hắn chán ghét như vậy chính mình, ưa thích Trần Cảnh Ngạn, cũng không biết có tới hay không. Hẳn là tới đi, Hà Hiểu Long muốn. Hắn hủy bọn hắn hy vọng Trần Cảnh Ngạn, bọn hắn hẳn là hận chết hắn. Ánh mắt hướng phía ghế dự tính từng cái liếc nhìn đi qua, rất nhanh, Hà Hiểu Long liền đối mặt Hà Chí Cường nhìn về phía hắn bên này ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Hà Hiểu Long nhìn thấy Hà Chí Cường trong mắt chán ghét cùng tiêu hận, a một tiếng. Tiếp tục hướng bên cạnh nhìn, Hà Chí Cường rất mau nhìn đến ngồi tại Hà Chí Cường bên cạnh, ánh mắt phức tạp Vương Phương Phương. Nhìn xem Vương Phương Phương ánh mắt phức tạp, Hà Hiểu Long cười nhạo một tiếng. Hai nạn xe cộ sau mấy năm này, Vương Phương Phương một mực chịu mệt nhọc chiếu cố hắn, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, Vương Phương Phương lại phiền đều chỉ hội phàn nàn hai câu, nói nàng không dễ dàng, chưa bao giờ đối với hắn động thủ một lần. Trần Cảnh Ngạn coi là, Vương Phương Phương là thật yêu hắn, sẽ một mực bao dung hắn. Thế nhưng là, nữ nhân này cuối cùng vẫn là phá phòng bại lộ. Nghĩ đến nàng lần kia hung hăng quật chính mình, đem chính mình đánh cho mình đầy thương tích, cuối cùng giả mù sa mưa cầm thuốc tới cho hắn bôi thuốc, Hà Hiểu Long đã cảm thấy rối trá, buồn nôn. Cái này rối trá nữ nhân đi một bên đem Trần Cảnh Ngạn gọi trở về, một bên nói sẽ không buông tha cho hắn, hắn là con của nàng, nàng sẽ một mực chiếu cố hắn, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trần Cảnh Ngạn không trở lại, hắn đều là Hà gia liên lụy, là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Trần Cảnh Ngạn trở về, hắn còn có thể có ngày tốt lành. Không có cho thêm Vương Phương Phương một ánh mắt, Trần Cảnh Ngạn nhìn về phía Vương Phương Phương bên cạnh Triệu Ngọc Lan. Nhìn thấy tóc trắng phơ, trên mặt đều là nếp nhăn Triệu Ngọc Lan, Hà Hiểu Long cũng không có nhiều cảm giác. Triệu Ngọc Lan trước đó rất thương hắn, cho hắn tiền, hắn nói cái gì nàng cũng đều sẽ thỏa mãn. Còn nói Hà gia đồ vật về sau cũng sẽ là hắn. Có thể từ khi hắn thai nạn xe cộ sau, lão thái thái này liền đem tâm tư chuyển đến Trần Cảnh Ngạn trên thân, nghĩ đến để Trần Cảnh Ngạn trở về, trực tiếp coi nhẹ hắn. Hiện tại, nhìn xem lão thái thái trong mắt cũng là một mảnh phức tạp, Hà Hiểu Long hừ một tiếng. Hoạn nạn gặp chân tình, hắn những ngày người nhà, liền không có một cái là tốt, những người này nếu không quan tâm hắn, không cho hắn lưu đường sống, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cũng không biết Trần Cảnh Ngạn hiện tại thế nào, trước đó một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, hiện tại cũng không biết còn có thể hay không cười được. Hắn hạ thủ lực đạo cũng không nhẹ, Trần Cảnh Ngạn ngành giải trí hẳn là không đi vào. Nghĩ đến cái này, Hà Hiểu Long tâm tình tốt một chút. Chỉ cần Trần Cảnh Ngạn trải qua không tốt, vứt bỏ hắn người nhà họ Hà trải qua không tốt, vậy hắn trải qua không tốt cũng có thể tiếp nhận. Hà Hiểu Long biến hóa trong lòng phía dưới người nhà họ Hà hoàn toàn không biết, Hà Chí Cường hiện tại đối Hà Hiểu Long cái này đã từng yêu thương phải phép nhi tử chỉ có chán ghét, so sánh dưới, Vương Phương Phương cùng Triệu Ngọc Lan đối Hà Hiểu Long thì là có yêu cũng có oán, phức tạp được nhiều. Vương Phương Phương gặp Hà Hiểu Long nhìn nàng một cái liền rời đi ánh mắt, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc, nhìn xem bị mang đi Hà Hiểu Long, trong nội tâm nàng càng là phức tạp và phần. Về đến nhà, nhìn thấy trên mặt bọc lấy băng gạc, trực câu câu nhìn xem bọn hắn Trần Cảnh Ngạn, Vương Phương Phương bờ môi giật giật, cuối cùng không có mở miệng trước thế nào. Trần Cảnh Ngạn cũng mặc kệ Hà gia mấy người tâm tình thế nào, đối với Vương Phương Phương lại hỏi không biết, thẩm phán kết quả còn phải đợi thêm mấy ngày. Nghĩ đến sau này Hà Hiểu Long thời gian, Vương Phương Phương sắc mặt không tốt lắm. Hà Hiểu Long đâu? Ngươi thấy hắn không có? Ngươi thế nào? Trần Cảnh Ngạn lại hỏi thấy được, hắn nhìn xem không tốt lắm. Nghe được Hà Hiểu Long không tốt, Trần Cảnh Ngạn cười lên, ha ha, cái này chết tàn phế, nếu dám hại ta, liền muốn gánh chịu sống không bằng chết hậu quả. Nghe Trần Cảnh Ngạn tiếng cười, Vương Phương Phương cảm thấy chói tai không thôi, trở về phòng. Hà Chí Cường ngược lại không cảm thấy Trần Cảnh Ngạn cười có cái gì không đúng, làm cũng bị Hà Hiểu Long tổn thương qua người, hắn có thể cảm động lây. Chỉ là, nhìn xem Trần Cảnh Ngạn có chút điên cuồng bộ dáng, Hà Chí Cường tâm lý phi thường lo lắng. Một nửa là Trần Cảnh Ngạn, một nửa là vì chính mình. Trước đó, hắn sau khi ra tù biết được Trần Cảnh Ngạn chưa bao giờ từng trở về, nghĩ đến hắn cũng không đến xem qua chính mình, đối đứa con trai này thất vọng đến cực điểm, cảm thấy con trai như vậy không cần cũng được. Thế nhưng là, từng ngày đi qua, hắn phát hiện trong nhà thời gian càng ngày càng khó qua, cùng lúc đó, hắn tại trên TV thấy được Trần Cảnh Ngạn diễn trò. Nhìn xem Trần Cảnh Ngạn ở trên màn ảnh ngăn nắp xinh đẹp, hiển nhiên trôi qua không tệ, Hà Chí Cường quỷ thần xui khiến tìm tòi Trần Cảnh Ngạn tư liệu. Cái này vừa tìm tác, Hà Chí Cường phát hiện Trần Cảnh Ngạn tại ngành giải trí lẫn vào cũng không tệ lắm, đã có không ít fan hâm mộ, sau này phát triển sẽ không quá kém, lúc này mới sinh ra để Trần Cảnh Ngạn trở về ý nghĩ. Bây giờ trong nhà tình huống càng ngày càng hỏng bét, Hà Hiểu Long đã là một phế nhân, không trông cậy được vào. Chỉ có để Trần Cảnh Ngạn trở lại Hà gia, bọn hắn mới có thể lao hữu sở ý hỉ hiện tại, Trần Cảnh Ngạn người trở về sau khả năng cũng sẽ không đi, Hà Chí Cường tâm lý lại không phải tư vị. Trần Cảnh Ngạn mặc dù chỉ là bị thương mặt, hủy khuôn mặt, về sau không về được ngành giải trí. Nhưng nhìn Trần Cảnh Ngạn bộ dáng bây giờ, hủy dung chuyện này đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Coi như về sau trên mặt tương lành, hắn rất có thể sẽ không đánh lên tinh thần đến hảo hảo sinh hoạt. Nghĩ như vậy, Hà Chí Cường liền thấy Trần Cảnh Ngạn trong mắt oán hận cùng ngoan lệ Cảnh Ngạn, hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt được báo ứng, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Hà Chí Cường nói. Trần Cảnh Ngạn đáp ứng, ta đã biết. Chỉ là, ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo oán hận, sâu không thấy đáy oán hận. Chương 252. Giang Nguyệt Giao bị hạ dược. Chương 252. Giang Nguyệt Giao bị hạ dược. Hà gia nước sôi lửa bỏng Trần Dịch An hoàn toàn không quan tâm, tại giải quyết một mực lo lắng sự tình sau, hắn sân trường sinh hoạt rất bình tĩnh. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bình tĩnh. Trần Dịch An tại lúc rảnh rỗi hội ngẫu nhiên chú ý trong nhà cùng công ty tình huống, cũng sẽ thỉnh thoảng xem hắn đầu tư mấy nhà kia công ty, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Mỗi ngày, Trần Dịch An trừ lên lớp, chính là cùng Giang Nguyệt Giao liên hệ, cuối tuần ra ngoài hẹn hò, hai người đối lẫn nhau càng ngày càng hiểu rõ, tình cảm cũng càng ngày càng tốt. Hôm nay, Giang Nguyệt Giao đi tham gia một cái yến hội, Trần Dịch An bởi vì cùng phe tổ chức không quen, không có đi theo đi Dịch An, yến hội thật nhàm chán. Ban đêm, nhìn thấy Giang Nguyệt Giao phát tới tin tức, Trần Dịch An có chút bất đắc dĩ. Thượng lưu trong vòng tròn tổ chức yến hội lý do đủ loại, nhưng hình thức đều không lệ mấy, cũng là vì liên lạc tình cảm, mở rộng nhân mạch nhàm chán liền sớm một chút rời đi. Trần Dịch An đạo ân, ta ngồi một hồi liền đi. Tốt, muốn ta đi đón ngươi không? Không cần, ta quan lại cơ. Gặp Giang Nguyệt Giao nói mang theo lái xe, Trần Dịch An không có lại nói cái gì. Mở ra một cái hôm nay vừa lấy được không lâu văn bản tài liệu, Trần Dịch An tập trung tinh thần nhìn lại. Nửa giờ sau, hắn để ở trên bàn điện thoại di động vang lên, Dịch An, đầu ta thật không thoải mái, ngươi có thể hay không tới đón ta? Trong điện thoại, Giang Nguyệt Giao thanh âm có chút gấp rút. Nhìn thấy Giang Nguyệt Giao nói không thoải mái, Trần Dịch An rất nhanh nói tốt, ta lập tức tới. Là nơi nào không thoải mái? Muốn hay không gọi xe cứu thương? Vừa nói, Trần Dịch An bên cạnh đứng dậy đi ra ngoài, không cần, chính là uống một chút rượu, không quá dễ chịu, ngươi nhanh lên tới liền có thể. Tốt, chờ ta. Trước khi đi, Trần Dịch An chỉ cho là Giang Nguyệt Giao có thể là uống say, thân thể lúc này mới không thoải mái đi đến hiện trường. Trần Dịch An tìm tới Giang Nguyệt Giao thời điểm, nàng mặt mũi tràn đầy ửng hồng ngồi tại một chỗ, bên người còn có một cái đang cùng nàng nói gì đó, sắc mặt có chút hèn mọn nam nhân Nguyệt Giao. Thế nào? Trần Dịch An đi đến Giang Nguyệt Giao bên cạnh, bất động thanh sắc ngăn cách khoảng cách của hai người, ngăn trở nam nhân ánh mắt Dịch An, ngươi đã đến, ta thật là khó chịu. Giang Nguyệt Giao nhìn thấy Trần Dịch An, lập tức thở dài một hơi, ân, ta tới. Chỗ nào khó chịu? Nhìn xem Giang Nguyệt Giao ửng hồng sắc mặt, Trần Dịch An không khỏi nghĩ đến kiếp trước cùng Giang Nguyệt Giao lần đầu gặp thời điểm nàng cũng là bộ dáng này, nhíu nhíu mày toàn thân khó chịu, ta không muốn ở chỗ này, chúng ta rời đi. Tốt, chúng ta rời đi. Trần Dịch An vịn Giang Nguyệt Giao đứng lên liền muốn rời khỏi, bị ngồi tại cùng Giang Nguyệt Giao bên cạnh nam nhân ngăn lại, ngươi là ai a? Ngươi dựa vào cái gì mang đi nàng? Nam nhân nhìn xem rất tức tối, ta là bạn trai nàng. Ngươi là ai? Trần Dịch An tham gia qua A Thị mấy lần yến hội, đối người này đều không có ấn tượng. Nam nhân mặc một thân chất liệu không sai màu xám đậm Âu phục, tướng mạo phổ thông, biểu lộ cao ngạo, nhìn xem cũng làm người ta không thích bạn trai. Chu Thông trên dưới đánh giá Trần Dịch An một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khó trách Giang Nguyệt Giao hội coi trọng người này, túi ra là thật không tệ. Bất quá chỉ có túi ra có làm được cái gì? Hắn nhưng là Chu gia người thừa kế, là Giang Nguyệt Giao ba ba mụ mụ ngưỡng mộ trong lòng con rể nhân tuyển. Thứ hôm nay trở đi, ngươi cũng không phải là bạn trai nàng. Chu Thông nói. Không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy, Trần Dịch An có chút tức giận, hắn chịu đựng nộ khí hỏi, ngươi có ý tứ gì? Giang Nguyệt Giao gặp được sự tình gì cũng sẽ cùng hắn chia sẻ, nam nhân này Giang Nguyệt Giao chưa bao giờ để cập qua, hiện tại Giang Nguyệt Giao bất quá là tham gia cái yến hội, hắn liền bị chia tay. Ý tứ đúng như tên gọi. Chúng ta Chu gia hội cùng Giang gia thông gia, ngươi thức thời liền chính mình rời đi. Bằng không cũng chớ có trách ta không khách khí. Có đúng không? Rất lâu không nghe thấy uy hiếp Trần Dịch An khí cực ngược lại cười. Chu Thông nhìn xem Trần Dịch An cười lên trên mặt còn có lúm đồng tiền, càng phát ra đẹp mắt, trong lòng tức giận không thôi, đó là đương nhiên. Ngươi nếu là dây dưa nữa Nguyệt Giao, vậy ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi dám? Giang Nguyệt Giao bị Trần Dịch An nâng đỡ sau liền nửa tựa ở Trần Dịch An trên thân. Nàng toàn thân phát nhiệt, đầu óc cũng hỗn loạn, phản ứng có chút chậm, tại kịp phản ứng Chu Thông nói cái gì sau phi thường phẫn nộ. Nam nhân này ai vậy? Một bộ cùng nàng rất quen bộ dáng, bọn hắn cũng chính là vừa mới nói qua hai câu nói mà thôi, bọn hắn quen biết sao? Hai nhà chúng ta có hợp tác, ta sẽ cùng cha ngươi nói hai nhà thông gia sự tình. Ngươi bạn trai này tranh thủ thời gian phân, chỉ cần ngươi về sau cùng ta thật tốt, ta có thể không truy cứu ngươi lúc trước. Gặp Giang Nguyệt Giao nửa tựa ở Trần Dịch An trên thân, còn hướng về Trần Dịch An nói chuyện, Chu Thông sắc mặt khó coi, người nằm mơ. Giang Nguyệt Giao tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Trần Dịch An gặp Giang Nguyệt Giao nhìn xem nam nhân ánh mắt có thể đau người, nhìn mình lúc mặt mũi tràn đầy bị khuất, tranh thủ thời gian trấn an, đừng nóng giận. Người này ta căn bản không biết, hắn vừa mới ngồi vào bên cạnh ta liền nói chuyện với ta. Ta liền cùng hắn nói hai câu, đằng sau liền không có phản ứng hắn. Giang Nguyệt Giao vội vàng giải thích. Trần Dịch An sờ một cái đầu của nàng, "Tốt, ta đều biết. Ân, ta thật là khó chịu, chúng ta nhanh lên rời đi đi." "Tốt, chúng ta đi." Nam nhân gặp Trần Dịch An cùng Giang Nguyệt Giao hoàn toàn không đem mình coi ra gì, còn muốn cùng rời đi, vội vàng nói, "Uy, ta nói ngươi có nghe hay không? Ngươi tên là gì?" Trần Dịch An hỏi. Mặc dù biết Giang Nguyệt Giao cùng nam nhân này không có quan hệ, nhưng hắn một bộ đương nhiên, đem Giang Nguyệt Giao cho rằng vật sở hữu dáng vẻ để Trần Dịch An tâm lý rất không thoải mái. Hiện tại là tại trên diễn hội, Trần Dịch An cũng không muốn cùng nam nhân động thủ, khiến người khác chế giễu. Mà lại, Giang Nguyệt Giao tình huống hiện tại nhìn xem không tốt lắm, hắn được tranh thủ thời gian dẫn người rời đi. Bất quá, hỏi thăm danh tự, đến lúc đó có thể tìm hắn hảo hảo tâm sự Chu Thông. Chu Thông đã nhận ra Trần Dịch An bất thiện, bất quá hắn cũng không thèm để ý tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Trần Dịch An đạo. Nói xong, Trần Dịch An vịn Giang Nguyệt Giao liền đi uy. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi buông nàng ra. Không để ý Chu Thông lời nói, Trần Dịch An nhìn một vòng, phát hiện mấy cái gương mặt quen, còn có một bên nhìn xem bên này Giang Dịch Tuyết, vị Giang Nguyệt Giao trực tiếp rời đi đi đến bên ngoài, Trần Dịch An đem Giang Nguyệt Giao phóng tới tay lái phụ, giúp nàng thắt chặt dây an toàn, nhìn xem nàng đỏ rực mặt nói nhịn một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện. Tốt. Dịch An, ta thật là khó chịu. Giang Nguyệt Giao thân thể bỏng đến dọa người, mơ mơ màng màng đáp an, lập tức. Xem như tên rời cung một dạng hướng phía bệnh viện chạy tới, trên đường, nghe Giang Nguyệt Giao lẩm bẩm mười phần khó chịu bộ dáng, Trần Dịch An đôi mắt đen kịt. Hắn coi là, một thế này có hắn, Giang Nguyệt Giao sẽ không bị ở kiếp trước sự tình, không nghĩ tới, một thế này Giang Nguyệt Giao sẽ còn gặp bị hạ thuốc sự tình. Cũng không biết chuyện này là ai làm nghĩ đến vừa mới cái kia Chu Thông, Trần Dịch An lông mày nhíu chặt đem Giang Nguyệt Giao đưa đến bệnh viện, làm tốt hết thảy sau, Trần Dịch An đánh một chuyến điện thoại ra ngoài. Chương 253, tìm kiếm người giật dây. Chương 253, tìm kiếm người giật dây. Giang Nguyệt Giao khi tỉnh lại, nhìn thấy ngồi tại bên giường cầm điện thoại không biết đang nói chuyện gì Trần Dịch An, kêu lên, "Dịch An, ân, tỉnh. Cảm giác thế nào?" "Tốt hơn nhiều. Tình huống của ta là chuyện gì xảy ra?" "Ngươi bị người hạ thuốc." Trần Dịch An cũng không tính giấu giếm. Nghe được hạ dược, Giang Nguyệt Giao con ngươi thích chặt, "Cái gì?" Nàng tại thân thể xuất hiện dị dạng thời điểm liền nghĩ qua loại khả năng này, nhưng bây giờ nghe được khẳng định đáp án, Giang Nguyệt Giao vẫn còn có chút không thể tin. "Là ai? Ai muốn hại nàng?" Nghĩ đến đêm qua cái kia không hiểu thấu Chu Thông, nàng nhíu nhíu mày lại. "Không đúng, không phải Chu Thông." Chu Thông tới thời điểm thân thể nàng mặc dù không có cái gì không thoải mái, nhưng ở trong thời gian này, nàng đều không tiếp tục ăn cái gì uống gì. Phát giác được Giang Nguyệt Giao ý nghĩ, Trần Dịch can đạo, "Đừng lo lắng, ta đã để cho người ta đi tra. Yến hội kia sảnh là có giám sát." "Tốt, cảm ơn ngươi, có ngươi thật tốt." Giang Nguyệt Giao trên mặt tươi cười đem qua cảm giác được không thoải mái trong nội tâm nàng không biết làm sao lại rất bực bội, liền kêu Trần Dịch An. Trong thời gian này, cảm giác không thoải mái càng ngày càng rõ ràng, nàng cũng không có đi nghỉ ngơi thất. May Trần Dịch An tới rất nhanh, nếu là Trần Dịch An không đến, Giang Nguyệt Giao không dám nghĩ không sao, đừng lo lắng, ta rất nhanh liền có thể tìm ra người kia. "Ân, ta tin tưởng ngươi." Phòng yến hội có giám sát, nhưng này người hữu tâm thiết kế, chắc chắn sẽ không có chút nào phòng bị, để cho mình hành động bị giám sát đập xuống đến. Trần Dịch An người tra xét một buổi tối, tra được một cái tại yến hội cùng ngày phụ trách bưng rượu phục vụ viên trên đầu Trần tổng, người kia bắt đầu không nguyện ý thừa nhận, cuối cùng nhìn thấy chúng ta tìm tới chứng cứ sau mới nói là không quen nhìn Giang tiểu thư. Trần Dịch An nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia, ừ một tiếng, nói ra, tiếp tục tra. Loại thuốc này không phải nàng một cái nhân viên phục vụ có thể mua được. Nhìn nàng một cái tài khoản có hay không dị thường. "Tốt Trần tổng, chúng ta đã đang tra." Cúp điện thoại, Trần Dịch An hỏi một bên Giang Nguyệt Giao, "Nguyệt Giao, ngươi định làm như thế nào?" Vừa mới điện thoại, Trần Dịch An là mở miễn để Giang Nguyệt Giao đối điện thoại ngày đó tình huống cũng nghe được nhất thanh nhị sở báo động đi. Giang Nguyệt Giao nói, nàng minh bạch, người bán hàng kia khẳng định không phải thuần túy nhìn chính mình khó chịu mới cho chính mình hạ dược, hẳn là bị người nhờ vả. Hiện tại, người này chính là người giật dây dê thế tội. Bất quá, Giang Nguyệt Giao cũng không có ý định buông tha cái này trên mặt nổi cho nàng hạ dược người. Bất luận bởi vì nguyên nhân gì, nàng nếu dám làm, vậy thì nhất định phải gánh chịu hậu quả tốt. Trần Dịch An cũng tương đối thiên hướng về báo động. Tuy nói người giật dây cảnh sát cũng không nhất định có thể tra được, coi như tra được cũng không nhất định sẽ có kết quả gì, vậy cũng có thể cho hắn không dễ chịu. Giang Nguyệt Giao báo cảnh sát sau khi hiểu rõ tình huống rất nhanh bắt cái kia nhân viên phục vụ. Bất quá cái kia nhân viên phục vụ miệng là thật cứng rắn, một mực không nguyện ý thừa nhận là bị người sai xử. Đang kiểm chứng sau, thuốc đích thật là chính nàng mua. Lần này, chứng cứ vô cùng xác thực, mặc dù còn có điểm đáng ngờ, bất quá cảnh sát bên kia không có lại tiếp tục phái đại lượng cảnh lực truy cứu. Trần Dịch An người một mực không có dừng lại truy tra, Trần Dịch An nhìn xem tạm thời không có kết quả. Cùng Giang Nguyệt Giao nói chỉ cần làm qua liền sẽ có vết tích, đừng nóng vội. Ta biết. Giang Nguyệt Giao nói. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút đêm hôm đó trang cảnh, phát hiện hết thảy bình thường, trừ đột nhiên tới Chu Thông Dịch An, ta cảm thấy chúng ta có thể từ Chu Thông nơi đó vào tay. Chu Thông xuất hiện thời gian cũng quá mức trùng hợp, mặc dù chuyện này khả năng không có quan hệ gì với hắn. Trần Dịch An nhìn ra Giang Nguyệt Giao ý nghĩ, giải thích nói, hắn mới từ nước ngoài trở về, tại tham gia yến hội trước đó không tiếp xúc qua cái gì người đặc biệt. Đến tìm ngươi hẳn là biết Chu gia cùng các ngươi Giang gia có hợp tác. Ta biết tìm thời gian cùng hắn trò chuyện. Về phần hắn cùng mình nói những cái kia, Trần Dịch An từ vừa lấy được trong tư liệu hiểu rõ đến, Chu gia chỉ có Chu Thông một đứa bé, đối với hắn cực kỳ sủng ái, muốn ngôi sao không cho mặt trăng loại kia, cho nên dưỡng thành Chu Thông muốn cái gì đều sẽ đạt được, vô pháp vô thiên luôn chiều tính tình. Chu Thông ưa thích chơi, đổi bạn gái giống thay quần áo một dạng. Bất quá, người này làm việc coi như lỗi lạc, chưa bao giờ làm qua loại này loạn thất bát tao sự tình. Giang Nguyệt Giao sự tình cùng hắn hẳn không có quan hệ thế nào. Mặc dù không có quan hệ, nhưng Trần Dịch An cũng không có quên hắn nói những cái kia, hiện tại Giang Nguyệt Giao sự tình như là đã đạt được làm dịu, hắn là nên hảo hảo đi tìm Chu Thông tâm sự ân, ta cũng trở về nhà nhìn xem. Giang Nguyệt Giao nói, nàng tự nhận coi như cùng người có cái gì khúc mắc, cũng không trở thành để cho người ta đối với nàng ra tay như thế, có thể đối với nàng làm những này nhất định là rất chán ghét người của nàng. Mà người như vậy, Giang Nguyệt Giao rất nhanh liền nghĩ đến trong nhà Giang Dịch Tuyết cùng Tưởng Viện Viện. Giang Dịch Tuyết kể từ cùng Chu Húc Nghiêu sau khi chia tay, tính cách liền càng ngày càng âm tình bất định, có đôi khi nhìn xem trong ánh mắt của nàng đều là cừu hận cùng không cam lòng, giống như là muốn đem nàng thế nào bình thường. Cho nên Giang Nguyệt Giao hợp lý hoài nghi, chuyện này rất có thể là Giang Dịch Tuyết làm tốt, ta đưa ngươi trở về. Ân. Trần Dịch An cùng Giang Nguyệt Giao đến Giang gia thời điểm, Giang gia chỉ có Tưởng Viện Viện một người ở nhà. Nhìn thấy Trần Dịch An cùng Giang Nguyệt Giao, nàng cười nói, "Dịch An cũng tới, mau tới đây ngồi." Trần Dịch An lễ phép kêu một tiếng Tưởng Di, theo lời ngồi xuống trên ghế salon Tưởng Di, "Giang Dịch Tuyết đâu?" Giang Nguyệt Giao hỏi Dịch Tuyết nàng đi ra, "Ngươi tìm nàng có chuyện gì không?" Tưởng Viện Viện khó hiểu nói. Giang Nguyệt Giao cùng Dịch Tuyết trong khoảng thời gian này gặp mặt cũng sẽ không nói chuyện, hiện tại Giang Nguyệt Giao tìm Dịch Tuyết làm cái gì? Đột nhiên, Tưởng Viện Viện nghĩ đến Giang Dịch Tuyết đêm qua từ yến hội sau khi trở về sắc mặt khó coi, trong lòng phun lên dự cảm không tốt. Gặp Tưởng chậm rãi mặt lộ nghi hoặc, Giang Nguyệt Giao nói tìm nàng hỏi sự kiện. Nàng không ở nhà coi như xong, chúng ta liên hệ nàng. Sự tình hiện tại còn không thể xác định là ai làm, bất quá bây giờ nhìn Tưởng Viện Viện bộ dạng này có thể khẳng định, nàng hơn phân nửa không có tham dự. Tưởng Viện Viện biểu lộ mang cười ừ một tiếng. Giang Nguyệt Giao lúc này cho Giang Dịch Tuyết gọi điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến Giang Dịch Tuyết ngựa khí không tốt lắm, có chuyện gì? Ngươi ở đâu? Ở bên ngoài. Thế nào? Không có gì, muốn hỏi ngươi sự kiện. Ngươi chừng nào thì trở về? Tối về. Đi. Không nhiều lời cái gì, Giang Nguyệt Giao trực tiếp cúp điện thoại. Nếu Giang Dịch Tuyết không ở nhà, Tưởng Viện Viện nhìn xem đối với chuyện này không biết chút nào, Trần Dịch An không có ở Giang gia chờ lâu. Giang Nguyệt Giao đưa Trần Dịch An đi ra, "Dịch An, Giang Dịch Tuyết bên này ta sẽ đi thăm dò, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt." "Tốt, ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Biết trên đường chú ý an toàn, tới trường học xong cùng ta nói một tiếng." "Tốt." Nhìn xem Trần Dịch An xe đi xa, Giang Nguyệt Giao mới tiến vào Giang gia đi vào lúc, nàng nghe được Tưởng Viện Viện tức hổn hển thanh âm, "Ngươi sao có thể làm chuyện như vậy? Đều không cùng ta thương lượng một chút, ngươi biết một khi bại lộ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao?" Giang Nguyệt Giao sau khi tiến vào, Tưởng Viện Viện thấy được nàng, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường tốt, "Ta đã biết, cúp trước." Cúp điện thoại, Tưởng Viện Viện gặp Giang Nguyệt Giao nhìn nàng chằm chằm, cười đến, "Nguyệt Giao, thế nào? Không có việc gì?" Giang Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ quay người lên lầu. Chương 254. "Ta sai rồi, đừng đánh nữa." Chương 254. "Ta sai rồi, đừng đánh nữa." Trần Dịch An từ Giang gia sau khi ra ngoài, rất nhanh liên hệ Chu Thông, đêm qua hắn cũng không có cùng Chu Thông trao đổi phương thức liên lạc, nhưng Chu Thông điều tra trong tư liệu có số điện thoại của hắn, Trần Dịch An trực tiếp đánh qua. Chu Thông cương rời giường ăn cơm, nghe được điện thoại điện báo tiếng chuông, hắn nhìn thoáng qua thấy là số xa lạ, nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là tiếp, "Ta là Trần Dịch An." Trần Dịch An trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nghe được Trần Dịch An danh tự, Chu Thông có chút ngộng. Người này ai vậy, hắn quen biết sao? Nghĩ như vậy, Chu Thông cũng trực tiếp hỏi, "Đi ra ngươi là ai a?" Trần Dịch An biết Chu Thông khả năng không biết mình danh tự, cũng không ngoài ý muốn, "Ta là Giang Nguyệt Giao bạn trai." Nghe được Trần Dịch An tự giới thiệu, Chu Thông nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, lập tức không quá cao hứng làm sao. Nghĩ thông suốt, Trần Dịch An không có trả lời vấn đề này, "Chúng ta gặp một lần, ở trước mặt trò chuyện. Có chuyện gì không có khả năng ở trong điện thoại nói. Ngươi chỉ cần lập tức cùng Nguyệt Giao chia tay, lan được xa xa liền tốt." Chu Thông trong mắt đều là đắc ý, nghe Chu Thông lời nói, Trần Dịch An không có mặt không biểu tình, gặp mặt nói rõ ràng một chút. Nghe vậy, Chu Thông cảm thấy cũng là, gặp mặt gõ một chút, mới có thể để cho Trần Dịch An biết sự lợi hại của hắn, lại cho điểm chỗ tốt, bảo đảm người này về sau lại không liên hệ Giang Nguyệt Giao. Thế là một lời đáp ứng, "Đi." Cùng Chu Thông nói gặp mặt địa điểm, Trần Dịch An trực tiếp lái xe tiến về. Chu Thông hiển nhiên đối với chuyện này vẫn rất để bụng, tới rất nhanh, Trần Dịch An vừa tới trong bao xương tọa hạ hắn liền đến, "Ngươi tìm ta muốn nói cái gì?" Chu Thông sau khi ngồi xuống nói, "Còn có, ngươi làm sao lại biết số điện thoại của ta?" Trần Dịch An không có trả lời Chu Thông vấn đề, hỏi lại, "Ngươi tối hôm qua tại sao phải đi tìm người giao?" "Ta muốn tìm, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi tìm ta liền vì chuyện này. Ta và ngươi nói, Giang Nguyệt Giao nữ nhân này ta nhìn chúng ngươi thức thời tốt nhất cút xa một chút, ngoan ngoãn cùng nàng giữ một khoảng cách không còn liên hệ, không phải vậy." Nói xong lời cuối cùng, Chu Thông híp mắt dùng không có hảo ý ánh mắt dò xét Trần Dịch An. Trần Dịch An nhìn về phía Chu Thông, truy vấn, "Không phải vậy sẽ như thế nào? Nếu không, ta có thể để ngươi tại A Thị lăn lộn ngoài đời không nổi. Đương nhiên, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng có thể cho ngươi một chút bồi thường. Có đúng không?" Trần Dịch An mặt không biểu tình không tin. "Vậy ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ta có hay không năng lực này." "Ân, trước lúc này, ngươi muốn trước trả lời ta, ngươi hôm qua tại sao phải chú ý tới Nguyệt Giao? Còn muốn thông gia, các ngươi trước đó không có gì liên hệ đi. Có liên lạc hay không có quan hệ gì, ta liền muốn đi tìm nàng có vấn đề gì. Hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, thông gia không phải rất bình thường sao?" Gặp Chu Thông không chính diện trả lời, lại kéo mặt khác Trần Dịch An đạo, "Nàng phía sau không thoải mái là ngươi bỏ xuống tay. Ta động thủ cái gì?" Chu Thông không hiểu đấu. Hắn sớm thời điểm liền biết Giang Nguyệt Giao, có chút thích nàng đêm qua, nhìn thấy Giang Nguyệt Giao một người ngồi, hắn quỷ thần xui khiến liền đi qua. Vừa cùng Giang Nguyệt Giao nói mấy câu, Giang Nguyệt Giao liền biểu hiện ra không thoải mái bộ dáng, hắn hỏi muốn hay không đưa nàng đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi một chút, Giang Nguyệt Giao cự tuyệt, hỏi muốn hay không đưa nàng đi bệnh viện, Giang Nguyệt Giao cũng cự tuyệt, sau đó Trần Dịch An liền đến. Nghe được Trần Dịch An là Giang Nguyệt Giao bạn trai, hắn nghĩ tới hai nhà công ty ngay tại hợp tác, lúc này mới nói để bọn hắn chia tay, Chu gia cùng Giang gia thông gia không phải ngươi. Trần Dịch An lần nữa hỏi cùng ta có quan hệ gì? Ta liền cùng nàng nói mấy câu. Chu Thông biểu lộ tức giận, Trần Dịch An nhìn ra hắn không phải trang, ồ một tiếng ngươi đây là ý gì? Chu Thông hỏi không có ý gì, ngươi xác định không phải có người cho ngươi đi qua Nguyệt Giao bên kia. Không có Chu Thông nói đến một nửa, nghĩ tới đến cùng hắn chào hỏi, trong lúc lơ đãng nói đến Giang Nguyệt Giao Giang Dịch Tuyết, dừng lại ngươi một mực hỏi vấn đề này làm cái gì? Chu Thông dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Trần Dịch An. Giang Nguyệt Giao đêm qua tình huống nhìn xem chính là sau khi say rượu không thoải mái, chẳng lẽ lại không phải như vậy? Ta tự nhiên có nguyên nhân, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, là có người hay không tại ngươi bên thai nói cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Có phải hay không Giang Dịch Tuyết? Trần Dịch An hỏi làm sao ngươi biết? Chu Thông một mặt kinh ngạc. Xác định chuyện này cùng Giang Dịch Tuyết có quan hệ, Trần Dịch An không có lại tiếp tục vấn đề này, đem thoại để chuyển đến Chu Thông để hắn rời đi Giang Nguyệt Giao sự tình bên trên ta làm sao mà biết được không trọng yếu, ta cùng Nguyệt Giao lẫn nhau ưa thích, là sẽ không tách ra. Mà lại, ta muốn, ngươi nếu là không muốn Chu gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, liền cùng ta xin lỗi. Đồng thời cam đoan về sau lại không xuất hiện tại Nguyệt Giao trước mặt. Ngươi nói cái gì? Chu Thông hoài nghi mình nghe lầm ngươi cùng ta xin lỗi, về sau không còn đi dây dưa Nguyệt Giao, ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Dịch An đạo. Hắn dạng này cùng Chu Thông nói, cũng là gặp hắn mặc dù ngoài miệng nói đến khó nghe, nhưng chuyện gì đều không có làm, cho hắn một cái cơ hội. Có thể Chu Thông minh hiện không lĩnh tỉnh, hắn nhảy cỡn lên nói, ngươi nằm mơ. Trần Dịch An, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cũng dám uy hiếp ta? Theo Chu Thông biết, trong vòng tròn có mấy cái Trần gia, đều không có gọi Trần Dịch An người đương nhiên biết. Trần Dịch An cười biết ngươi còn đối với ta như vậy nói chuyện. Chu Thông khí được không nhẹ. Hắn cảm thấy, hắn vừa về nước liền chia rẽ Giang Nguyệt Giao cùng Trần Dịch An, đôi này Trần Dịch An xác thực không tốt lắm, dù sao Giang Nguyệt Giao dáng dấp đẹp mắt, gia thế lại tốt, Trần Dịch An khẳng định không nỡ. Nghĩ đến, nếu là Trần Dịch An ngoan ngoãn nghe lời, hắn còn có thể cho hắn một chút tiền. Nhưng bây giờ, Trần Dịch An vậy mà không biết trời cao đất rộng uy hiếp hắn, chính là biết mới cùng ngươi nói như vậy. Trần Dịch An đạo rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Trần Dịch An, ngươi tốt rất, can đảm lắm. Chu Thông khi đến sắc mặt vặn vẹo ân, cho nên lựa chọn của ngươi là cái gì? Chu Thông cắn răng, ta lựa chọn để cho ngươi khóc rời đi A Thị. Vừa nói xong, hắn liền chịu một cước, không thể tin kêu lên, ngươi dám đánh ta? Hắn đã lớn như vậy, đều không có bị người đánh qua, Trần Dịch An lại dám đánh hắn. Trần Dịch An ừ một tiếng, lại cho ngốc lăng Chu Thông một cước. Hắn nhận cái này Chu Thông rất lâu, hiện tại nếu sự tình đã rõ ràng, Chu Thông lại không chịu cùng hắn nói xin lỗi, trước hết đánh một trận xuất khí đi. Trần Dịch An đi hướng Chu Thông, lại cho hắn hai quyền. Chu Thông đau đến ngao ngao kêu to, Trần Dịch An, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, ngươi xong, có đúng không? Trần Dịch An lại cho Chu Thông hai quyền. Hắn không chế lực đạo, tại để Chu Thông cảm giác được đau thời điểm cũng sẽ không thật làm bị thương hắn. Bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, Chu Thông gặp gọi nửa ngày đều không có người tới, ý thức được cái gì, rốt cục lựa chọn tạm thời khuất phục Trần Dịch An, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Chương 255, xác định người giật dây. Chương 255, xác định người giật dây. Nghe được Chu Thông rốt cục nhận lầm cầu xin tha thứ, Trần Dịch An không có lại động thủ. Nhìn xem Chu Thông cái kia oán hận lại không phục ánh mắt, hắn hỏi, người sai cái nào? Ta Chu Thông thật sự là không cảm thấy chính mình cái nào sai, ấp úng nói không nên lời. Cuối cùng, nhìn xem Trần Dịch An nhìn chằm chằm, một giây sau liền muốn lên đến đánh hắn dáng vẻ, hắn mới nói ta không nên tại biết ngươi là Giang Nguyệt Giao bạn trai sau bảo ngươi lăn, ta sai rồi. Biết liền tốt, ngươi có thể đi. Nghe được Trần Dịch An nói hắn có thể đi, Chu Thông từ dưới đất đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã tranh thủ thời gian chạy hướng ngoài cửa. Hắn mới không có sai. Trần Dịch An dám đánh hắn, hắn nhất định phải người này chịu không nổi. Trần Dịch An nhìn xem Chu Thông cơ hồ là chạy trước đi ra, không có còn hắn. Chu Thông trở về, khẳng định sẽ cáo trạng, hắn mới từ nước ngoài trở về không biết hắn, cha mẹ của hắn không nhất định sẽ như vậy. Trước đó Trương gia trên yến hội, Trương Húc Thành giới thiệu không ít người cho hắn nhận biết, nếu là hắn nhớ không lầm, ở trong đó liền bao quát Chu Thông ba ba. Hắn cùng Chu Thông ở giữa sự tình, vốn là Chu Thông không chiếm lý. Hắn đánh Chu Thông, chọn đều là thịt nhiều địa phương đánh, sẽ để cho Chu Thông cảm giác được đau đớn, nhưng đều là bị thương ngoài da. Chu gia mặc dù nuông chiều Chu Thông, nhưng Chu phụ có thể làm cho Trương Húc Thành giới thiệu cho hắn, hiển nhiên không phải cái ngu xuẩn. Nếu là hắn muốn thay Chu Thông làm chủ, khó xử chính mình, Trần Dịch An cũng không để ý cùng Chu gia đối đầu. Trần Dịch An tại ước Chu Thông đi ra trước, đã đem đến tiếp sau tình huống đều muốn tốt. Lấy điện thoại di động ra, Trần Dịch An cho Giang Nguyệt Giao gọi điện thoại đi qua Nguyệt Giao, Chu Thông nói hắn đang tìm ngươi trước đó, Giang Dịch Tuyết có tìm hắn nói chuyện qua. "Ân, ta đã biết, chuyện này cùng nàng hẳn là thoát không được quan hệ." Giang Nguyệt Giao nói. Tường Viện Viện trong phòng khách nói lời nàng còn nhớ đâu. Nghe vậy, Trần Dịch An nhắc nhở, nàng coi như không phải chủ mưu, cũng biết chuyện này, ta sẽ cho người tiếp tục tra, ngươi cẩn thận một chút nàng. Biết ta sẽ chú ý. Cúp điện thoại, Trần Dịch An trở về trường học, Chu Thông bên này cũng trở về đến nhà mẹ, ngài phải làm chủ cho ta a. Vừa tới nhà, Chu Thông liền hướng phía trong phòng khách xem TV Chu Mẫu hô to thế nào. Nghe được Chu Thông thanh âm bị khuất, Chu Mẫu mau từ trên ghế salon đứng lên, mẹ, có người đánh ta. Nói đến bị đánh chuyện này, Chu Thông cảm nhận được bị đánh địa phương còn ẩn ẩn làm đau, càng nghĩ càng sinh khí ai đánh ngươi. Chu Mẫu nộ khí bị nhen lửa, lập tức xoạt 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 đi lên bốc lên. Con trai của nàng là choáng váng một chút, vừa ý thiệt lương, hoặc bắt đáng yêu, là ai lại dám đánh hắn? Trần Dịch An, người kia gọi Trần Dịch An. Mẹ, hắn đánh ta, hắn lại dám đánh ta, ta nhất định phải hắn trả giá đắt. Ngươi nói hắn kêu cái gì? Chu Mẫu không xác định hỏi gọi Trần Dịch An.
Mẹ, ngài nhất định phải vì ta làm chủ.
Xác định thật sự là Trần Dịch An, Chu Mẫu hơi tỉnh táo lại, hỏi, hắn tại sao muốn đánh ngươi?
Hắn?
Ta nói đến đây cái, Chu Thông có chút chột dạ. Hắn luôn luôn đều thừa hành chính là ngươi tình ta nguyện, mặc dù giao qua rất nhiều bạn gái, nhưng cuối cùng đều là cho một khoản tiền và chia đều tay. Lần này đối mặt chính là Giang Nguyệt Giao, hắn vẫn luôn rất có hảo cả người, lúc này mới quá mức một chút, nghĩ đến uy bức lợi dụng. Nhưng mà ai biết, cái này Trần Dịch An mềm không được cứng không xong, còn đánh hắn. Chu Mẫu nhìn thấy Chu Thông áp đúng bộ dáng, liền biết đứa nhỏ ngốc này không chiếm lý, nghiêm túc nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Chu Mẫu sắc mặt nghiêm túc, Chu Thông đành phải đem sự tình đều nói rồi, mẹ, chuyện này mặc dù ta có một chút điểm không đúng, nhưng hắn đánh người. Ngài cùng cha cũng không đánh qua ta, hắn vậy mà đánh ta. Nhìn xem Chu Thông một mặt dáng vẻ ủy khuất, Chu Mẫu khí không đánh một chỗ đến, ngươi nên đánh.
Mẹ, ngài làm sao tuổi trỏ ra bên ngoài lừa gạt?
Chu Thông chấn kinh bị đánh cái nào, mẹ cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem.
Mẹ, thương thế của ta không đổi, ta hiện tại liền muốn đánh lại.
Đánh cái gì đánh, chính ngươi không chiếm lý, bị đánh đáng đời, nhanh đi bệnh viện nhìn xem. Nghe được mẹ nhà hắn nói, Chu Thông không thể tin. Mẹ hắn bình thường đau lòng như vậy hắn, lần này hắn đều bị đánh lại còn mắng hắn. Thế giới này ma huyễn. Chu Thông nghĩ như vậy, ba hắn liền trở lại. Hắn mau tới trước cáo trạng. Không nói vài câu, mẹ hắn lên đường, đứa nhỏ ngốc này ưa thích ra Nguyễn Giao, liền đi cùng Trần Dịch An nói để người ta rời đi, kết quả bị đánh.
Cha, ta mặc dù làm không đúng, Chu Thông cương muốn vì chính mình rảo biện vài câu, nói liền bị ba hắn đánh gãy, ngươi thẳng dành con này, vừa trở về hai ngày liền cho ta gây tai họa, thật sự là cánh cứng cắp rồi. Nói, Chu phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạp Chu Thông cái mông một cước bốn. Giang Nguyệt Giao bên này, ban đêm lúc, nàng rốt cục gặp được Giang Dịch Tuyết, người tìm ta có chuyện gì? Giang Dịch Tuyết kể từ cùng Chu Húc Nghiêu sau khi chia tay trở về, không có lại lá mặt lá trái, kêu lên Giang Nguyệt Giao tỷ tỷ đêm qua ta bị hạ thuốc, là ngươi chỉ điểm đúng hay không? Giang Nguyệt Giao nhìn xem Giang Dịch Tuyết con mắt, nói thẳng. Giang Dịch Tuyết có trong nháy mắt bối rối, bất quá rất nhanh khôi phục trấn định, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Có chứng cứ sao? Gặp Giang Dịch Tuyết phản ứng này, Giang Nguyệt Giao đã xác định là nàng, hiện tại tạm thời không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có.
A. Giang Dịch Tuyết cười nhạo một tiếng, còn có việc sao?
Không có việc gì, ta có thể trở về phòng.
Giang Nguyệt Giao cùng Giang Dịch Tuyết gặp mặt vốn là thăm dò Giang Dịch Tuyết, hiện tại đã xác định cho mình hạ dược chủ sử sau màn là nàng, cũng không muốn cùng Giang Dịch Tuyết lại nói cái gì, nói thẳng, không có.
Giang Dịch Tuyết nghe vậy hừ một tiếng, quay người rời đi.
Nhìn xem Giang Dịch Tuyết rời đi, Giang Nguyệt Giao cũng trở về gian phòng Dịch An, sự tình hẳn là Giang Dịch Tuyết làm. Giang Nguyệt Giao cho Trần Dịch An gọi điện thoại, ân, vậy ngươi định làm gì?
Ta không biết.
Xem trước một chút người của ngươi có thể hay không tìm tới chứng cứ, ta rồi quyết định.
Đều có thể bốn.
Giang Dịch Tuyết lần này làm việc mặc dù phát rồ, nhưng cũng rất cẩn thận.
Ba ngày sau, Trần Dịch An để đi người điều tra vẫn là không có tìm tới chứng cứ.
Giang Dịch Tuyết cùng cái kia nhân viên phục vụ cũng không có giao dịch gì, ngay cả tiền tài giao dịch đều không có.
Nếu là tiếp tục điều tra, nhất định có thể điều tra ra, nhưng cần thời gian.
Trong nhà ăn, Giang Nguyệt Giao biết được tin tức này, nói thẳng, Dịch An, đừng tra xét. Như là đã biết sự tình là Giang Dịch Tuyết làm có chứng cứ hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu là cầm tới chứng cứ cũng không nhất định có thể đem Giang Dịch Tuyết đưa vào đi, sẽ còn để chuyện này làm lớn chuyện, đối với nàng mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trần Dịch An cũng sớm cân nhắc đến vấn đề này, nghe vậy nói tốt, ngươi có cần ta hỗ trợ cứ việc nói.
Ân, ta biết rồi.
Trần Dịch An cùng Giang Nguyệt Giao từ phòng ăn đi ra, liền đối diện đụng phải Chu Thông.
Chương 256.
Lấy gậy ông đập lưng ông.
Chương 256. Lấy gậy ông đập lưng ông.
Chu Thông nhìn thấy Trần Dịch An, sắc mặt có chút mất tự nhiên cái kia, ta có lời cùng các ngươi nói.
Lời gì?
Trần Dịch An nhìn xem hắn túi đầu vụng trộm dò xét mình bộ dáng, giống như cười mà không phải cười, chúng ta đi bên trong nói.
Chu Thông nói chúng ta mới ra đến, ngươi ngay ở chỗ này nói đi.
Giang Nguyệt Giao không biết tình huống, cũng không muốn cùng Chu Thông dây dưa tốt ra cái kia, lần trước sự tình, có lỗi với.
Không nghĩ tới Chu Thông vậy mà lại nói xin lỗi, Giang Nguyệt Giao một mặt kinh ngạc, ta thật biết sai, ta xin lỗi, hy vọng các ngươi không nên đem chuyện này để ở trong lòng.
Chu Thông lại nói, nghĩ đến ba hắn nói, Trần Dịch An muốn đối phó bọn hắn Chu gia, cũng không phải không có cách nào. Mà bọn hắn Chu gia muốn đối phó Trần gia, gần như không có khả năng.
Chu Thông biểu lộ càng phát ra chăm chú, biết sai liền tốt.
Trần Dịch An đạo, vậy ngươi có thể tha thứ ta sao?
Nhìn xem Chu Thông hi kỳ ánh mắt, Trần Dịch An nhẹ gật đầu.
Gặp Trần Dịch An gật đầu, Chu Thông thở dài một hơi, vội vàng nói, tốt, ta đi đây, gặp lại.
Không, cũng không thấy nữa.
Nói xong, Chu Thông quay người rời đi. Giang Nguyệt Giao nhìn xem Chu Thông cuốn quýt rời đi bóng lưng, cười nói, hắn thế nào?
Có thể là lương tâm phát hiện đi.
Trần Dịch An cũng cười.
Biết Chu Thông cùng sự kiện kia không có quan hệ, cũng đã xin lỗi, hai người đều không có níu lấy hắn không thả ý từ bốn.
Giang Dịch Tuyết mấy ngày nay vẫn luôn có chú ý Giang Nguyệt Giao cử động, gặp nàng mấy ngày trôi qua đều không có tìm đến mình, mười phần đắc ý nhưng rất nhanh, nàng liền đắc ý không nổi.
Trong quán ba, cảm giác được thân thể dị dạng thời điểm, Giang Dịch Tuyết trong lòng chấn động.
Vừa định rời đi, liền bị cùng đi mấy người ngăn cản Dịch Tuyết, chớ đi, vừa tới liền đi nhiều mất hứng.
Đúng a, đang chơi một hồi bốn.
Giang Nguyệt Giao, ngươi đi ra cho ta.
Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Nguyệt Giao ngay tại nghỉ trưa, liền nghe đến Giang Nguyệt Giao tức hổn hển thanh âm.
Mở cửa, nàng liền thấy Giang Dịch Tuyết thanh sắc mặt, có việc.
Chuyện tối ngày hôm qua, có phải hay không là ngươi làm?
Giang Dịch Tuyết chất vấn chuyện gì?
Ngươi đừng giả bộ, là ngươi đúng hay không?
Người tiện nhân này,
ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu.
Giang Nguyệt Giao sắc mặt bình tĩnh.
Giang Dịch Tuyết tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ngươi làm sao có thể nghe không hiểu?
Ngươi chính là đang trả thù ta.
Ta tại sao muốn trả thù ngươi?
Bởi vì lúc trước trên yến hội sự tình. Giang Dịch Tuyết nghĩ đến trước đó nàng tân tân khổ khổ tính toán, Giang Nguyệt Giao lại không có cái gì phát sinh, nàng lại bị người tra đạp, liền tức giận đến muốn đánh người a. Trên yến hội chuyện gì? Giang Nguyệt Giao giả ngu, ngươi không nói chuyện gì ta làm sao lại biết đâu? Gặp Giang Nguyệt Giao giả ngu, Giang Dịch Tuyết trong lòng càng phát ra tức giận. Giang Nguyệt Giao, ngươi, ngươi. Nói, Giang Dịch Tuyết tiến lên liền muốn cho Giang Nguyệt Giao một bàn tay. Nhìn xem Giang Dịch Tuyết nâng tay lên muốn tới đánh chính mình, Giang Nguyệt Giao một phát bắt được tay của nàng hung hăng hất lên, Giang Dịch Tuyết lảo đảo lui mấy bước. Giang Nguyệt Giao nhìn xem Giang Dịch Tuyết tức giận đến đỏ mặt tía hai dáng vẻ, ôm cánh tay nói ngươi làm cái gì vậy? Ngươi gặp chuyện gì có thể báo động, có thể cùng mụ mụ ngươi nói, tới tìm ta nháo sự là chuyện gì xảy ra? Ngươi để cho ta đi báo động. Ngươi xác định? Giang Dịch Tuyết hỏi xác định a. Ngươi đem tất cả mọi thứ đều xử lý tốt lại gọi ta đi báo động, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi thật sự là ngốc a, còn có hay không sự tình, không có việc gì ta liền nghỉ ngơi đi. Ngươi hại ta, còn có tâm tư đi nghỉ ngơi. Giang Dịch Tuyết không thể tin nếu không muốn như nào. Lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Nói, Giang Nguyệt Giao về đến phòng, đóng cửa lại. Giang Dịch Tuyết thì là đi tìm Tưởng Viện Viện. Biết được Giang Dịch Tuyết bị tính kế, Tưởng Viện Viện biểu lộ phức tạp chuyện này hiện tại xem như đi qua, ngươi về sau chớ trêu chọc nàng. Mẹ, nàng đối với ta như vậy, ngươi muốn ta đừng lại đi trêu chọc nàng. Giang Dịch Tuyết trong mắt đều là không thể tin nếu không muốn như nào. Ngươi có chứng cứ sao? Chẳng lẽ em muốn nói là ngươi trước đối phó nàng, ngươi bây giờ cũng gặp phải chuyện như vậy, là nàng trái lại đối phó ngươi. Tưởng Viện Viện biểu lộ khó coi, nhưng ta không cam tâm. Nàng rõ ràng cái gì đều không có phát sinh, ta lại bị người. Mẹ, ta không cam tâm. Dịch Tuyết. Tưởng Viện Viện nghiêm túc nhìn xem Giang Dịch Tuyết, từ Uy Hải thị sau khi trở về, ta cảm thấy ngươi liền càng ngày càng không lý trí, ngươi được thật tốt lánh tính một chút. Nghe Tưởng Viện Viện nói đến Uy Hải thị, Giang Dịch Tuyết nghĩ đến Chu Húc Nghiêu, sắc mặt càng điên cuồng lên. Nàng thật vất vả tìm tới Chu Húc Nghiêu cái kia ưu tú bạn trai, Chu Húc Nghiêu đối với nàng cũng tốt. Có thể ngày nào đó, Chu Húc Nghiêu lại đột nhiên cùng nàng để chia tay. Nàng cũng không có làm gì, không có cái gì sai, dựa vào cái gì muốn cùng nàng chia tay? Nói cái gì không thích hợp, trước đó vì cái gì không dạng này cảm thấy, muốn lúc chia tay liền không thích hợp. Cùng Chu Húc Nghiêu chia tay, trước đó đối với nàng thái độ cực kỳ tốt, Giang Tu Khải đối với nàng thái độ lãnh đạm xuống tới, đối Giang Nguyệt Giao thái độ lại tốt hơn nhiều. Giang Dịch Tuyết biết, đây cũng là bởi vì Trần Dịch An. Trần gia hiện tại mặc dù không có cùng Giang gia hợp tác, nhưng nếu là Giang Nguyệt Giao gả cho Trần Dịch An, hai nhà hợp tác chính là chuyện sớm hay muộn. Trần gia bị Giang nhà muốn khổng lồ rất nhiều, nếu là hai nhà hợp tác, đây tuyệt đối là Giang gia chiếm tiện nghi. Chính là ý thức được điểm này, Giang Dịch Tuyết mới không cam lòng. Chu Húc Nghiêu đi khả Trần Dịch An còn tại, cùng Giang Nguyệt Giao tình cảm vô cùng tốt. Nàng không dễ chịu, Giang Nguyệt Giao lại cả ngày ngọt ngào mật mật, dựa vào cái gì? Có thể nàng thật vất vả thiết kế có thể làm cho Giang Nguyệt Giao cùng Trần Dịch An ly tâm cục bị tùy tiện phá giải, nàng còn bị dùng phương pháp giống nhau đối đãi, nàng không cam tâm à? Nhưng bây giờ tình huống, không cam tâm cũng không có biện pháp, Giang Nguyệt Giao chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn này, nghĩ đến về sau lại nghĩ biện pháp. Trở lại gian phòng của mình, Giang Dịch Tuyết đem chính mình lại tắm nhiều lần, lúc này mới tâm thần có chút không tập trung thiết đi. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Giao đã tiến vào mộng đẹp, nàng đã sớm liệu định nàng đối Giang Dịch Tuyết đánh trả, Giang Dịch Tuyết sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vậy ngủ rất say bốn. Ngày thứ hai, Trần Dịch An nhìn thấy Giang Nguyệt Giao lúc, Giang Nguyệt Giao trên mặt đều là dáng tươi cười. Biết nàng là bởi vì đem chuyện lúc trước trả thù trở về vui vẻ, Trần Dịch An có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở, Giang Dịch Tuyết lần này ăn quá đắng, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Ta biết, nàng trên mặt nổi là không dám đối ta làm cái gì. Lại nói, ta có để cho người ta nhìn chằm chằm nàng, ngươi xin mời Bảo Tiêu cũng đến. Yên tâm đi. Trần Dịch An cười ừ một tiếng. Giang Dịch Tuyết cũng không biết Giang Nguyệt Giao bên kia đã đối với hắn dựng thẳng lên tầng tầng phòng ngự, nàng yên tĩnh một đoạn thời gian, tại cảm thấy tìm tới thời cơ thời điểm, đối với Giang Nguyệt Giao lại hạ thủ đáng tiếc, nàng các loại dị thường hành vi đều bị người nhìn ở trong mắt, cũng nói cho Giang Nguyệt Giao, Giang Nguyệt Giao nhẹ nhõm tránh thoát nàng tiểu thủ đoạn, đồng thời cho đánh trả. Phát ra ngoài công kích giống bụ mẹ dạng một dạng trái lại thương tổn tới mình, Giang Dịch Tuyết tức giận không thôi, có thể sự tình là nàng trước làm nàng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn ăn ngậm bồ hòn, Giang Dịch Tuyết trong lòng càng phát ra khó chịu, thế là càng muốn đối Giang Nguyệt Giao ra tay. Thế nhưng là mỗi lần, mục đích của nàng đều đạt không thành. Hơn nữa còn gieo gió gặt bão, số lần càng nhiều, Giang Dịch Tuyết mình đầy thương tích, vết thương chồng chết, cũng nghỉ ngơi tâm tư. Chương 257. Trần Cảnh Ngạn lần nữa xảy ra chuyện. Chương 257. Trần Cảnh Ngạn lần nữa xảy ra chuyện. Giang Dịch Tuyết không còn làm yêu, Giang Nguyệt Giao sinh hoạt bình tĩnh trở lại, Trần Dịch An thở dài một hơi. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhận được một cái tương đối bắn nổ tin tức. Trần Cảnh Ngạn bên kia lại xảy ra chuyện. Chuyện lần này có chút phức tạp, Trần Cảnh Ngạn không biết làm sao cùng Hà Chí Cường đối thủ, lưỡng bại câu thương, song song tiến vào bệnh viện. Biết tin tức này lúc, Trần Dịch An quả thực hơi kinh ngạc. Lần trước thu đến Trần Cảnh Ngạn hủy dung tin tức mới đi qua mấy tháng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại xảy ra chuyện. Nghe đầu bên kia điện thoại Trần Tử Di thở dài nói xong hết thảy, Trần Dịch An đạo, tình huống bây giờ thế nào? Hắn cũng không phải quan tâm Trần Cảnh Ngạn, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Một thế này, Trần Cảnh Ngạn rời đi Trần gia sau, cách kiếp trước quý tích là càng ngày càng xa, tình huống không tốt lắm, vừa cứu giúp đi ra, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Trần Tử Di nói, nghĩ đến vừa mới nhìn thấy nước mắt giàn giụa mợ cùng bà ngoại, nàng thở dài một tiếng. Nghe còn tại cứu giúp, Trần Dịch An ừ một tiếng, không có hỏi lại. Hắn đối Trần Cảnh Ngạn vẫn luôn không có cảm tình gì. Chỉ có ác cảm, Trần Cảnh Ngạn trải qua không tốt, hắn vẫn rất vui vẻ. Cúp điện thoại, Trần Dịch An không có đem chuyện này coi ra gì. Trần Tử Di mỗi lần nói cho hắn biết sự tình, cũng chỉ là cùng hắn chia sẻ tin tức, cũng không có muốn hắn làm cái gì ý tứ. Cho dù có, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Một bên khác, cúp điện thoại Trần Tử Di nhìn xem bệnh viện cao cao tầng lầu, cùng một bên chờ lấy hắn Chu Kỳ đạo, đi thôi, chúng ta lên đi xem một chút. Chu Kỳ gặp nàng một mực cau mày, an ủi,
đừng lo lắng, hội không có chuyện gì, đừng không vui. Trần Tử Di nghe vậy giãn ra lông mày ừ một tiếng. Kỳ thật, Trần Cảnh Ngạn tình huống nàng kỳ thật cũng không phải là quá lo lắng, thời gian dài như vậy không liên hệ, không thấy mặt, trước đó tình cảm phai nhạt không ít. Chỉ là, Trần Cảnh Ngạn trung quy là nàng nhìn xem lớn lên, chính là tình cảm lại nhạt, cũng khó tránh khỏi hội khiên động tâm tình của nàng. Hai người đi đến cửa phòng bệnh, liền thấy Vương Phương Phương. Vương Phương Phương nhìn thấy hai người, nghĩ đến lần này tiền giải phẫu đều là Trần Tử Di ra mạnh gạt ra một cái khó coi cười nói, "Tử Di, các ngươi trở về." "Vừa vặn, Cảnh Ngạn hắn tỉnh. Vậy chúng ta vào xem hắn." "Ân." Trần Tử Di hòa Chu Kỳ đi vào phòng bệnh, nhìn thấy đã mở mắt Trần Cảnh Ngạn. Trần Cảnh Ngạn trên mặt tung hoành vài đạo vết thương, phi thường đáng sợ. Trần Tử Di lần trước đến xem Trần Cảnh Ngạn thời điểm, trên mặt hắn bao lấy băng gạc, đây là lần thứ nhất gặp hắn hủy dung sau mặt, bị giật nảy mình Cảnh Ngạn, "Ngươi, mặt của ngươi." Trần Cảnh Ngạn nghe được Trần Tử Di lời nói, trong lòng bi thương, không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trần Tử Di thấy thế cảm thấy mình phản ứng có chút lớn, không có lại tiếp tục hỏi mặt sự tình, cẩn thận nói, "Tỉnh, cảm giác thế nào?" Trần Cảnh Ngạn nhìn xem còn rất yếu ớt, mặt không thay đổi nháy mắt. Biết hắn tình huống hiện tại, Trần Tử Di cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Có chuyện gì cùng ta nói, chúng ta sẽ ở bên này ở vài ngày." Nghe vậy, Trần Cảnh Ngạn lại trừng mắt nhìn, biểu thị hắn biết. Trần Tử Di hòa Chu Kỳ không có ở trong phòng bệnh đợi bao lâu, gặp Trần Cảnh Ngạn lại ngủ thiếp đi, hai người rời đi bệnh viện trở về khách sạn. Trần Tử Di lần này tới, là bởi vì Triệu Ngọc Lan trong điện thoại khóc cầu, đến đằng sau tìm hiểu tình hình, nàng hay là nghĩ kỹ tốt cùng Trần Cảnh Ngạn nói chuyện. Khả Trần Cảnh Ngạn trạng thái không tốt, nàng chỉ có thể chờ đợi. Vài ngày sau, Trần Cảnh Ngạn tinh thần cuối cùng tốt hơn nhiều, Trần Tử Di hỏi hắn, chuyện lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến đằng sau, nàng liền từ Vương Phương Phương cùng Triệu Ngọc Lan trong miệng biết Trần Cảnh Ngạn cùng Hà Chí Cường vì cái gì đánh nhau nguyên nhân gây ra. Trần Cảnh Ngạn tại mặt bị hủy sau liền tinh thần sa sút xuống dưới, mặt của hắn mặc dù hủy, nhưng cũng cần thời gian khôi phục, vẫn tại Hà gia ở, do Vương Phương Phương chiếu cố. Cùng Hà Chí Cường đánh nhau trước, hai người chỉ là phát sinh một chút tranh chấp, liền từ miệng sừng bên trên lên tới động thủ. Vừa động thủ còn không có nhẹ không có nặng, đánh tới đầu rơi máu chảy chuyện gì? Các nàng không có ngươi nói sao? Trần Cảnh Ngạn lộ ra giễu cợt. Trần Tử Di thấy thế nhíu mày, nói, "Bất quá ta muốn nghe ngươi nói." "Có cái gì tốt nói, người nhà họ Hà nhận ta trở về, chính là muốn từ trên người của ta lấy tiền, để cho ta về sau cho bọn hắn dưỡng lão. Nhưng ai có thể tưởng đến, bọn hắn tính toán bị Hà Hiểu Long đổi nào, ta hủy dung, thành phế nhân. Vốn cho rằng có thể dựa dẫm vào ta cầm tới chỗ tốt Hà Chí Cường, hiện tại phát hiện không chỉ có lấy không được chỗ tốt, còn nhiều hơn làm ta một miếng cơm, tự nhiên là không quen nhìn ta." Nghe được Trần Cảnh Ngạn nói như vậy, Trần Tử Di nhíu nhíu mày. Mấy ngày nay xuống tới, nhìn xem Vương Phương Phương đối Trần Cảnh Ngạn quan tâm, hắn rất khó tưởng tượng xảy ra chuyện là hắn nói như vậy Cảnh Ngạn, ngươi có phải hay không hiểu lầm mấy ngày nay mợ cùng bà ngoại vẫn luôn rất lo lắng ngươi. Lo lắng ta? Lo lắng ta chết đi Hà Chí Cường lần nữa vào tù đi. Trần Cảnh Ngạn trên mặt đều làm mỉa mai biểu lộ. Ngày đó cùng Hà Chí Cường cãi lộn sau là hắn ra tay trước, có thể Hà Chí Cường rất nhanh liền phản kháng, cho hắn một cái bạt tai mạnh. Lúc đó Vương Phương Phương ngay tại trận, nàng tại hắn cùng Hà Chí Cường phát sinh cãi lộn thời điểm một mực tại khuyên can, tại nàng bị Hà Chí Cường sau khi đánh trẻ môi một cái, lại không nói gì. Còn nghe theo Hà Chí Cường phải thật tốt quản giáo hắn trở về phòng, nhậm do Hà Chí Cường nhục nhã hắn. Mặc dù bị nhục nhã sau hắn phản kháng, lại đánh Hà Chí Cường, cuối cùng cùng Hà Chí Cường đánh nhau ở cùng một chỗ, Vương Phương Phương đi ra ngăn trở. Có thể đối với hắn như vậy chẳng quan tâm, nhậm do hắn bị Hà Chí Cường đánh ác độc nữ nhân hội quan tâm hắn. Quan tâm hắn chết chưa, quan tâm Hà Chí Cường có thể hay không bởi vì việc này vào tù đi. Bất quá, hắn cũng không có để Hà Chí Cường tốt hơn, nắm đấm hung hăng hướng trên đầu của hắn, trên bụng nện. Hà Chí Cường dám đánh hắn, vậy hắn cũng muốn để hắn bỏ ra cái giá tương ứng. Nhìn xem Trần Cảnh Ngạn biểu hiện trên mặt biến hóa không chừng, Trần Tử Di nhíu nhíu mày, "Cảnh Ngạn, ngươi sao có thể nói như vậy?" "A." Trần Cảnh Ngạn không để ý Trần Tử Di lời nói, nghĩ đến Hà Chí Cường lúc đó hấp hối dáng vẻ, hắn hỏi, "Hà Chí Cường thế nào?" "Mấy ngày nay, vẫn luôn là Vương Phương Phương chiếu cố hắn, Triệu Ngọc Lan cũng thỉnh thoảng sang đây xem hắn, nhưng hắn đều không có cùng hai người nói một câu, chỉ biết là Hà Chí Cường cũng tỉnh, còn không biết tình huống cụ thể đâu, cậu lớn tuổi, so tình huống của ngươi kém rất nhiều." Nghĩ đến Hà Chí Cường khó coi lại tiểu tụy sắc mặt, Trần Tử Di khuyên, "Các ngươi là người một nhà, có chuyện gì không có khả năng hào hào nói, nhất định phải động thủ đâu." Trần Cảnh Ngạn không muốn nghe Trần Tử Di thuyết phục, không kiên nhẫn nói, "Ngươi không hiểu. Trần Tử Di làm Trần gia nhị tiểu thư, muốn cái gì có cái đó, hoàn toàn không biết nhân gian khó khăn, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi không nói ta làm sao hiểu?" Trần Tử Di nói đồng dạng là từ Trần gia đi ra hải tử, Trần Cảnh Huy lạc quan, tích cực hướng lên, Trần Cảnh Ngạn lại hoàn toàn tương phản, đây là bởi vì cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Trần Cảnh Ngạn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, "Cảnh Ngạn, ngươi nếu là thật có cái gì nỗi khổ, cái gì nghĩ không ra, có thể cùng ta nói. Cùng ngươi nói có làm được cái gì? Ngươi sẽ giúp ta sao? Ngươi sẽ cho ta tiền sao? Ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, tiền phương diện, ngươi vẫn là phải chính mình đi kiếm." Nghe được không trả tiền, Trần Cảnh Ngạn trực tiếp đánh gãy Trần Tử Di lời nói, "Ân, cút đi. Ngươi gọi ta lăn." Trần Tử Di không thể tưởng tượng nổi thế nào. Trần Cảnh Ngạn lơ đễnh. Gặp Trần Cảnh Ngạn vết sẹo răng khắp nơi trên khuôn mặt lộ ra khó coi cười, Trần Tử Di có chút trái tim băng giá. Chương 258. Hất bàn. Chương 258. Hất bàn. Giật giật bờ môi, Trần Tử Di cuối cùng không nói gì thêm, gặp một bên Chu Kỳ dùng ánh mắt ân cần nhìn xem nàng, nàng miễn cưỡng cười cười ra hiệu chính mình không có việc gì, "Chu Kỳ, chúng ta đi." "Tốt." Trần Tử Di hòa Chu Kỳ ra phòng bệnh, Trần Cảnh Ngạn nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng có chút hoảng. Hắn vừa mới đối Trần Tử Di nói lăn tựa như là có chút nặng. Bất quá nghĩ đến nàng vắt chảy ra nước, còn muốn đối với mình khoa tay múa chân, dạy mình làm việc, Trần Cảnh Ngạn lại cảm thấy chính mình không sai. Chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người tốt. Không biết sao, Trần Cảnh Ngạn càng nghĩ càng lẽ thẳng khí hùng, càng phát ra cảm thấy người Trần gia có lỗi với hắn. Hắn hai lần xảy ra chuyện, cũng chỉ có Trần Tử Di một người tới, cho một chút tiền chữa trị, hoàn toàn liền không quan tâm sống chết của hắn. Trần Cảnh Ngạn hoàn toàn quên Trần gia từ trước tới giờ không thiếu hắn cái gì. Trần Tử Di đi theo Chu Kỳ ra bệnh viện, Chu Kỳ gặp nàng sắc mặt không tốt, hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì, về sau chuyện của hắn ta đều mặc kệ. Nàng mỗi lần đều tới, là bởi vì thời gian của nàng tự do, nàng huấn luyện cơ cấu đã tiến vào quỹ đạo, nàng có ở đó hay không đều có thể. Có thể nàng cũng là bởi vì quan tâm Trần Cảnh Ngạn mới tới sang đây xem đến Trần Cảnh Ngạn bình an không việc gì, nàng một mực nỗi lòng lo lắng mới bung ra. Trần Cảnh Ngạn tiền thuốc men, trị liệu phí tổn, cơ hồ đều là nàng ra tiền. Lần trước đến xem qua Trần Dịch căn sau, nàng có hiểu qua Trần Cảnh Ngạn tình huống, biết mặt của hắn sẽ lưu sẹo, cũng nghĩ qua về sau để hắn đi chỉnh dung. Hiện tại xem ra, Trần Cảnh Ngạn đối với chuyện này là không có nửa điểm cảm kích, mà là cảm thấy nàng làm được không đủ nhiều đã như vậy, vậy nàng cứ dựa theo hắn nói như vậy trực tiếp lăn đi, về sau coi như Trần Cảnh Ngạn ra lại chuyện gì nàng cũng sẽ không tới. Gặp Trần Tử Di trên mặt biểu lộ biến hóa một phen sau khôi phục lại bình tĩnh, Chu Kỳ ừ một tiếng. Hắn đang cùng Trần Tử Di kết giao trước đó, liền nghe nói qua Trần gia sự tình, cùng Trần Tử Di kết giao sau, đối Trần gia tình huống lại nhiều mấy phần hiểu rõ đi theo Trần Tử Di tới gặp Trần Cảnh Ngạn hai lần, mỗi lần Trần Cảnh Ngạn thái độ cũng không tốt, giống như là Trần gia thiếu hắn mấy chục triệu mở dạng. Hắn đối Trần Cảnh Ngạn ấn tượng có chút kém. Hiện tại, Trần Cảnh Ngạn càng là trực tiếp gọi Trần Tử Di lăn, Chu Kỳ lại phẫn nộ lại thay Trần Tử Di không đáng ta không sao ngươi yên tâm đi, nhiều năm như vậy cùng hắn cũng không thế nào liên hệ. Tình cảm của chúng ta sớm không giống trước đó như vậy thân mật, hắn nếu không muốn nhìn thấy ta, vậy ta về sau cũng không cần tới, còn thiếu phiền phức. Gặp Chu Kỳ sắc mặt cũng không tốt, Trần Tử Di nói. Gặp Trần Tử Di nói những lời này lúc phong khinh vân đạm, Chu Kỳ biết Trần Tử Di không phải là đang nói láo, cười nói, "Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt." Trở lại khách sạn, Trần Tử Di mua ngày thứ 2 vé máy bay, hai người ngày thứ 2 liền trở về Uy Hải thị. Biết được Trần Tử Di trở về, Trần Cảnh Ngạn hơi kinh ngạc. Trần Tử Di không hề làm gì liền trở về. Lần trước thời điểm, Trần Tử Di muốn đi trước, tới cùng hắn nói không ít nói, mặc dù đều là nói nhảm. Lần này vậy mà không nói tiếng nào trực tiếp đi. Nàng trước khi đi có nói gì hay không? Lần này nằm viện sau, Trần Dịch An lần thứ nhất hướng Vương Phương Phương mở miệng. Nghe được Trần Cảnh Ngạn nói chuyện với mình, Vương Phương Phương sửng sốt một chút, lập tức trả lời, không có. Nàng chỉ nói muốn đi sự tình. Vậy nàng có hay không cho các ngươi tiền? Trần Cảnh Ngạn, nghĩ nghĩ lại hỏi không có. Vậy mà không nói gì, cũng không đưa tiền, Trần Cảnh Ngạn bách tư không hiểu được, biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, không tiếp tục hỏi. Trần Cảnh Ngạn lại ở hai ngày viện sẽ làm xuất viện, Hà Chí Cường cũng cùng theo một lúc trở về nhà. Hà gia hai cha con hiện tại là nhìn nhau hai tướng ghét, Trần Cảnh Ngạn đối mặt Hà Chí Cường lúc, tựa như là đối mặt cựu nhân bình thường, thậm chí Vương Phương Phương cùng Triệu Ngọc Lan, hắn cũng không có cũng cần. Hà Chí Cường tại đối mặt Trần Cảnh Ngạn lúc, cũng là trợn mắt trừng trừng. Hắn trăm phương ngàn kế để Trần Cảnh Ngạn trở về, là muốn cho hắn kéo dài Hà gia hương hỏa, về sau chống lên Hà gia, cho bọn hắn dưỡng lao tống trung. Nhưng hôm nay, Trần Cảnh Ngạn tựa như là cái thứ hai Hà Hiểu Long một dạng, cái tác dụng gì đều không có, trong nhà khi đại gia, còn dám đánh hắn. Con trai như vậy muốn tới có làm được cái gì? Hà Chí Cường cùng Trần Cảnh Ngạn đối đầu, Vương Phương Phương cùng Triệu Ngọc Lan tình thế khó xử. Hà Chí Cường là hai người nhi tử cùng trợ phu, Trần Cảnh Ngạn là hai người cháu trai cùng nhi tử, hai người cùng Hà Chí Cường thời gian chung đụng dài nhất, đối Hà Chí Cường tình cảm đó là không lời nói, Trần Cảnh Ngạn so với Hà Chí Cường, cùng hai người ở chung thời gian không có nhiều như vậy, hai người đối với hắn tình cảm so sánh dưới cũng không có thâm hậu như vậy, bởi vậy, Trần Cảnh Ngạn tình cảnh chật vật. Hôm nay, nhìn xem trên bàn ba cái đồ ăn đều là chính mình không thích ăn, Trần Cảnh Ngạn trực tiếp quẳng xuống đũa, ta không ăn. Hà Chí Cường thấy thế nói thẳng, thích ăn không ăn. Nghe được Hà Chí Cường nói như vậy, Trần Cảnh Ngạn hừ một tiếng. Thật không có ăn cơm. Vương Phương Phương cùng Triệu Ngọc Lan nhìn nhau một cái, đều không có nói cái gì, chỉ yên lặng ăn cơm. Liên tiếp mấy ngày, Hà gia đồ ăn đều cực kỳ đơn giản, Trần Cảnh Ngạn đói bụng mấy trận, không có cách nào chỉ có thể khuất phục. Hôm nay, lúc ăn cơm, Hà Chí Cường nhìn xem đối thức ăn trên bàn một mặt ghét bỏ, lộ ra trên mặt vết sẹo càng phát ra kinh khủng. Trần Cảnh Ngạn đạo, trên mặt ngươi thương cũng khá, một mực đợi trong nhà không phải biện pháp, nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài làm việc. Nghe được Hà Chí Cường lời nói, Trần Cảnh Ngạn phản ứng đầu tiên chính là phản bác trở về, ta làm sao nghĩ biện pháp? Ta hiện tại gương mặt này, ai nguyện ý muốn ta? Tình huống của hắn tốt một chút đằng sau, cũng không phải không có chú ý qua ngành giải trí, chú ý qua Vương Hàm Ngữ. Trong vòng giải trí từ trước tới giờ không thiếu người, hắn chụp tới một nửa đùa giỡn rất nhanh có người tiếp nhận, hắn biến mất chỉ có mấy cái fan hâm mộ tại mịt rồi lọc đỉnh bên trên hỏi vài câu, không có tóe lên một chút bọt nước. Vương Hàm Ngữ tại biết hắn xảy ra chuyện sau, rất nhanh liền khác tìm một người nam nhân, đem hắn trực tiếp quên hết đi. Vì thế Ngọc ngược lại là hỏi hắn vài câu, bất quá cũng chỉ là vài câu, cũng không có tới nhìn hắn ý tứ, cũng không có cái gì biểu thị. Hắn tại ngành giải trí lưu lại điểm này vết tích không có ý nghĩa, hiện tại chỉ sợ đã bị người quên lãng. Ngành giải trí không đi được, hắn cũng không có năng lực khác, có thể đi làm cái gì? Hắn lúc đầu có quang minh tiền đồ, tương lai tốt đẹp, đều là Hà gia buộc hắn trở về, hắn mới có thể bị Hà Hiểu Long người điên kia hủy dung. Hiện tại, bọn hắn muốn hắn đi đâu? Hà Chí Cường cũng không tán đồng Trần Cảnh Ngạn thuyết pháp, hắn cao mày nói, làm cái gì đều được, cả ngày đợi trong nhà, cái này như cái gì nói? Bọn hắn bây giờ còn có thể kiếm một chút, nếu là tiếp qua mấy năm, Trần Cảnh Ngạn hay là cái bộ dáng này, cái kia mọi người chỉ có chết đói phần như cái gì nói? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, nếu không phải là các ngươi để cho ta trở về, ta sẽ bị Hà Hiểu Long tổn thương sao? Đều là các ngươi. Các ngươi hủy ta, còn muốn ta như thế nào? A. Nói, Trần Cảnh Ngạn càng nghĩ càng giận, trực tiếp xốc bàn ăn.
Cái bàn là có thể trồng chất loại kia, bị Trần Cảnh Ngạn một thanh lật tung sau binh binh bang bang thanh âm rất nhanh vang lên, đồ ăn vãi đầy mặt đất.
Chương 259, mê mang.
Chương 259, mê mang Trần Cảnh Ngạn, ngươi làm cái gì? Thật sự là phản thiên. Hà Chí Cường phi thường phẫn nộ. Trần Cảnh Ngạn ngồi đối diện với hắn, lật bàn lúc đồ ăn toàn hướng hắn bên này đổ, trên người hắn đều là đồ ăn. Vương Phương Phương cùng Triệu Ngọc Lan không ngờ tới Trần Cảnh Ngạn lại đột nhiên hất bàn, cứ thế tại nguyên chỗ ta làm cái gì? Ta thật sự là chịu đủ các ngươi. Trần Cảnh Ngạn giống to. Trong nhân sinh của hắn hết thảy bất hạnh đều cùng Hà gia có quan hệ. Hắn đều thành cái dạng này, người nhà họ Hà còn muốn buộc hắn, để hắn ra ngoài, cái kia tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Chịu đủ chúng ta. Ta vẫn là chịu đủ ngươi nữa nha. Hà Chí Cường đứng lên run run trên người đồ ăn, liền muốn tới đánh Trần Cảnh Ngạn. Tên lịch từ này, hắn vốn cho là hắn là cái tốt, về sau sẽ có tiền đồ. Có thể sự thật chứng minh, đây cũng là một tên phế vật. Trần Cảnh Ngạn tại Hà Chí Cường khi đi tới liền đoán được hắn muốn đánh chính mình, tại Hà Chí Cường nâng lên tay còn không có lúc rơi xuống, hắn dẫn đầu cho Hà Chí Cường một cước. Một cước này mang theo nội khí, dùng toàn bộ khí lực, Hà Chí Cường trực tiếp bị đạp lăn trên mặt đất. Cảnh Ngạn, ngươi làm cái gì? Vương Phương Phương cùng Triệu Ngọc Lan lần nữa bị hù dọa, vội vàng kinh hô Trần Cảnh Ngạn, ngươi làm cái gì? Ngươi sao có thể đánh ngươi ba ba? Vương Phương Phương nói, tranh thủ thời gian chạy đến Hà Chí Cường bên người dìu hắn đứng lên. Chí Cường, ngươi thế nào?
Ta.
Khu khu khu. Hà Chí Cường vừa nói chuyện liền không cầm được ho khan, bị Hà Hiểu Long đâm thương, lại bị Trần Cảnh Ngạn đánh, còn tại trong ngục giam bị khi phụ, thân thể của hắn đã không lớn bằng lúc trước, bây giờ bị đạp một cước, thân thể là cái nào đều không thoải mái. Trần Cảnh Ngạn, khu khu, ngươi tên lịch tử này, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lão tử để cho ngươi trở về thật sự là một sai lầm, cút cho ta. Giáng chống đỡ lấy ho khan cùng không thoải mái, Hà Chí Cường rốt cục nói ra mấy ngày qua hắn vẫn muốn nói lời. Trần Cảnh Ngạn nghe được Hà Chí Cường gọi hắn lăn, cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý đợi tại cái chỗ chết tiệt này, còn không phải các ngươi xin ta trở về, đi thì đi, về sau đừng có lại tới tìm ta là được. Nói xong, Trần Cảnh Ngạn liền trở về nhà thu dọn đồ đạc. Nhìn xem Trần Cảnh Ngạn đem cửa phòng rơi vang động trời, Vương Phương Phương ngẩn người, Chí Cường, nếu là hắn đi thật làm sao bây giờ? Hà Hiểu Long tiến vào ngục giam, lần trước nàng đi xem thời điểm tiểu tụy không thôi, nhìn nàng ánh mắt đều là hận ý, về sau là chỉ nhìn không lên. Bọn hắn cũng chỉ có Trần Cảnh Ngạn đứa con trai này. Nếu là Trần Cảnh Ngạn cũng đi cái kia Hà gia về sau làm sao bây giờ? Bọn hắn về sau làm sao bây giờ? Triệu Ngọc Lan đối Hà Chí Cường đem Trần Cảnh Ngạn đuổi đi ra cũng rất không đồng ý, Chí Cường, ngươi sao có thể để hắn đi? Không để cho hắn lăn ra ngoài để hắn tiếp tục lưu lại trong nhà đánh ta sao? Hà Chí Cường không kiên nhẫn được nữa, để hắn lưu lại có làm được cái gì? Cả ngày đợi trong nhà chọn cái này ma bệnh chọn cái kia ma bệnh, không còn gì khác. Đối với chúng ta còn không có tốt mặt, giống chúng ta thiếu hắn mấy chục triệu một dạng. Hắn bộ dạng này, về sau hội thiện đái chúng ta sao? Thế nhưng là không có gì có thể là, chúng ta về sau không thể động đậy cái kia hai cái nha đầu chết tiệt kia sẽ không thật mặc kệ chúng ta. Nếu là thật mặc kệ, chúng ta liền đi cáo các nàng. Tổng sẽ không chết đói. Nói xong câu đó, Hà Chí Cường cũng trở về gian phòng. Nghe Hà Chí Cường nâng lên hai cái nữ nhi, Vương Phương Phương trầm mặc. Hà Chí Cường hai lần nằm viện, hai cái nữ nhi đều đến xem. Bất quá cũng chỉ là đến xem, xác định Hà Chí Cường không có nguy hiểm tính mạng sau liền rời đi, toàn bộ hành trình đều không có cùng nàng nói nhiều một câu. Các nàng về sau thật sẽ quản bọn họ sao? Điểm này, Vương Phương Phương cảm thấy rất treo. Thở dài một tiếng, nhìn xem trên đất bừa bộn, Vương Phương Phương nhận mệnh đi lấy cây chổi quét dọn. Vừa quét dọn xong, nàng liền thấy Trần Cảnh Ngạn đội mũ khẩu trang, đem cả khuôn mặt che hơn phân nửa, cầm cái bao từ trong phòng đi ra. Cảnh Ngạn, ngươi đi đâu? Ngươi quản ta đi đâu? Ngươi đi đâu chẳng lẽ cũng không thể cùng mẹ nói một tiếng sao? Ngươi tính cái gì mẹ? Trần Cảnh Ngạn cười nhạo. Hắn bị Hà Hiểu Long đâm thương hủy dung sau, người nhà họ Hà có thể không còn đề cập qua để hắn sửa họ về Hà gia sự tình. Nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn lạnh nhạt trêu tức lại ác ý cười, Vương 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 sắc mặt tái nhợt. Triệu Ngọc Lan đạo, Cảnh Ngạn, ngươi sao có thể nói như vậy? Làm sao không có khả năng? Đừng giả mù sa mưa làm ra quan tâm ta bộ dáng, buồn nôn. Hà Chí Cường mới từ trong phòng thay xong quần áo đi ra, nghe được Trần Cảnh Ngạn lời nói vừa tức vừa giận. Con ý ở chỗ này làm cái gì, còn chưa cút?
A,
thật sự cho rằng ta hiếm có ngươi cái chỗ chết tiệt này đâu. Trần Cảnh Ngạn khí cười, ta hôm nay từ nơi này ra ngoài, về sau liền cùng các ngươi Hà gia không có bất cứ quan hệ nào, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điều này.
Đương nhiên minh bạch.
Cút nhanh lên đi. Vậy sau này các ngươi đừng nghĩ đến lại đến quấy rối ta.
Sẽ không.
Ngươi là sẽ không, những người khác đâu? Nói, Trần Cảnh Ngạn nhìn về phía Vương Phương Phương cùng Triệu Ngọc Lan. Vương Phương Phương bị hắn dùng chân trụi, giống như là nhìn cái gì buồn nôn dính người đồ chơi ánh mắt nhìn xem, trái tim băng giá không thôi, Cảnh Ngạn các nàng cũng sẽ không. Hà Chí Cường đánh gãy Vương Phương Phương hảo không có ý nghĩa lời nói sẽ không liền tốt, hy vọng các ngươi có thể nói được làm được. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời này, Trần Cảnh Ngạn đầu cũng không trở về rời đi. Nhìn xem bị trùng điệp quẳng bên trên cửa phòng, Vương Phương Phương ngu ngơ đứng tại chỗ, Triệu Ngọc Lan thở dài một hơi, Hà Chí Cường thì thở dài một hơi. Gặp Vương Phương Phương một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, Hà Chí Cường tức giận nói, hắn căn bản không có đem ngươi trở thành mẹ, đi thì đi đừng chỉnh ra bộ này chết bộ dáng. Về sau chúng ta hảo hảo qua, tổng không thể so với hắn ở mấy ngày nay khổ sở. Cái kia Hà gia về sau làm sao bây giờ? Biết Vương Phương Phương nói chính là Hà gia truyền thừa, Hà Chí Cường nhíu nhíu mày, chuyện sau này hay nói, hiện tại đừng nghĩ trước những cái kia có không có bốn. Trần Cảnh Ngạn từ nhà họ Hà đi ra lúc chỉ cảm thấy rốt cục thoát khỏi người nhà họ Hà, chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, có thể đi nửa giờ sau, hắn lâm vào mê mang. Trên người hắn không có bao nhiêu tiền, tại cái này thành thị xa lạ, hắn nên đi nơi nào đâu? Nghĩ đến cuộc sống sau này,
Trần Cảnh Ngạn biểu lộ khó được lộ ra vẻ mặt mờ mịt đỉnh lấy nóng bỏng thái dương, hắn tùy ý tại ven đường tìm một nhà khách. Mặc kệ về sau như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết ngay sau đó vấn đề. Tại nhà khách ở một đêm, ban đêm, Trần Cảnh Ngạn ăn thức ăn ngoài, không khỏi lại nghĩ tới về sau. Từ nhà họ Hà đi ra, về sau không còn bị người nhà họ Hà dây dưa tự nhiên là tốt, nhưng hắn về sau làm sao bây giờ? Ngành giải trí là không có cách nào tiến vào, mặt khác làm việc hắn cũng không có kinh nghiệm, huống hồ mặt của hắn chỉ có thể mang theo khẩu trang, hắn về sau cần nhờ cái gì nghề kiếm sống? Nghĩ đến trước đó hắn đi Uy Hải thị đóng gói hành lý, lúc rời đi ý nghĩ, Trần Cảnh Ngạn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn lúc đó muốn, về sau hắn nhất định phải nở mày nở mặt trở về, để mọi người biết, hắn không dựa vào Trần gia cũng có thể sống rất tốt. Nhưng bây giờ hắn chật vật đến cực điểm, bình thường sinh hoạt đều là vấn đề, huống chi là trải qua tốt. Chương 260. Hắn là người rất tốt. Chương 260. Hắn là người rất tốt. Trần Dịch An biết được Trần Cảnh Ngạn trở về Uy Hải thị là tại Trần Cảnh Huy trong miệng. Trần Dịch An vẫn luôn cùng Trần Cảnh Huy có liên hệ, không mật thiết, nhưng cũng chưa bao giờ từng đứt đoạn. Mặc dù cơ hồ đều là Trần Cảnh Huy liên hệ Trần Dịch An. Hôm nay, nhìn thấy Trần Cảnh Huy điện báo lúc, Trần Dịch An có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Trần Cảnh Huy liên hệ bình thường đều là hẹn chặt nói chuyện phiếm, Trần Cảnh Huy sẽ rất ít gọi điện thoại cho hắn, bất quá, hắn hay là ấn kết nối khóa ca, đang làm gì? Vừa tiếp thông, liền truyền đến Trần Cảnh Huy nhẹ nhàng thanh âm đang đọc sách. Vậy ta quấy rầy đến ngươi? Không có việc gì. Nghĩ đến Trần Cảnh Huy còn có mấy ngày liền thi tốt nghiệp trung học, Trần Dịch An đạo, ngươi còn có mấy ngày liền thi tốt nghiệp trung học, chuẩn bị được thế nào? Yên tâm đi, đều đã chuẩn bị xong. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Cảnh Huy cùng Trần Dịch An chia sẻ hắn chuyện gần nhất, lúc này mới nói, ca, Cảnh Ngạn ca hắn trở về hiện tại tạm thời ở tại ta cái này. Hắn tình huống hiện tại không tốt lắm. Trong điện thoại, Trần Cảnh Huy ngữ khí khó được có chút phiền muộn. Trần Dịch An lừ một tiếng, hắn đối Trần Cảnh Ngạn tình huống như thế nào cũng không quan tâm, đối với Trần Cảnh Ngạn sẽ trở về chuyện này, cũng không thấy được nhiều ngoài ý muốn. Trần Cảnh Ngạn cùng Hà Gia vốn là không có gì tình cảm, đi Hà Gia một chuyến hủy tại ngành giải trí tiền đồ, thậm chí là sau này tiền đồ, hắn có thể cùng người nhà họ Hà chung sống hòa bình mới là lạ. Huống chi lần trước, hắn đều cùng Hà Chí Cường động thủ loại sự tình này, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, điểm này vốn cũng không kiên cố dựa vào liên hệ máu mủ duy trì tràn ngập nguy hiểm tình cảm sớm muộn sẽ hao hết sạch. Ngược lại là Trần Cảnh Huy, hắn lập tức liền cao hơn thì, Trần Cảnh Ngạn ở thời điểm này trở về, đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng. Bất quá, cái này cũng không quan chuyện của hắn. Trần Cảnh Huy cũng đã nói đều chuẩn bị xong, hiển nhiên chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn rất nhỏ. Trần Cảnh Huy hiện tại đã không phải là trước đó cái gì cũng đều không hiểu lại nuông chiều tiểu hải tử, hắn độc lập, kiên cường. Nếu lựa chọn thu lưu Trần Cảnh Ngạn, nên đã nghĩ đến hậu quả. Nghĩ như vậy, Trần Dịch An cũng không nói chuyện này, chỉ là nói, thi đại học ủng hộ. Tốt, ta biết. Hai người lại nói vài câu, sau khi cúp điện thoại Trần Dịch An tiếp tục xem Trần Thiên Tứ cho hắn phát tư liệu. Trần Cảnh Huy bên này, hắn để điện thoại di động xuống sau, liền thấy cửa phòng mang theo khẩu trang cái mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Trần Cảnh Ngạn ca, có chuyện gì không?
Không có.
Ngươi vừa mới là tại cùng ai gọi điện thoại?
Cùng Dịch ca.
Nghe được là Trần Dịch An, Trần Cảnh Ngạn nhíu mày, các ngươi nói cái gì? Hắn hiện tại biến thành cái dạng này, Trần Dịch An biết nhất định sướng đến phát rồ rồi đi. Trần Cảnh Huy cũng không biết Trần Cảnh Ngạn ý nghĩ, hắn chi tiết nói cũng không nói cái gì, đã nói thi đại học sự tình. Không nói ta sao? Trần Cảnh Ngạn nhìn chằm chằm Trần Cảnh Huy con mắt. Hắn nhưng là nghe được Trần Cảnh Huy nâng lên tên của hắn ta ôn hòa An ca nói vài câu tình huống của ngươi. Hắn phản ứng gì? Không có Trần Cảnh Huy, muốn nói không có phản ứng, có thể nghĩ đến nói như vậy Trần Cảnh Ngạn có thể hay không khổ sở, cho nên đổi giọng, hắn có thể là nhất thời phản ứng không kịp, có chút động.
A.
Trần Cảnh Ngạn xì khẽ một tiếng, nhất thời phản ứng không kịp. Sợ là cười trên nỗi đau của người khác đi.
Ca ngươi sao có thể nói như vậy?
Dịch An ca hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy.
Làm sao ngươi biết không có?
Hắn nói cho ngươi.
Liền xem như hắn nói cho ngươi, lời này ngươi tin không?
Chúng ta lúc trước như vậy nhằm vào hắn, khi dễ hắn, hắn khẳng định hận chết chúng ta, hiện tại biết ta trải qua biết bát như vậy, sẽ không cảm thấy cao hứng sao?
Còn có ngươi, ngươi bây giờ một người lẻ loi hiệu quạng, không chỗ nương tựa, hắn không chừng cũng đang cười nhạo thương hại ngươi.
Nghe Trần Cảnh Ngạn gần như điên cuồng nói ra những lời này, Trần Cảnh Huy biểu lộ trở nên khó coi. Những năm gần đây, hắn cùng Trần Dịch An quan hệ hòa hoãn không ít, cũng tận lực đi quên đi trước đó khi dễ có lỗi với Trần Dịch An sự tình. Hiện tại những sự tình kia bị Trần Cảnh Ngạn lần nữa nói ra, hắn ấy nấy lại khó chịu ca, Dịch An ca không phải người như vậy.
Trần Dịch An tuyệt đối không phải loại kia sẽ ở phía sau đùa cợt người khác người.
A, mấy năm không thấy, ngươi hay là ngây thơ như thế.
Trần Cảnh Ngạn gặp Trần Cảnh Huy nhìn hắn chằm chằm, cười nhạo một tiếng, đây là sự thật, Dịch An ca hắn là một cái người rất tốt.
Hắn tốt?
Vậy hắn vì cái gì không cho ngươi thay cái tốt một chút nơi ở, vì cái gì không tiếp tục để cho ngươi lúc trước trường học học trung học?
Hắn có đã cho ngươi cái gì?
Ngươi liền nói hắn tốt.
Hắn tại sao phải cho ta đổi chỗ ở, tại sao muốn để cho ta lúc trước trường học đọc sách?
Trần Cảnh Huy hỏi lại.
Lúc trước hắn như vậy khi dễ Trần Dịch An nguyện ý tha thứ hắn, cái này đã rất khá.
Là hắn có lỗi với Trần Dịch An, cũng không phải Trần Dịch An có lỗi với hắn.
Nhìn xem Trần Cảnh Huy ánh mắt nghi hoặc, Trần Cảnh Ngạn biết Trần Cảnh Huy cái này dù một đầu nói không thông, khó chịu đóng sập cửa trở về phòng.
Trần Cảnh Huy ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem bị Trần Cảnh Ngạn đóng cửa lại, có chút vô lực.
Hắn biết đại khái Trần Cảnh Ngạn muốn biểu đạt chính là cái gì, khả Trần nhà không nợ bọn hắn cái gì, ngược lại là bọn hắn thiếu Trần gia.
Trần gia đối bọn hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ điểm này, vì cái gì Trần Cảnh Ngạn liền hiểu không nữa nha.
Trần Cảnh Ngạn lần này trở về, giống như lại thay đổi rất nhiều,
không chỉ là bề ngoài, còn có tính cách.
Từ Trần gia sau khi ra ngoài, Trần Cảnh Ngạn tính cách liền thay đổi không ít, càng ngày càng quá khích, điểm này Trần Cảnh Huy đã sớm biết.
Nhưng bây giờ,
hắn cảm thấy Trần Cảnh Ngạn tình huống giống như càng nghiêm trọng. Thở dài một hơi, Trần Cảnh Huy cầm lấy một bên sách nhìn lại bốn. Trần Dịch An không có lưu ý Trần Cảnh Ngạn tại Trần Cảnh Huy nơi đó tình huống như thế nào, thi đại học sau, nghe Trần Cảnh Huy thi không sai, Trần Dịch An nói chúc mừng. Kỳ nghỉ về nhà, Trần Dịch An theo thường lệ tiến vào công ty, một bận bịu chính là nửa tháng sau, hắn bị Lý Hạo Nhiên mời đi nhà hắn ăn cơm, thấy được tại Lý gia Trần Cảnh Huy ca, người đã đến. Trần Cảnh Huy sau khi nhìn thấy hắn trên mặt tươi cười, hiển nhiên rất vui vẻ. Trần Dịch An ừ một tiếng, ngồi vào bên cạnh hắn vị trí. Bữa cơm này người Lý gia hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, mọi người ăn đến rất thỏa mãn cũng rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, mọi người lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bầu không khí phi thường tốt. Thật lâu, Trần Dịch An mới nói rời đi. Hắn lúc đứng lên, Trần Cảnh Huy cũng đứng lên ca, ta và ngươi cùng đi. Tốt. Hai người cùng đi ra, đi xuống lầu dưới, Trần Cảnh Huy nghĩ đến gần nhất Trần Cảnh Ngạn dáng vẻ, lắc đầu ca, ta cảm thấy ta có thể tới ngươi trường học. Trần Cảnh Huy nhìn xem Trần Dịch An đạo. Nhìn thấy Trần Cảnh Huy con mắt lóe sáng sáng, Trần Dịch An cười nói, "Ân, chúc mừng." "Hắc hắc, ta cảm thấy ta thi không sai. Bất quá bây giờ thành tích còn không có đi ra đâu. Ngươi mỗi lần đều thi rất tốt, lần này lại có năm chắc, khẳng định cũng rất tốt." Nghe được Trần Dịch An nói như vậy, Trần Cảnh Huy cảm thấy cũng là dạng này, trong lòng có chút tiểu đắc ý, cười nói, "Mượn ca ngươi cát luôn." Lúc trước hắn nghĩ đến muốn kiểm tra rõ ràng lớn, lấy Trần Dịch An làm tấm gương, 3 năm này vẫn luôn đang cố gắng, hiện tại mắt thấy mục tiêu thứ nhất đạt thành, hắn rất vui vẻ. Hai người đang nói chuyện, liền thấy cách đó không xa cái kia mang theo khẩu trang cái mũ nam nhân. Chương 261, hai thái cực. Chương 261, hai thái cực ca, sao ngươi lại tới đây? Trần Cảnh Huy tiến lên, nhìn thấy người quả nhiên là Trần Cảnh Ngạn, có chút ngoài ý muốn. Trần Cảnh Ngạn từ khi sau khi trở về, vẫn luôn không thích đi ra ngoài, ăn cơm không phải thức ăn ngoài chính là để cho mình từ bên ngoài xếp về, Trần Cảnh Huy là thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn ta tới đón ngươi. Trần Cảnh Ngạn mắt nhìn trên mặt đều là ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ Trần Cảnh Huy, thanh âm khàn giọng tạ ơn ca. Trần Cảnh Huy cũng không biết Trần Cảnh Ngạn tiểu tâm tư, đối với hắn có thể đi tới tiếp chính mình tâm tình không tệ. Trần Cảnh Ngạn trong nhà cũng là thường xuyên đội mũ khẩu trang, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, Trần Cảnh Huy biết hắn là bởi vì vết sẹo trên mặt. Hôm nay hắn đi ra, mặc dù hay là võ trang đầy đủ, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng đã là tiến bộ rất lớn. Nghe được Trần Cảnh Huy nói lời cảm tạ, Trần Cảnh Ngạn đôi mắt thâm trầm. Hắn không có lại nói tiếp, nhìn về phía Trần Dịch An phương hướng. Trần Cảnh Ngạn nhìn qua lúc, Trần Dịch An cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối. Trần Cảnh Ngạn đội mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, Trần Dịch An nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn trong mắt hung ác nham hiểm còn có cái kia nồng đậm đố kỵ, nhíu mày. Nhìn thấy Trần Dịch An nhíu mày, Trần Cảnh Ngạn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, rất nhanh khôi phục bình thường, nói ra, "Dịch An, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Trần Dịch An cũng nói. Hắn cũng không có cùng Trần Cảnh Ngạn ôn chuyện ý tứ, quay đầu cùng Trần Cảnh Huy nói, "Ta đi trước." "Tốt, ca ngươi đi trước đi." Nghe vậy, Trần Dịch An rất nhanh hơn bên cạnh một mực đang chờ xe, xe rất nhanh lái rời ca, "Chúng ta cũng đi thôi." Trần Cảnh Huy nhìn về phía Trần Cảnh Ngạn đạo. Hắn thuê phòng cách nơi này cũng không xa, chỉ cần đi hơn 10 phút, không cần thiết đón xe ân, "Đi thôi." Trần Cảnh Ngạn thu hồi nhìn về phía Trần Dịch An rời đi phương hướng ánh mắt. Hai người trên đường trở về, Trần Cảnh Ngạn không nói một lời, toàn thân tản ra áp suất thấp, Trần Cảnh Huy rất không minh bạch, bất quá mấy ngày nay hắn đã thành thói quen Trần Cảnh Ngạn hỉ nộ vô thường, thấy thế cũng không nói cái gì, một đường trầm mặc. Về đến nhà, Trần Cảnh Ngạn trực tiếp vào phòng, Trần Cảnh Huy rửa mặt sau cũng trở về gian phòng của mình. Hắn thuê phòng là một cái đồng học thân thích nhà chủ thuê nhà biết hắn cùng nhà mình chất tử quan hệ không tệ sau, trả lại cho hắn lưu đãi. Phòng ở diện tích không lớn, một gian không lớn phòng khách, hai gian nho nhỏ phòng ngủ, còn có một cái phòng bếp nhỏ cùng nhà vệ sinh nhỏ. Lúc đó mới lúc, hắn kỳ thật không muốn lấy Trần Cảnh Ngạn sẽ trở lại sự tình, chẳng qua là cảm thấy khu vực không sai, giá cả cũng phù hợp. Hiện tại Trần Cảnh Ngạn trở về, hai người bọn họ một người một gian phòng, cũng là thuận tiện. Biết Trần Cảnh Ngạn tâm tình không tốt, bất quá Trần Cảnh Ngạn trong khoảng thời gian này tâm tình tốt giống liền không có tốt hơn, Trần Cảnh Huy không có quá mức để ý về đến phòng, hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy có mấy đầu đồng học phát tới tin tức, từng cái hồi phục. Trần Cảnh Ngạn bên này, hắn về đến phòng, lấy xuống khẩu trang cùng cái mũ, hắn sờ lên mặt mình. Sờ đến răng khắp nơi nhô ra, sắc mặt hắn bắt đầu dữ tợn. Vừa mới đi đón Trần Cảnh Huy chỉ là cái cớ, hắn mục đích thật sự nhưng thật ra là Trần Dịch An. Hắn muốn nhìn một chút hiện tại Trần Dịch An, nhìn Trần Dịch An hiện tại là cái dạng gì. Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Trần Dịch An, tướng mạo xuất chúng, khí chất trầm ổn, Trần Cảnh Ngạn tâm khó chịu không thôi. Trần Dịch An như vậy ngăn nắp xinh đẹp, hắn lại giống một cái trong đường cống ngầm chuột mở dạng, đi ra ngoài muốn đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, bọn hắn thật đúng là một trời một vực, hai thái cực. Có thể rõ ràng bọn hắn trước đó không phải như thế. Khi đó, hắn tại Trần gia, là rất nhiều người hâm mộ Trần gia thiếu gia, bị người truy phủng, thời điểm đó Trần Dịch An tại một cái bình thường gia đình, trải qua bình thường sinh hoạt, không chút nào thu hút. Về sau, coi như Trần Dịch An trở lại Trần gia, hắn cũng không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, nên được một chút cũng không có thiếu, ngược lại là Trần Dịch An, tất cả mọi người không thích hắn đến cùng tại sao phải biến thành hôm nay cục diện như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Cảnh Ngạn nghĩ đến Hà gia đều là người nhà họ Hà, người nhà họ Hà lòng tham không đáy, Hà Hiểu Long uy hiếp hắn, hắn cùng Trần Dịch An không phải ôm sai mà là bị đổi sự tình mới có thể bại lộ đều là Hà Hiểu Long tên ngu xuẩn kia. Trước đó sẽ phá hủy nhân sinh của hắn, hiện tại lại hủy cuộc đời của hắn. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì người Trần gia liền không thể đối với hắn nhiều niệm một chút tình cũ đâu? Rõ ràng bọn hắn có tiền như vậy, chỉ cần từ ngón tay trong khe dò dỉ ra đến một chút, sẽ có thể giúp trợ hắn. Vì cái gì bọn hắn không có khả năng hào phóng một chút xíu đâu? Trần Cảnh Ngạn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình thật sự là trên thế giới thảm nhất người đáng thương nhất, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Về Uy Hải thị là hắn bất đắc dĩ lựa chọn, trở lại Uy Hải thị sau, hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách nào ra ngoài, sợ gặp được trước đó người quen biết, sợ bọn họ nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Hắn muốn làm sao? Hắn hiện tại không có cái gì, mặt còn bị hủy, hắn rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Trần Cảnh Ngạn suốt cả đêm đều không có đi ngủ, rốt cuộc trước khi trời sáng, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Ngày thứ hai, nghe được Trần Cảnh Huy rời giường động tĩnh, hắn đi ra ngoài cả, người đã tỉnh. Trần Cảnh Huy ngay tại đánh răng, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, liền đối mặt Trần Cảnh Ngạn tấm vải kia đầy vết sẹo mặt. Đây là Trần Cảnh Huy lần thứ nhất gặp Trần Cảnh Ngạn không có bất kỳ cái gì che chắn mặt, quả thực bị giật nảy mình. Nhìn thấy Trần Cảnh Huy sắc mặt cứng một cái chớp mắt, Trần Cảnh Ngạn sắc mặt trở nên lạnh, bất quá nghĩ đến tính toán của hắn, hắn hay là nói ân, tỉnh. Người trước rửa mặt, ta lập tức đi mua bữa sáng. Trần Cảnh Huy đã rửa mặt xong, hắn tránh ra vị trí, tận lực giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cùng Trần Dịch An nói chuyện. Trần Cảnh Ngạn nghĩ đến tính toán của hắn, cũng không cùng Trần Cảnh Huy so đo, tốt. Trần Cảnh Huy cũng không biết Trần Cảnh Ngạn ý nghĩ, hắn rất nhanh xuống lầu mua bữa sáng, kêu gọi Trần Cảnh Ngạn cùng một chỗ ăn. Hai người ăn bữa sáng, Trần Cảnh Huy nghĩ đến trước mấy ngày hắn ngồi cùng bàn liền nói cuối tuần cùng đi chơi bóng thư giãn một tí, đêm qua lại đang trên hoẹ chặt nhắc nhở chính mình, hắn đối với Trần Cảnh Ngạn đạo, ca, ta một hồi muốn cùng đồng học cùng đi chơi bóng, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Hỏi ra câu nói này lúc, Trần Cảnh Huy nghĩ đến Trần Cảnh Ngạn hẳn là sẽ cự tuyệt, quả nhiên, Trần Cảnh Ngạn nhíu nhíu mày, ngươi đi đi, ta đã không đi. Cái kia tốt, vậy ngươi chờ ta trở lại. Ân, ngươi về sớm một chút, ban đêm ta có việc cùng ngươi nói. Là chuyện gì? Ta có thể nghe lại đi. Ngươi đi trước đi, ban đêm trở lại hắn nói, không đổi. Cái kia tốt, ta hội về sớm một chút. Trần Cảnh Huy rất mau ra cửa cùng đồng học lại hợp, mấy cái quan hệ tương đối tốt người chơi một ngày, ban đêm khi trở về tâm tình của hắn rất tốt. Trên đường trở về, hắn phát tin tức hỏi Trần Cảnh Ngạn, ca, ngươi ăn cơm chưa, có muốn hay không ta mang cho ngươi? Đã ăn rồi. Nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn đã ăn, Trần Cảnh Huy trực tiếp trở về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Trần Cảnh Huy cũng ngồi vào trên cái ghế một bên, nghĩ đến sáng sớm Trần Cảnh Ngạn nói có việc muốn cùng hắn nói, hắn hỏi, ca, ngươi sáng sớm nói sự tình là cái gì? Chương 262. Cự tuyệt. Chương 262. Cự tuyệt Tiểu Huy, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Trần Cảnh Ngạn cũng không có nói thẳng ra mục đích của hắn, mà là nhìn xem Trần Cảnh Huy, dùng câu khẩn giọng nói giúp thế nào. Trần Cảnh Huy gặp Trần Cảnh Ngạn dạng này, một mặt không hiểu ngươi cũng biết ta tình huống hiện tại ta gương mặt này, ra ngoài đều không tiện. Ca, ngươi đừng như vậy muốn, không có nghiêm trọng như vậy. Nghe được Trần Cảnh Ngạn nói như vậy, Trần Cảnh Huy cho là hắn lại tự ti, tranh thủ thời gian an ủi ngươi không cần an ủi ta, ta hiện tại mặt tình huống như thế nào ta rõ ràng, ra ngoài những người kia xem ta ánh mắt cũng không giống nhau. Nghĩ đến chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, vẫn là có người liên tiếp nhìn hắn chằm chằm, Trần Cảnh Ngạn trong lòng cũng không phải là tư vị. Lúc này, Trần Cảnh Huy trong lòng cũng cảm giác khó chịu, Trần Cảnh Ngạn bộ dáng bây giờ sắc thực thảm, nhưng hắn cũng không biết như thế nào mới có thể trợ giúp hắn ca, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Trần Cảnh Huy hỏi ta muốn đi làm giải phẫu. Giải phẫu, chỉnh dung. Trần Cảnh Huy nhìn xem Trần Cảnh Ngạn vết sẹo trên mặt, cảm thấy Trần Cảnh Ngạn xác thực có thể đi làm giải phẫu, nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá, hắn đối với chỉnh dung chuyện này rốt đặc cắn mai, giúp thế nào Trần Cảnh Ngạn? Chẳng lẽ là muốn tiền? Chính nghĩ như vậy, Trần Cảnh Huy liền nghe Trần Cảnh Ngạn đạo, Tiểu Huy, ngươi giúp ta một chút, ta hiện tại không có tiền. Tiền? Nghĩ đến chính mình trên thẻ mấy trăm ngàn, Trần Cảnh Huy cắn răng đáp ứng, tốt, ca, ta trong thẻ còn có mấy trăm ngàn, có thể cho ngươi. Ta không muốn tiền của ngươi. Trần Cảnh Ngạn nhíu mày. Không cần tiền của hắn. Trần Cảnh Huy có chút khó tin, bất quá vẫn là nói ca, không có chuyện gì, tiền không có có thể lại kiếm, ta đại học có thể kiếm trước, còn có thể Tiểu Huy, tiền trên người ngươi không đủ. Trần Cảnh Ngạn đánh gãy Trần Cảnh Huy lời nói, Tiểu Huy, ta muốn cho ngươi đi giúp ta van cầu các tỷ tỷ. Các nàng có tiền, ta chỉnh dung chút tiền này đối với các nàng tới nói không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, các nàng đối với tình huống của ta mặc kệ không hỏi. Ngươi có thể hay không đi cầu cầu các nàng? Nghe được Trần Cảnh Ngạn để hắn đi cầu Trần gia mấy cái tỷ tỷ, Trần Cảnh Huy trầm mặt xuống. Hắn vẫn luôn có cùng mấy cái tỷ tỷ liên hệ, biết tình huống của các nàng, cũng biết các nàng đối với hắn và Trần Cảnh Ngạn thái độ. Trước đó, Trần Tử Di vẫn an Trần Cảnh Ngạn trở về, hắn hỏi tình huống như thế nào thời điểm, Trần Tử Di nói không có việc gì, biết không có việc gì, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Cho nên về sau, Trần Cảnh Ngạn trở lại Huy Hải thị, hắn cùng Trần Tử Di nói chuyện này. Trần Cảnh Huy hiện tại còn nhớ rõ đầu bên kia điện thoại nguyên bản thanh âm vui vẻ Trần Tử Di đang nghe Trần Cảnh Ngạn sau khi trở về trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, "Ân, chuyện của hắn ta về sau cũng sẽ không quản, về sau chuyện của hắn ngươi không cần cùng ta nói." Lúc đó, Trần Cảnh Ngạn có chút không biết làm sao, nhị tỷ, là xảy ra chuyện gì? Không có gì, chính là cảm thấy có ít người sát thực không đáng. Nghe được Trần Tử Di vậy mà nói không đáng, Trần Cảnh Huy truy vấn, nhị tỷ, đến cùng thế nào? Qua một hồi lâu, Trần Tử Di mới nói kỳ thật cũng không có việc gì, chính là lần trước đi qua nhìn hắn, hắn nói ta xen vào việc của người khác, để cho ta lăn. Ta về sau là không muốn xen vào nữa hắn chuyện gì. Hắn sao có thể nói như vậy? Trần Cảnh Huy tức giận lại không hiểu ai biết được. Tiểu Huy, hắn đã không phải là lúc trước cái kia hắn ngươi cùng với hắn một chỗ, phải cẩn thận một chút. Nghĩ đến ngay lúc đó đối thoại, Trần Cảnh Huy nhìn về phía Trần Cảnh Ngạn. Hắn tại cúp điện thoại đằng sau liền muốn tìm Trần Cảnh Ngạn, hỏi một chút hắn tại sao muốn đối Trần Tử Di nói như vậy. Trần Cảnh Ngạn mỗi lần xảy ra chuyện, rõ ràng đều là Trần Tử Di đi qua, xuất tiền xuất lực, hắn đây không phải lấy oán trả ơn sao? Khi đó, Trần Cảnh Ngạn trong phòng đi ngủ, Trần Cảnh Huy hô hắn hai câu, muốn cho hắn đi ra hảo hảo nói chuyện, khả Trần Cảnh Ngạn ngựa khí không kiên nhẫn, cả đêm đều không có đi ra. Ngày thứ hai tan học trở về, Trần Cảnh Huy nâng lên chuyện này, Trần Cảnh Ngạn trực tiếp lạnh mặt, nói Trần Cảnh Huy không hiểu. Không hiểu người Trần gia hư tình giả ý, không hiểu các nàng đều là giả nhân giả nghĩa, căn bản cũng không quan tâm hắn. Hiện tại, hắn lại muốn cho chính mình đi cầu người Trần gia. Gặp Trần Cảnh Huy sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng trở nên khó coi, Trần Cảnh Ngạn sắc mặt cũng khó coi xuống tới Tiểu Huy, ngươi là không nguyện ý sao?
Ca, chuyện này ta không biết làm sao đi nói.
Trần Cảnh Huy huyện chuyển cự tuyệt ngươi trực tiếp ăn ngay nói thật là được. Mặt của ta nếu là không đi làm chỉnh dung giải phẫu, đời này đều hủy. Thế nhưng là, trước ngươi như vậy cùng nhị tỷ nói chuyện. Biết Trần Cảnh Huy nói hẳn là lần trước sự tình, Trần Cảnh Ngạn sắc mặt càng khó coi. Không nghĩ tới Trần Tử Di không nói tiếng nào trở về, còn đem chuyện này cùng Trần Cảnh Huy nói, cũng không biết cùng những người khác nói không có. Một cái tiểu thư nhà giàu làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Trong lòng không thoải mái, bất quá Trần Cảnh Ngạn hay là nói lần trước là ta không đúng, ta đã biết sai.
Tiểu Huy, ngươi nhất định phải giúp ta một chút.
Ca, tiền của ta có thể cho ngươi, có thể tỉ tỉ các nàng, chúng ta bây giờ đã cùng Trần gia không có quan hệ.
Không có, nghĩ đến Trần Cảnh Huy như thế cưỡng, Trần Cảnh Ngạn sắc mặt khó coi, Tiểu Huy, điểm này ta biết, ta không phải hỏi các nàng muốn, là mượn.
Ta về sau sẽ trả.
Ca, ta không biết làm sao mở miệng.
Trần Cảnh Huy lần nữa cự tuyệt.
Trần Cảnh Ngạn nếu là thành tâm thành ý muốn mượn, vậy tại sao không tự mình đi xin lỗi, đem hết thệ cũng nói ra, dạng này không phải càng tốt sao?
Muốn hắn đi nói, hắn nói thế nào? Thân phận của hắn như vậy xấu hổ, có thể tiếp tục cùng mấy cái tỷ tỷ giữ liên lạc đã rất khá, hắn đã thiếu Trần gia nhiều như vậy, làm sao có ý tứ đi mở miệng?
Ngươi đây là không nguyện ý giúp ta sao?
Gặp Trần Cảnh Huy một mực nói không thế nào đi nói, Trần Cảnh Ngạn minh bạch hắn đây là không muốn, hỏi ca, ngươi nếu là thật muốn mượn lời nói, ta cảm thấy chính ngươi đi tương đối tốt.
Ta đi.
Trần Cảnh Ngạn trên dưới đánh giá một chút Trần Cảnh Huy, đôi mắt ám trầm. Hắn còn tưởng rằng Trần Cảnh Huy cùng trước đó một dạng, là cái ngốc không nghĩ tới bây giờ hắn cũng biến thành thông minh. Hắn không phải liền là không muốn đi, mới muốn cho Trần Cảnh Huy đi sao? Trần Cảnh Huy vẫn luôn cùng Trần Tử Tuyền các nàng có liên hệ, quan hệ cũng không tệ lắm, đi nói chuyện này không phải vô cùng đơn giản sao?
Tại sao muốn cự tuyệt?
Tiểu Huy, ta cùng các nàng mấy năm qua này rất ít liên hệ, quan hệ cũng không tốt lắm, ngươi đi có được hay không? Mặc dù trong lòng rất nổi nóng, bất quá Trần Cảnh Ngạn trên mặt cũng không có biểu hiện được quá rõ ràng ca, cũng là bởi vì ngươi rất ít liên hệ, mới càng hẳn là chính mình đi.
Trần Cảnh Huy chăm chú nhìn Trần Cảnh Ngạn, ngươi bây giờ tình huống xác thực không tốt, ngươi đi cùng các tỷ tỷ hảo hảo nói, các nàng hẳn là sẽ nguyện ý cho ngươi mượn.
Chúng ta đã thật lâu không gặp, ta không muốn để cho các nàng xem đến bộ dáng của ta bây giờ.
Tình huống của ngươi nhị tỷ cũng đã nói cho các nàng nghe,
cho nên ngươi là không nguyện ý giúp ta.
Gặp Trần Cảnh Huy liên tục từ chối, Trần Cảnh Ngạn biết sự tình không thành được, trên mặt nộ khí rốt cục hiện ra.
Trần Cảnh Huy nhẹ gật đầu, ca, chuyện này hay là chính ngươi đi nói tương đối tốt.
Ta đi nói.
Ta làm sao đi nói?
Các nàng nhiều năm như vậy đối ta chẳng quan tâm, làm sao lại nguyện ý giúp ta?
Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là một cái duy nhất quan tâm ta, tốt với ta người, hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình.
Nói xong, gặp Trần Cảnh Huy cúi đầu không nói một lời, Trần Cảnh Ngạn nhìn hắn một cái sau trở về phòng.
Trần Cảnh Huy mặc dù cúi đầu, nhưng hắn hay là chú ý tới Trần Cảnh Ngạn nhìn về phía hắn lúc oán hận, thở dài một hơi.
Chương 263, cũng đừng nghĩ tốt hơn.
Chương 263, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trần Tử Di nhận được Trần Cảnh Ngạn điện thoại thời điểm, ngẩn người, một hồi lâu mới tiếp có chuyện gì sao? Nghe được Trần Tử Di lãnh đạm thanh âm, Trần Cảnh Ngạn ánh mắt lấp lóe, nhị tỷ, ta trở về.
Trần Tử Di sớm từ Trần Cảnh Huy trong miệng biết Trần Cảnh Ngạn trở lại Uy Hải thị sự tình, đối với cái này nói thẳng, ta biết.
Nghe được Trần Tử Di nói thẳng biết, Trần Cảnh Ngạn đốn đông nhiên, ánh mắt lộ ra hận ý biết hắn đã về Uy Hải thị, người Trần gia còn đối với hắn chẳng quan tâm, cái này thật đúng là buồn.
Nhị tỷ, ta lần này tìm ngươi, là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ.
Cứ việc trong lòng các loại suy nghĩ bốc lên, Trần Cảnh Ngạn hay là nói chuyện gì?
Trần Tử Di nhíu mày. Trước đó Trần Cảnh Ngạn gọi nàng lăn, hiện tại lại như người không việc gì một dạng, lúc trước hắn làm qua cái gì đều quên sao?
Nhị tỷ, ta muốn cùng ngươi mượn một chút tiền.
Ta hiện tại mặt, nhất định phải đi làm giải phẫu chỉnh hình, ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi.
Trần Tử Di nghe Trần Cảnh Ngạn mang theo cầu khẩn nói, nghĩ đến trước đó nhìn thấy hắn lúc trên mặt hắn những cái kia răng khắp nơi vết sẹo, trong lòng có chút không đành lòng.
Bất quá nghĩ đến lúc trước hắn cách làm, Trần Tử Di tâm lại lạnh xuống Cảnh Ngạn, ta cảm thấy trước ngươi nói đúng, chuyện của ngươi ta xác thực không hiểu, chuyện này ngươi hay là tìm những người khác đi.
Không nghĩ tới Trần Tử Di có thể như vậy nói, Trần Cảnh Ngạn trong lòng đối Trần Tử Di bất mãn cùng chán ghét lại nhiều mấy phần.
Rõ ràng chính là Trần Tử Di không nguyện ý giúp hắn, còn nhiều xen vào chuyện bao đồng, hắn nói như vậy có cái gì không đúng.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng dưới mắt hắn còn cần Trần Tử Di, Trần Cảnh Ngạn thấp giọng nói, nhị tỷ, có lỗi với, những lời kia đều không phải là bản ý của ta, ta khi đó vừa kinh lịch những chuyện kia, tâm tình bực bội, đều là lỗi của ta.
Không phải bản ý của hắn.
Trần Tử Di chỉ muốn cười.
Nếu là những lời kia là Trần Cảnh Ngạn xúc động nhất thời lúc nói ra được, vậy hắn phía sau vì cái gì không có kịp thời xin lỗi.
Hôm nay cầu đến trên đầu nàng, bị nàng lần nữa nhắc lên sau mới nhớ tới xin lỗi.
Cảnh Ngạn, chuyện của ngươi ta không giúp được.
Nói xong, không đợi Trần Cảnh Ngạn lại nói cái gì, Trần Tử Di trực tiếp cúp điện thoại.
Trần Cảnh Ngạn sự tình, nàng là thật không muốn quản.
Trần Cảnh Ngạn đã cùng Trần gia thoát ly quan hệ, hắn xảy ra chuyện, ba ba cùng tỷ tỷ còn có đệ đệ muội muội đều bận điệu, nàng không thế nào bận điệu, liền nghĩ chạy tới nhìn xem, cho hắn xuất tiền xuất lực.
Có thể cuối cùng đâu?
Trần Cảnh Ngạn không có nhớ kỹ nàng tốt, ngược lại cảm thấy nàng xen vào việc của người khác, cảm thấy nàng bỏ ra không đủ nhiều, để nàng lăn.
Lần này, liền để hắn đi tìm những người khác đi.
Bị Trần Tử Di cúp điện thoại, Trần Cảnh Ngạn trong mắt đều là không thể tin, bảo trì giơ điện thoại di động tư thế một hồi lâu, Trần Cảnh Ngạn mới buông xuống.
Mấy phút đồng hồ sau, Trần Cảnh Ngạn cho Trần Tử Tuyền đánh qua đại tỷ, là ta là Cảnh Ngạn.
Ân, có chuyện gì sao?
Nghe đầu bên kia điện thoại thanh lãnh giọng nữ, Trần Cảnh Ngạn chịu đựng trong lòng không thoải mái, dùng câu khẩn giọng nói, đại tỷ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện.
Giúp cái gì? Có vội hay không?
Cũng không tính gấp.
Vậy ngươi chờ một chút, lập tức sẽ đi họp, chúng ta muộn một chút liên hệ.
Trần Cảnh Ngạn biểu lộ khó coi, tốt.
Vừa dứt lời, điện thoại liền bị cúp máy.
Lần nữa bị tắt điện thoại, Trần Cảnh Ngạn biểu lộ hắc đến sắp nhỏ ra mực đến.
Sau 2 giờ, gặp Trần Tử Tuyền cũng không có liên hệ hắn, Trần Cảnh Ngạn lần nữa bấm Trần Tử Tuyền điện thoại. Cảnh Ngạn, chuyện gì ngươi nói?
Trần Tử Tuyền thanh âm vẫn như cũ lanh lanh thanh thanh, không có bao nhiêu tình cảm.
Trần Cảnh Ngạn dứt khoát nói thẳng, đại tỷ, ta muốn cùng ngươi mượn một chút tiền.
Vay tiền?
Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi nếu không tìm Tử Di,
ta đã cùng nhị tỷ nói qua vậy là tốt rồi.
Trần Cảnh Ngạn muốn nói bị Trần Tử Di cự tuyệt sự tình liền bị Trần Tử Tuyền đánh gãy, gần nhất có một cái trọng yếu hơn hạng mục cần ta theo vào, ngươi liên hệ Tử Di đi, ta bên này còn có việc, cúp trước.
Điện thoại lần nữa bị cúp máy, Trần Cảnh Ngạn rốt cục sụp đổ.
Trần Tử Tuyền tuyệt đối là cố ý.
Nàng tuyệt đối là cố ý.
Là hắn biết người Trần gia đối với hắn căn bản không có mảy may tình cảm, bọn hắn đều là bầy máu lạnh lại người ích kỷ.
Hắn còn ôm hy vọng gì đâu?
Nếu là bọn hắn thật quan tâm hắn, làm sao có thể đối với hắn chẳng quan tâm, hắn tình huống như thế nào bọn hắn cũng không phải không biết,
chỉ là không thèm để ý thôi.
Ha ha.
Không thèm để ý hắn đến cùng biến thành cái dạng gì, không thèm để ý hắn người này, không thèm để ý hắn hết thảy.
Nghĩ tới những thứ này, Trần Cảnh Ngạn trong lòng đối người Trần gia chán ghét cùng cừu hận càng phát ra mãnh liệt.
Phòng ở cách âm cũng không tốt, Trần Cảnh Huy mặc dù tại gian phòng của mình, nhưng Trần Cảnh Ngạn lời nói hắn nghe được nhất thanh nhị sở, gặp bên trong đột nhiên không có động tĩnh, đoán được cái gì, hắn lặng yên lặng yên.
Sau mấy tiếng, đi ra nhìn thấy ngồi ở phòng khách trên ghế salon sắc mặt âm trầm Trần Cảnh Ngạn, Trần Cảnh Huy không biết nói cái gì, dứt khoát không nói gì.
Trần Cảnh Ngạn gặp Trần Cảnh Huy không nói một lời, cảm thấy hắn đây là đang cười nhạo mình, trong lòng càng phát ra khó chịu, ta vừa mới gọi điện thoại ngươi nghe được đi.
Trần Cảnh Ngạn hỏi nghe được một chút.
Trần Cảnh Huy nghĩ nghĩ, vẫn thành thật trả lời.
Nghe vậy, Trần Cảnh Ngạn nhìn về phía Trần Cảnh Huy, ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao?
Ca, ta không có.
Không có.
Ngươi cảm thấy ta tin sao?
Ngươi không nguyện ý giúp ta, các nàng cũng là.
Các ngươi đều ước gì ta trải qua sống không bằng chết, các ngươi đều ước gì ta đi chết.
Ca, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy qua, ta tin tưởng tỷ tỷ các nàng cũng là, ngươi đừng như vậy muốn.
Trần Cảnh Huy giải thích.
Tất cả mọi người rất bận cùng Trần Cảnh Ngạn hay là thân nhân, làm sao có thể muốn cho hắn đi chết đâu?
Trần Cảnh Ngạn làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy?
Các ngươi không có nghĩ như vậy, vậy tại sao không giúp ta? Rõ ràng giúp ta đối với các ngươi tới nói chính là tiện tay mà thôi, các ngươi cũng không nguyện ý, ta nhìn các ngươi chính là muốn cho ta đi chết.
Trần Cảnh Ngạn nói, nhìn thấy trên bàn trưng bày mấy cái nhỏ vật trang trí, thuận tay liền trực tiếp ném xuống đất.
Hắn hiện tại không có tiền, không có khả năng nện điện thoại, còn không thể nện những vật này sao?
Trần Cảnh Huy nhìn xem Trần Cảnh Ngạn đem chính mình vật trang trí quẳng xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy, mau tới trước cướp đoạt còn không có bị nã ca, đây là sinh nhật của ta thời điểm đồng học tặng, ngươi không có khả năng nện.
Ta liền nện thế nào?
Các ngươi từng cái đều không muốn để cho ta tốt hơn.
Vậy các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn.
Nói, Trần Cảnh Ngạn lại đi trên mặt đất ngã một cái.
Nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn dạng này, Trần Cảnh Huy là thật tức giận, trực tiếp tiến lên đem người đè lại, đem duy nhất còn không có bị ngã hai cái vật trang trí đoạt lại.
Trần Cảnh Huy đây là lần thứ nhất đối Trần Cảnh Ngạn động thủ, Trần Cảnh Ngạn ngây ngốc nhìn xem trên mặt nộ khí Trần Cảnh Huy, cười nhạo nói, tức giận.
Trước đó giả bộ tốt như vậy, hiện tại rốt cục lộ ra nguyên hình.
Ta cảm thấy ngươi cần hảo hảo tỉnh táo một chút.
Trần Cảnh Huy cũng không muốn cùng Trần Cảnh Ngạn đa nói, cầm hắn đặt ở trong phòng khách những vật nhỏ kia đều tiến vào gian phòng của mình.
Nhìn xem Trần Cảnh Huy đóng lại cửa phòng, Trần Cảnh Ngạn cười lạnh một tiếng.
Những người này không nguyện ý giúp hắn, không muốn để cho hắn tốt hơn, vậy bọn hắn cũng đừng hỏng tốt hơn. Chương 264.
Trần Cảnh Ngạn điên rồi.
Chương 264. Trần Cảnh Ngạn điên rồi. Dịch An, ta cùng đại tỷ nhị tỷ các nàng muốn đi Tiểu Huy nơi đó một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng đi?
Buổi chiều, Trần Dịch An mới từ công ty trở về, chỉ thấy ba cái tỷ tỷ hướng mặt ngoài đi.
Trần Tử Nặc hôm qua mới từ đoàn làm phim trở về, hiện tại gặp ba người cùng đi ra, Trần Dịch An chỉ muốn các nàng có thể muốn hảo hảo gặp, cũng không có suy nghĩ nhiều.
Cho nên, đang nghe Trần Tử Nặc lời nói sau sửng sốt một chút, các ngươi đi làm cái gì?
Trần Dịch An hỏi Cảnh Ngạn, hắn nói muốn cùng chúng ta gặp một lần, ta thật lâu không có nhìn thấy hắn muốn đi xem.
Nói lời này lúc, Trần Tử Nặc biểu lộ phức tạp.
Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua Trần Cảnh Ngạn, mặc dù trước đó cùng Trần Cảnh Ngạn tại trong đoàn làm phim lúc gặp mặt đều giả bộ như làm như không thấy, nhưng bây giờ Trần Cảnh Ngạn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thảm như vậy, lại gọi điện thoại tới nói muốn gặp nàng một chút bọn họ, nàng là muốn đi gặp một mặt Dịch An, ngươi muốn cùng đi sao?
Trần Tử Di gặp Trần Dịch An trầm mặc, lần nữa hỏi.
Trần Tử Di hiện tại đối Trần Cảnh Ngạn đã không có bao nhiêu tình cảm, nhưng Trần Tử Tuyển cùng Trần Tử Nặc đều muốn đi qua nhìn Trần Cảnh Ngạn, nàng cũng không tốt không đi.
Trần Dịch An gặp ba người đều nhìn chính mình, cự tuyệt nói, ta đã không đi.
Hắn cùng Trần Cảnh Ngạn vẫn luôn không có gì liên hệ, trước đó lần kia gặp mặt, Trần Cảnh Ngạn nhìn hắn ánh mắt đều là oán hận, hắn cũng không muốn đi qua tự chuốc nhục nhã. Hiện tại Trần Cảnh Ngạn cùng hắn ở giữa đã không có cái gì liên hệ, trên lệch cũng càng lúc càng lớn, đối với Trần Cảnh Ngạn người này, Trần Dịch An đã không có bao nhiêu cảm giác tốt ta.
Gặp Trần Dịch An một tiếng cự tuyệt, Trần Tử Di cũng không có cơ cầu.
Trần gia ba tỷ muội rất nhanh cùng đi ra cửa, Trần Dịch An cũng không hề để ý chẳng được bao lâu, Trần Thiên Tứ cũng từ cho à, công ty trở về Trần Dịch An cùng Trần Thiên Tứ cùng một chỗ ăn cơm.
Sau khi ăn xong, hai người trở về phòng của mình xử lý chuyện công tác.
10 giờ tối, Trần Dịch An còn tại xem văn kiện, để ở một bên điện thoại di động vang lên, đứng lên, Dịch An ca, xảy ra chuyện Cảnh Ngạn ca hắn điên lên rồi.
Trong điện thoại, Trần Cảnh Huy thanh âm đều đang run rẩy, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Trần Dịch An nhíu mày, Cảnh Ngạn ca hắn
cầm đao thọc nhị tỷ cùng tam tỷ.
Cái gì?
Trần Dịch An không thể tin từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ta đã gọi xe cứu thương, bất quá nhị tỷ tình huống không tốt lắm. Dịch An, ngươi nhanh đi gọi cha,
xe cứu thương hẳn là lập tức đến, chúng ta tại bệnh viện hội hợp. Trần Tử Tuyền thanh âm ở trong điện thoại vang lên, cũng là run nhẹ nhẹ tốt, giữ liên lạc, chúng ta lập tức đi qua. Trần Dịch An cùng Trần Thiên Tứ đổi tới bệnh viện thời điểm, liền thấy cũng mới vừa đến cửa bệnh viện Trần Cảnh Huy Tiểu Huy. Trần Dịch An kêu hắn một tiếng. Trần Cảnh Huy nghe được thanh âm hướng phía Trần Dịch An phương hướng nhìn qua, hốc mắt đỏ bừng cha, ca, các ngươi cũng tới. Trần Dịch An ừ một tiếng. Mấy người hướng trong bệnh viện thời điểm ra đi, Trần Thiên Tứ nhìn xem đi ở bên cạnh Trần Cảnh Huy, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới đang xem văn bản tài liệu, Trần Dịch An tới liền nói mấy đứa con gái xảy ra chuyện, hai người vội vội vàng vàng đuổi tới cái này, cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Nhìn thấy một bên Trần Thiên Tứ lông mày nhíu chặt, Trần Cảnh Huy vốn là lo lắng sợ sệt tâm càng khẩn trương. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Trần Thiên Tứ đối với cái này từng dốc lòng dạy bảo ba của hắn, Trần Cảnh Huy vẫn luôn là tôn kính lại sùng bái, bất quá hắn cũng biết thân phận của mình đối với Trần Thiên Tứ tổn thương. Trần Cảnh Huy từng nghĩ tới rất nhiều lần cùng Trần Thiên Tứ gặp mặt chẳng cảnh, không nghĩ tới hai người lần nữa gặp mặt là dưới loại tình huống này, điều chỉnh một chút tâm tình, Trần Cảnh Huy nói tình huống lúc đó. Lúc đó, Trần Tử Tuyền cùng Trần Tử Di hay là Trần Tử Nặc đến hắn phòng thuê sau, Trần Cảnh Huy cùng Trần Cảnh Ngạn đi theo các nàng cùng một chỗ tại nhỏ hẹp phòng khách tòa hạ, năm người bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm. Mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, biết hủy dung chuyện này đối với Trần Cảnh Ngạn đả kích không nhỏ, đều vô ý thức tránh đi trò chuyện mặt của hắn. Khả Trần Cảnh Ngạn chính mình lại nói đi ra mặt của ta tiếp tục như vậy xuống dưới liền thật hủy, các ngươi thật không thể giúp một chút ta sao? Nói lời này lúc, Trần Cảnh Ngạn vẻ mặt nhăn nhó nhìn về phía Trần gia ba tỷ muội. Thấy thế, ba tỷ muội nhìn nhau vài lần, Trần Tử Nặc nói Cảnh Ngạn, ta có thể giúp ngươi liên hệ bác sĩ. Trần Tử Nặc tại ngành giải trí, tuy nói nàng sẽ không đi động mặt, nhưng vẫn là biết một chút tương đối quyền uy chỉnh hình bác sĩ tam tỷ, nhưng ta trên thân không có tiền. Không có việc gì, ta hội trước ra, coi như là ta mượn ngươi. Trần Tử Nặc biết Trần Cảnh Ngạn tình huống như thế nào, đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái tốt, cảm ơn ngươi tam tỷ. Trần Cảnh Ngạn trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Gặp Trần Tử Nặc đáp ứng trợ giúp Trần Cảnh Ngạn, Trần Cảnh Huy là từ đáy lòng thay hắn vui vẻ, chính hắn trải qua không tốt không xấu, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn một mực sống ở trong thống khổ. Hiện tại, Trần Tử Nặc nếu đáp ứng hắn, vậy liền sẽ làm đến. Ngay tại Trần Cảnh Huy cảm thấy bầu không khí rất không tệ thời điểm, Trần Cảnh Ngạn cùng Trần Tử Di nói xin lỗi nhị tỷ, có lỗi với, trước đó là ta không đúng, ta không nên như vậy nói chuyện cùng ngươi. Không có việc gì, ta đã không thèm để ý. Trần Tử Di biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn ra được nàng là thật không thèm để ý chuyện lúc trước, cũng không thèm để ý đằng sau Trần Cảnh Ngạn. Trần Cảnh Huy đối với phát hiện này có chút khổ sở, không biết Trần Cảnh Ngạn phát hiện không có, hắn tiếp tục nói, còn có đại tỷ, tam tỷ, ta trước đó không nên không nghe các ngươi, ta sai rồi, cảm ơn các ngươi nguyện ý tha thứ ta. Đối mặt Trần Cảnh Ngạn hối tiếc, Trần Tử Tuyền cùng Trần Tử Nặc phản ứng cũng không lớn, chỉ ừ một tiếng. Ngược lại là Trần Cảnh Ngạn, tâm tình của hắn nhìn xem không sai, lúc ăn cơm đều ăn hơn một bát. Trước khi đi, Trần Tử Nặc nói Cảnh Ngạn, ta ngày mai sẽ phải về Cao Bình thị, ta sẽ cho người liên hệ bác sĩ, đến lúc đó cùng ngươi nói. Đại khái lúc nào? Trần Cảnh Ngạn trên mặt lộ ra bất an không xác định, có tin tức sẽ cùng ngươi nói. Nghe được Trần Tử Di nói như vậy, Trần Cảnh Ngạn rõ ràng dừng một chút tâm tỉ, ngươi quá bận rộn, nếu không ngươi cho ta tiền, chính ta đi liên hệ đi. Chính ngươi có thể chứ? Trần Tử Nặc biểu lộ có chút lo lắng, đương nhiên có thể. Ngươi cho ta 10 triệu, chính ta đi liên hệ bệnh viện. Nghe được 10 triệu, Trần Cảnh Huy hơi kinh ngạc, Trần Tử Nặc sắc mặt cũng khó coi Cảnh Ngạn, thương thế của ngươi không dùng đến 10 triệu. Làm sao ngươi biết không dùng đến 10 triệu? Trần Cảnh Ngạn sắc mặt cũng khó nhìn lên, ta hiện tại tình huống như thế nào ngươi là không biết sao? Muốn khôi phục, chỉ có dùng tiền đi cả, dùng không ngừng tiền đi cả. Tam tỷ, ngươi tốt người làm đến cùng, ngươi có tiền như vậy, cho ta 10 triệu lại không cái gì. Trần Cảnh Ngạn nói lời này lúc gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, ta không cho được ngươi 10 triệu. Trần Tử Nặc cự tuyệt rất nhanh. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, ai cũng không nói gì thêm. Ngay tại Trần Cảnh Huy muốn nói gì đánh vỡ không khí ngột ngạt này lúc, Trần Cảnh Ngạn đối với Trần Tử Nặc hung hăng nói, ngươi đây là không nguyện ý giúp ta. Ta có thể giúp ngươi, nhưng không cho được ngươi 10 triệu. Tốt, rất tốt. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, Trần Cảnh Ngạn từ ghế sofa một góc xuất ra một cây đao, đột nhiên hướng phía Trần Tử Nặc trên thân đâm tới. Chương 265, oán hận. Chương 265, oán hận, khi đó chúng ta cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy làm. Đứng tại Tam tỷ bên cạnh, Nhị tỷ tại kịp phản ứng sau đi ngăn cản hắn, bị hắn cũng thọc một đao. Trần Cảnh Huy thanh âm phát run. Lúc đó, hắn tại kịp phản ứng lúc Trần Cảnh Ngạn đã ngay cả thọc Trần Tử Nặc cùng Trần Tử Di, hai người phần bụng chảy ra đỏ tươi huyết, nhìn thấy mà giật mình. Mà Trần Cảnh Ngạn, hắn cầm rút ra đao, trên mặt là bệnh chẳng cười, ánh mắt điên cuồng, các ngươi cũng không nguyện ý giúp ta, không muốn ta tốt hơn, cái kia tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Ta hám tại trong vũng bùn, trải qua người không giống người, quỷ không giống quỷ. Dựa vào cái gì các ngươi còn ngăn nắp xinh đẹp, cao cao tại thượng. Nói, Trần Cảnh Ngạn đao lại hướng phía Trần Tử Di trên khuôn mặt mà đi. Nghĩ đến Trần Cảnh Ngạn dụ ý, Trần Cảnh Huy sắc mặt trắng bệch. Con tốt hắn kịp thời đi qua đoạt lấy đao. Trần Cảnh Ngạn trở về trong khoảng thời gian này, nhìn xem hắn càng phát ra trầm mặc tính tình, hắn biết mặt đối một người trọng yếu bao nhiêu, huống chi là mấy cái dáng dấp đẹp mắt lại thích trưng diện tỉ tỉ. Nếu là mặt của các nàng cũng hủy, đả kích đối với các nàng tuyệt đối rất lớn có lỗi với, ta không biết hắn ẩn giấu đao, không thể kịp thời ngăn lại hắn, có lỗi với Trần Cảnh Huy phi thường ấy nấy. Ba cái tỉ tỉ lần này tới tuy là tới gặp Trần Cảnh Ngạn nhưng vẫn là hắn hỗ trợ liên hệ. Nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn mỗi ngày thống khổ như vậy, hắn nghĩ đến nếu là Trần Cảnh Ngạn cùng các tỉ tỉ quan hệ có thể làm dịu, các tỉ tỉ có thể trợ giúp Trần Cảnh Ngạn, đó cũng là một chuyện tốt. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Trần Cảnh Ngạn trong lúc bất chi bất giác đã sớm đối bọn hắn sinh ra oán hận, đã sớm chuẩn bị tốt hôm nay động thủ, lúc động thủ cũng không lưu tình chút nào bốn. Nghe xong tiền căn hậu quả, Trần Thiên Tứ sắc mặt khó coi, Trần Dịch An cũng một mặt nghiêm trọng.
Trần Thiên Tứ chú ý tới Trần Cảnh Huy mặt mũi tràn đầy áy náy, cũng không có nói cái gì. Hắn biết Trần Cảnh Huy là cái gì tính tình, cũng biết hắn tuyệt không có ý xấu. Nhưng chuyện này tuy là Trần Cảnh Ngạn làm cuối cùng, cùng Trần Cảnh Huy cũng có một chút quan hệ. Trần Thiên Tứ không nhịn được nghĩ, nếu là Trần Cảnh Huy không chứa chấp Trần Cảnh Ngạn, nếu là Trần Cảnh Ngạn không có ở tại Trần Cảnh Huy nơi đó, cái kia hết thảy đều sẽ không giống với, sự tình khả năng liền sẽ không phát triển thành như bây giờ. Trần Thiên Tứ đối Trần Cảnh Huy vốn là tình cảm phức tạp, chuyện này phát sinh để hắn làm không được không có chút nào giận chó đánh mèo Trần Cảnh Huy. Hắn nói không nên lời trách cứ Trần Cảnh Huy lời nói, đồng dạng, hắn cũng sẽ không nói cái gì lời an ủi. Trần Dịch An đại khái hiểu Trần Thiên Tứ ý nghĩ, thấy thế, hắn không nói gì, chỉ vỗ vỗ Trần Cảnh Huy bả vai. Ba người đi đến cửa phòng giải phẫu lúc, liền gặp được chờ ở phía ngoài Trần Tử Tuyền. Trần Tử Tuyền sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy bọn hắn sau nói, "Cha, Dịch An, các ngươi đã tới." "Ân, Tử Di hỏa tử nặc thế nào?" Trần Thiên Tứ hỏi tử nặc không có việc gì, Tử Di bị thương tương đối nặng, bất quá hẳn là đều không có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, tới ba người đều thở dài một hơi. Nghe được hai cái nữ nhi không có việc gì, Trần Thiên Tứ nghĩ đến kẻ cầm đầu, nói ra, "Trần Cảnh Ngạn bên kia, ta sẽ cho người đi xử lý." Trần Cảnh Ngạn hiện tại đã tiến vào cục cảnh sát, hắn sẽ cho người truy cứu tới cùng, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đối với Trần Cảnh Ngạn cái này đã từng nhi tử. Trần Thiên Tứ tự nhận chính mình không có một chút xin lỗi hắn. Trần Cảnh Ngạn tại Trần gia thời điểm, lấy được tài nguyên cùng những hài tử khác một dạng, thậm chí nhiều hơn để Trần Cảnh Ngạn rời đi Trần gia, hắn cũng không có truy cứu mấy năm này đối với hắn bỏ ra. Về sau, hắn mấy lần nháo ra chuyện tình, cũng là dùng Trần gia tài nguyên thay hắn giải quyết. Hắn đối Trần Cảnh Ngạn, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn lại còn cảm thấy bọn hắn Trần gia đối với hắn bỏ ra được không đủ, lấy oán trả ơn, muốn hủy mấy đứa con gái. Nghĩ tới những thứ này, Trần Thiên Tứ sắc mặt khó coi không thôi. Nghe được Trần Thiên Tứ nâng lên Trần Cảnh Ngạn, Trần Dịch An không có ý kiến gì, cũng liền không nói chuyện. Trần Tử Tuyền tận mắt nhìn đến Trần Cảnh Ngạn phát phong nhìn qua các nàng cừu hận ánh mắt, đối với Trần Thiên Tứ muốn xuất thủ sự tình chỉ cảm thấy đương nhiên, cũng không nói cái gì. Trần Cảnh Huy đối Trần Cảnh Ngạn thất vọng không thôi, cũng trầm mặc không nói chuyện. Không khí ngột ngạt vừa khẩn trương, mấy người đứng tại giải phẫu cửa phòng bên ngoài, chờ lấy kết quả. Lúc này, trong cục cảnh sát, Trần Cảnh Ngạn cương làm xong ghi chép bị câu lưu. Hắn biểu lộ khó coi, trong lòng bắt đầu hiện ra hối hận cảm xúc. Hắn giống như quá vọng động rồi, lần này sau chuyện này, hắn về sau là hoàn toàn hủy. Trần Tử Nặc cùng Trần Tử Di hai người chỉ cần ở một thời gian ngắn viện, sau khi ra ngoài vẫn như cũ không có ảnh hưởng gì, mà hắn lại muốn vì này bỏ ra trả giá nặng nề. Hắn không nên xúc động như vậy Trần Cảnh Ngạn hậu chi hậu rất muốn. Thế nhưng là, đương nhiên hắn là thật cảm thấy rất phẫn nộ, rất muốn trả thù mấy cái kia dối trá lại đạo mạo ngạn như người. Hắn rõ ràng đã cho các nàng cơ hội, còn tưởng xin lỗi, có thể miệng các nàng đã nói lấy tiếp nhận đạo của hắn xin lỗi, nhưng không có một chút hành động, Trần Tử Nặc nói giúp hắn, lại không nguyện ý xuất tiền. Hắn là thật quá thất vọng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Cảnh Ngạn lại cảm thấy chính mình không sai, chính mình rõ ràng là nhất ủy khuất người, lại lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Trong bệnh viện mấy người nhưng không biết Trần Cảnh Ngạn phong phú tâm lý hoạt động, khi biết Trần Tử Nặc cùng Trần Tử Di giải phẫu thành công, cũng không có cái gì trở ngại sau, trong lòng một mực treo lấy tảng đá đều rơi xuống. Trần Tử Nặc bị thương không tính nặng, không đến nửa giờ liền tỉnh. Gặp Trần Thiên Tứ tiến phòng bệnh sau sắc mặt nghiêm túc, nàng còn mạnh hơn cười an ủi, "Cha, ta không sao, đừng lo lắng." "Ân, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi." Trần Thiên Tứ đạo ta biết. Sau khi tỉnh lại biết Trần Tử Di cũng không có cái gì trở ngại, Trần Tử Nặc tâm cũng buông ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị Trần Cảnh Ngạn thọc một đao, cảm thấy phần bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn điên cuồng biểu lộ lúc, Trần Tử Nặc trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi. Có thể một giây sau, tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc, nào tới Trần Tử Di cũng bị Trần Cảnh Ngạn thọc Trần Tử Di một đao. Còn tốt, Trần Cảnh Ngạn đao không có lại rơi vào trên người các nàng, tại ý thức dần dần mơ hồ thời khắc, Trần Cảnh Ngạn đã bị Trần Cảnh Huy chế ngự. Hiện tại, các nàng còn rất tốt. Trần Tử Nặc rất may mắn, đối với Trần Cảnh Ngạn đột nhiên mất khống chế, nàng mặc dù đến bây giờ còn không nghĩ ra, không có khả năng lý giải, nhưng cũng không muốn suy nghĩ tiếp nhiều như vậy. Trần Cảnh Ngạn sự tình, Trần Thiên Tứ sẽ đi xử lý, nàng hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, để thân thể mau chóng khôi phục. Trần Tử Di hòa Trần Tử Nặc ý nghĩ không sai biệt lắm, tại biết Trần Tử Nặc cũng không có nguy hiểm tính mạng sau, nàng yên lòng. Bất quá, so với Trần Tử Nặc đối Trần Cảnh Ngạn thất vọng cùng không thèm để ý, Trần Tử Di đối Trần Cảnh Ngạn đã sinh ra oán hận. Nàng tự hỏi nàng đối Trần Cảnh Ngạn vẫn luôn không kém, cho hắn đã làm nhiều lần sự tình, khả Trần Cảnh Ngạn đầu tiên là gọi nàng lăn, hiện tại lại cầm đao không lưu tình chút nào đâm nàng. Nghĩ đến cây đao kia còn kém chút hướng phía mặt của nàng đâm xuống đến, Trần Tử Di liền vạn phần sợ hãi. Trần Cảnh Ngạn hoàn toàn không biết kết cục của hắn, mí mắt nhảy lại nhảy, hắn chỉ cảm thấy bực bội đến cực điểm. Chương 266, truy cứu tới cùng. Chương 266, truy cứu tới cùng. Trần Cảnh Ngạn cố ý đả thương người sự tình, cảnh sát bên kia đã điều tra một vòng hắn tình huống, cuối cùng liên hệ người nhà họ Hà. Biết Trần Cảnh Ngạn lại gây họa, Hà Chí Cường mặt không biểu tình, trong lòng phi thường may mắn. Còn tốt hắn có dự kiến trước, kiên quyết đem Trần Cảnh Ngạn tên lịch từ này đuổi ra ngoài, cũng không có để Trần Cảnh Ngạn tên lịch từ này nhận tổ quy tông. Bằng không, Trần Cảnh Ngạn xông ra dạng này tai họa đến còn phải liên lụy bọn hắn. Chí Cường, chúng ta thật mặc kệ sao? Vương Phương Phương tâm tình phức tạp quản cái gì quản, làm sao quản? Chúng ta dùng cái gì đi quản? Hà Chí Cường dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Vương Phương Phương lịch tử kia đối với ta như vậy, còn trông cậy vào lão tử lặp đi lặp lại nhiều lần tha thứ hắn, đi cho hắn giải quyết phiền phức. Hắn lấy ở đâu lớn như vậy mặt? Chuyện này chúng ta không còn được, ngươi coi như không có sinh qua hắn, không cho phép đi. Thế nhưng là nào có nhiều như vậy, thế nhưng là, hiện tại mẹ nó thân thể càng phát ra không tốt, càng ngày càng tệ, ngươi nhớ làm sao chiếu cố nàng là có thể. Nghe vậy, Vương Phương Phương nhìn thoáng qua bên cạnh không nói gì bà, ta đã biết. Hà gia mặc kệ Trần Cảnh Ngạn, Trần Cảnh Ngạn sớm đã có đoán trước. liên tiếp bị nhốt nửa tháng, trong lúc đó, không ai sang đây xem hắn. Đối với dạng này tình huống, Trần Cảnh Ngạn liền có chuẩn bị tâm lý, bất quá thời gian từng ngày đi qua, hắn do bắt đầu lạnh nhạt biến thành bực bội. Người Trần gia có thể không thèm để ý Trần Cảnh Ngạn tâm tình gì, Trần Tử Nặc cùng Trần Tử Di tại các loại điều trị tình hình bên dưới hướng từng ngày khôi phục, Trần gia tâm tình mấy người cũng không tệ. Trần Tử Di gặp phải chuyện này, bạn trai nàng mỗi ngày tới chiếu cố, hai người quan hệ càng phát ra thân cận. Tử Di, chờ ngươi tốt, chúng ta kết hôn có được hay không? Trần Dịch An vừa tới cửa phòng bệnh, liền nghe đến Chu Kỳ thanh âm tốt. Trần Tử Di trả lời không chút do dự. Tại cửa ra vào đứng một hồi, gặp bên trong không có lại truyền ra thanh âm gì, Trần Dịch An mới gõ cửa một cái đi vào. Nhị tỷ, Chu ca. Chu Kỳ đối với Trần Dịch An nhẹ gật đầu, Trần Tử Di gương mặt từng đỏ, mang theo ý cười Dịch An tới. Trần Tử Di nói, Trần Dịch An đem trong tay hoa quả buông xuống, "Ân, ghé thăm ngươi một chút. Ta đã gần như khỏi hẳn còn có Chu Kỳ bồi, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe đại tỷ nói ngươi gần nhất làm việc bể bộn nhiều việc, là rất bận, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều." Trần Dịch An đạo. Hắn gần nhất nói chuyện một cái hạng mục, là rất bận về khoảng cách lần sang đây xem nhìn đều có một tuần lễ vậy là tốt rồi, làm việc cũng muốn chú ý thân thể. Ta biết nhị tỷ. Trần Dịch An không nhiều lời, rất nhanh đi sát vách Trần Tử Nặc phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Trần Tử Nặc đang xem kịch bản, gặp Trần Dịch An sau khi đi vào đem trong tay kịch bản buông xuống tám tỷ. Dịch An, chúng ta đã gần như khỏi hẳn, nhanh có thể xuất viện, ngươi bận rộn công việc lời nói không cần hướng bệnh viện chạy. Chuyện làm ăn ta tất cả an bài xong. Vậy là tốt rồi, nhà chúng ta Dịch An chính là lợi hại. Trần Tử Nặc cười lên cũng chính là bình thường, chưa nói tới lợi hại. Đừng kiêm nhường. Cha đang làm việc bên trên như vậy người nghiêm nghị đối ngươi cũng như vậy hài lòng khen không dứt miệng, ngươi là thật ưu tú. Trần Dịch An mấy năm trước ánh mắt cứ như vậy độc đáo các loại đầu tư, tiến công ty sau mỗi sự kiện cũng có thể làm tốt, tại trên buôn bán đúng là có thiên phú, cha xem chúng ta mấy người liền không có không hài lòng. Trần Dịch An nghĩ đến trong khoảng thời gian này Trần Thiên Tứ đối với chuyện này để bụng, nói ra đang cùng Hà Nhược Tịch ly hôn sau, Trần Thiên Tứ tựa như là ý thức được cái gì, đối mấy đứa bé đều rất để bụng, đối với mỗi cái hài tử cũng sẽ không phủ định. Bất quá Trần gia mấy đứa bé, không có người nào là chẳng làm nên trò trống gì là được. Lần này phát sinh chuyện này để Trần Thiên Tứ tức giận phi thường, Trần Cảnh Ngạn tổn thương Trần Tử Di hòa Trần Tử Nặc, trả ra đại giới tuyệt sẽ không nhỏ cũng đúng nha. Trần Tử Nặc nghĩ đến Trần Thiên Tứ mỗi lần tới ánh mắt ân cần, nói ra ân. Thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt, phải chú ý nghỉ ngơi. Trần Dịch An nói lời này lúc, nhìn về phía Trần Tử Nặc để ở một bên kịch bản ta biết. Ta đoạn thời gian trước một mực tại trong đoàn làm phim, bây giờ có thể nghỉ ngơi thật tốt, ta khẳng định sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá nên nhìn hay là phải xem. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt thời gian. Nghĩ đến chính mình phần dưới kịch cùng Tô Dạng diễn đối thủ hí, Trần Tử Nặc tâm tình cũng không tệ. Tại Trần Tử Nặc trong phòng bệnh chờ đợi hơn nửa giờ, Trần Dịch An lúc về đến nhà trời đã tối đi xem tỷ tỷ ngươi các nàng. Trần Thiên Tứ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn thấy Trần Dịch An sau khi đi vào hỏi. Trần Dịch An ừ một tiếng, đi đến ghế sofa chỗ tọa hạ gần nhất có hay không gặp được khó khăn gì. Biết Trần Thiên Tứ hỏi là chuyện làm ăn, Trần Dịch An đạo, không có. Nghe được Trần Dịch An không chút do dự nói không có, Trần Thiên Tứ trên mặt lộ ra ý cười, làm tốt lắm. Đứa con trai này năng lực là càng ngày càng mạnh, về sau đem công ty giao cho hắn cũng yên tâm muốn. Thời gian nhoáng một cái đã vượt qua nửa tháng. Trần Tử Nặc thân thể cơ hồ hoàn toàn khôi phục, Trần Tử Di cũng khôi phục được phi thường tốt, hai người ra viện. Hai người sau khi xuất viện, Trần Thiên Tứ tại ngày nào đó ban đêm sau khi cơm nước xong, để Trần Cảnh Ngạn sự tỉnh Tử Di Tử Nặc, chuyện này các ngươi muốn xử lý như thế nào? Trần Thiên Tứ đang nói ra tình huống hiện tại sau nói cha, ta không muốn tha thứ hắn, ta muốn truy cứu tới cùng. Trần Tử Di nói, nàng đối Trần Cảnh Ngạn là thật hàn tâm, hiện tại một tình cảm đều không có, nàng cũng không muốn nhẹ nhàng buông tha chuyện này cha, ta cùng nhị tỷ ý nghĩ một dạng. Trần Tử Nặc cũng nói, Trần Tử Nặc cùng Trần Cảnh Ngạn tại mấy năm này tiếp xúc so trong nhà mấy người đều nhiều. Hai người cùng tồn tại ngành giải trí, cuối cùng sẽ đụng phải, Trần Cảnh Ngạn mỗi lần gặp được cái gì, cũng đều sẽ tìm nàng. Mỗi lần Trần Cảnh Ngạn tìm nàng, nàng đều sẽ rút, về sau Trần Cảnh Ngạn khư khư cố chấp, hai người bọn họ không có lại nói tiếp, nhưng Trần Tử Di coi là, hai người nhiều năm như vậy tình cảm vẫn có một ít, lần này trở về nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn trên mặt đáng sợ vết sẹo, Trần Tử Di cũng là thật muốn giúp hắn. Khả Trần Cảnh Ngạn đâu? Hắn xuống tay với nàng thời điểm không có một chút do dự, Trần Tử Nặc bây giờ còn có thể nhớ tới Trần Cảnh Ngạn nhìn nàng lúc giống nhìn cựu nhân ánh mắt. Trần Thiên Tứ hỏi hai cái nữ nhi, chính là muốn nhìn một chút ý của các nàng, thấy các nàng đều không muốn nhẹ nhàng buông tha, thở dài một hơi. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha Trần Cảnh Ngạn buông tha cái này đã từng hải tử. Chương 267, làm tòa tuyên án. Chương 267, làm tòa tuyên án. Trần Cảnh Ngạn bị nhốt 2 tháng, trong lúc đó, không ai sang đây xem hắn, trừ hắn luật sư biện hộ đúng Trần Tử Di hòa Trần Tử Nặc động thủ chuyện này mặc dù là hắn không đúng, nhưng Trần Cảnh Ngạn cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, hay là xin mời pháp luật viện trợ luật sư. Bất quá Trần gia mấy người từ đầu đến cuối không có một người sang đây xem hắn, Trần Cảnh Ngạn trong lòng cũng minh bạch, đám người này là hận thấu hắn. Trần gia có quyền thế, phải vào đến thăm hắn cũng không khó, có thể không có bất kỳ ai đến, không hề có một chút tin tức nào, có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Trong lòng khẩn trương, Trần Cảnh Huy đối với mình sau đó phải đối mặt sự tình càng phát ra không chắc, hắn chỉ có thể cầu khẩn hắn luật sư biện hộ, ta chỉ là xúc động nhất thời, cũng không có thật muốn đối với các nàng thế nào, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Trương luật sư nhìn xem Trần Cảnh Ngạn kích động bộ dáng, nhẹ gật đầu động thủ đả thương người người hắn thấy cũng nhiều, bọn hắn có là hoàn toàn bất đắc dĩ phấn khởi phản kháng. Có là tâm tư không tinh khiết có ý định trả thù, hoặc là vô duyên vô cớ gây hấn gây chuyện. Mặc kệ là loại nào, là người trong cuộc luật sư biện hộ, hắn đều sẽ trần thuật sự thật, sẽ không đổi trắng thay đen, thật ta là thật bị tức điên rồi mới có thể làm như vậy, ai bảo các nàng đều không giúp ta, thờ ơ lạnh nhạt, ta lúc đó quá vọng động rồi. Gặp luật sư thần sắc cũng không có bao nhiêu ba động, Trần Cảnh Ngạn tiếp tục nói. Trương luật sư nhẹ gật đầu, lên tiếng muốn. Người Trần gia cũng không có người đi chú ý Trần Cảnh Ngạn tình huống như thế nào, mở phiên tòa ngày đó, Trần Tử Di hòa Trần Tử Nặc đều không có mặt. Trần Thiên Tứ đối với chuyện này rất để bụng, tất cả mọi người chưa từng có hỏi cái gì, Trần Dịch An đã đi trường học, hắn biết chuyện này nhất định sẽ dựa theo Trần Thiên Tứ ý nghĩ phát triển, không có để ý Trần gia mấy người không có một người đi, Trần Cảnh Huy ở nhà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đi ở bên nghe chỗ ngồi bên dưới, nhìn thấy Trần Cảnh Ngạn bị mang theo đi ra, thần sắc tiêu tụy lại chật vật, Trần Cảnh Huy cũng còn nghĩ mãi mà không rõ Trần Cảnh Ngạn tại sao phải làm như vậy. Trần Tử Nặc rõ ràng đã đáp ứng Trần Cảnh Ngạn giúp hắn liên hệ bác sĩ, gánh chịu hắn tiền chữa trị dùng, các nàng đúng Trần Cảnh Ngạn, rõ ràng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khả Trần Cảnh Ngạn hạ thủ thời điểm không chút do dự, nhanh lại hung ác, trong mắt đều là hoán độc, hắn có cái gì tốt toán. Nghĩ mãi mà không rõ, Trần Cảnh Huy không có còn muốn, hắn chỉ lặng lặng nhìn Trần Cảnh Ngạn. Trần Cảnh Ngạn được mang đi ra sau liền chiều ghế dự thính vị trí nhìn, rất nhanh liền thấy được Trần Cảnh Huy. Khi nhìn đến Trần Cảnh Huy sau, hắn nghĩ tới trong khoảng thời gian này không người hỏi thăm thời gian, nghĩ đến Trần Cảnh Huy đối với hắn không có gì động hợp tác, trong mắt không thể ức chế hiện lộ ra hận ý, chiều Trần Cảnh Huy chỗ bên cạnh xem đi xem lại. Trần Cảnh Huy tới, những người khác đâu? Có hay không cùng theo một lúc đến? Cũng thấy một vòng, Trần Cảnh Ngạn cũng không thấy một cái nhìn quen mắt người. Hắn rất nhanh hiểu được, chỉ có Trần Cảnh Huy tới. Cái này ngây thơ, An Vu hiện trạng không có thuốc chữa ngu xuẩn. Trần Cảnh Ngạn suy một tiếng. Trần Cảnh Huy cũng không biết Trần Cảnh Ngạn ý nghĩ, cùng Trần Cảnh Ngạn ánh mắt đối đầu, thấy rõ trong mắt của hắn khinh thường, Trần Cảnh Huy trong mắt đều là không hiểu. Hắn coi là Trần Cảnh Ngạn đến bây giờ tình trạng sẽ vì tại chỗ làm ra sự tình cảm thấy ấy nấy, thế nhưng là hắn giống như không có. Trần Cảnh Ngạn ánh mắt để Trần Cảnh Huy cảm thấy rất không thoải mái, hắn rời đi ánh mắt, tránh đi Trần Cảnh Ngạn ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía Trần Cảnh Ngạn, Trần Cảnh Ngạn đã không có lại nhìn hắn, Trần Cảnh Huy tâm tình phức tạp. Kết quả là đương đình tuyên án Trần Cảnh Ngạn bị phán án 6 năm, nghe được phán quyết kết quả lúc, Trần Cảnh Huy nhìn Trần Cảnh Ngạn một chút. Trần Cảnh Ngạn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, không biết đang suy nghĩ gì đối với cái này, Trần Cảnh Huy không có xem kỹ. Hắn hôm nay tới dự thính, chẳng qua là cảm thấy hắn cùng Trần Cảnh Ngạn huynh đệ một trận, hẳn là đi xem một chút. Kết quả như thế nào, Trần Cảnh Ngạn về sau như thế nào, hắn là không xem vào, cũng sẽ không quản. Về đến nhà, Trần Cảnh Huy nhìn xem Trần Cảnh Ngạn vật lưu lại, bắt đầu đóng gói xong Trần Cảnh Ngạn lưu lại một điểm kia đồ vật, hắn bắt đầu đóng gói chính mình đi ai trên chợ đại học, về sau, hắn hẳn là thời gian rất lâu cũng sẽ không trở về, phòng ở tiếp tục thuê lấy cũng không người ở, hắn muốn phái tô. 3 ngày sau, nhận được Trần Cảnh Huy muốn rời khỏi tin tức, Trần Tử Di nói ngươi đi sớm như vậy khi nào thì đi? Chúng ta ăn bữa cơm. Không cần nhị tỷ, ta ngày mai liền đi, ngươi thương miệng còn chưa tốt toàn, hay là hảo hảo tính dưỡng đi, ta lần sau trở về chúng ta lại ăn cũng không muộn. Trần Cảnh Huy cự tuyệt, ta đã gần như khỏi hẳn, ngươi chừng nào thì vé máy bay, chúng ta buổi sáng ngày mai đi qua tìm ngươi. Buổi sáng ngày mai phiếu, không cần tới nhị tỷ. Gặp Trần Cảnh Huy liên tục cự tuyệt, Trần Tử Di có chút bất đắc dĩ, ngươi làm sao đều không nhắc trước nói ngươi muốn đi thời gian, vội vã như vậy, chúng ta cái gì đều không có chuẩn bị. Quên nói, không có chuyện gì, ta ngày mai sẽ phải đi, các ngươi cố gắng ở nhà chờ ta, ta ăn Tết liền trở lại. Được chưa, chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió. Gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề cho chúng ta gọi điện thoại. Tốt, ta đã biết, ta ơn nhị tỷ. Trần Cảnh Huy một người đi trường học, trước khi đi, cuối cùng là không cùng Trần gia mấy người ăn cơm, Tiểu Huy đứa nhỏ này, hắn cùng chuyện này lại không có quan hệ. Trần Tử Di hòa Trần Tử Nặc nói nếu không phải hắn, chúng ta bây giờ đoán chừng đều hủy khuôn mặt, còn nhờ vào hắn đâu. Nghĩ đến lúc đó mạo hiểm dáng vẻ, Trần Tử Di đến bây giờ còn là một trận hoảng sợ. Trần Tử Nặc nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, gật đầu phụ họa. Lúc đó loại tình huống kia, nếu không phải Trần Cảnh Huy kịp thời nhào tới cướp đoạt đao, cùng Trần Cảnh Ngạn đánh nhau ở cùng một chỗ, cũng không biết sẽ còn phát sinh cái gì. Các nàng đối với Trần Cảnh Huy chỉ có cảm kích, khả Trần Cảnh Huy không biết nghĩ như thế nào, vẫn cảm thấy chuyện này cùng hắn có thoát không ra quan hệ, vẫn luôn rất tự trách. Hiện tại muốn rời khỏi Uy Hải thị đi A thị, chỉ nói một câu liền đi, bởi vì lúc trước sự kiện kia trì hoãn, các nàng cũng còn không có cho hắn lễ vật, cho hắn hảo hảo ăn mừng. Trần Tử Tuyền nghe hai người nói chuyện, nghĩ đến trong khoảng thời gian này nhìn thấy Trần Cảnh Huy lúc hắn tự trách dáng vẻ, chỉ thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì buồn. Trần gia mấy cái tỷ tỷ phức tạp tâm tư Trần Dịch An cũng không biết, hắn ở cửa trường học nhìn thấy Trần Cảnh Huy lúc, cười nói, "Tới." "Ân, ca, ta tới." Trần Cảnh Huy cũng cười cười đã từng, hắn cùng Trần Dịch An nói cũng muốn thi trường học của bọn họ, hiện tại, hắn làm được. Trần Dịch An nhìn Trần Cảnh Huy trên mặt mang cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, kéo qua hắn hành lý nói đi thôi, đi trước báo đến. Giúp Trần Cảnh Huy xử lý tốt nhập học công việc, Trần Dịch An mang theo Trần Cảnh Huy đi hắn ký túc xá. Đem hành lý cất kỹ, lại dẫn hắn đi mua ga giường chăn đắp che đậy các loại trên giường vật dụng. Nhìn xem Trần Cảnh Huy chính mình trải giường, thu thập xong hết thảy, Trần Dịch An hỏi, có đói bụng không, dẫn ngươi đi ăn cơm. Có chút đói bụng, ca ngươi dẫn ta đi nhà ăn nhìn xem. Trần Cảnh Huy nói. Trần Dịch An vốn là muốn mang Trần Cảnh Huy ra ngoài ăn, nghe vậy cũng không có phản bác, đi thôi. Chương 268. Không thấy. Chương 268. Không thấy. Trần Cảnh Huy ở trường học thích hướng rất khá, Trần Dịch An thỉnh thoảng sẽ cùng hắn nhìn một chút, cùng nhau ăn cơm, thời gian còn lại, hai người đều có riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Trần gia, Trần Tử Nặc thương tại cơ bản khôi phục tốt sau đi đoàn làm phim, Trần Tử Di cũng thỉnh thoảng đi nàng vũ đạo huấn luyện cơ cấu, cuộc sống của mọi người đều khôi phục bình thường. Về phần Trần Cảnh Ngạn, mọi người khi lấy được tuyên án kết quả sau, đều không có lại đi chú ý hắn. Trần Cảnh Ngạn tại pháp viện nghe được tuyên án kết quả sau liền mắt tối sầm lại, trong lòng sợ hãi, thẳng đến nửa tháng sau có người tới, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Trần Cảnh Ngạn biểu lộ sợ hãi. Người tới cũng không có cùng hắn hảo hảo giải thích lý tứ, đi nguyên nên đi địa phương. Không, ta không đi, ta không đi. Trần Cảnh Ngạn đứng tại chỗ bất động. Thế nhưng là, Trần Cảnh Ngạn vẫn là bị cưỡng ép mang rời khỏi sở câu lưu. Trên đường, Trần Cảnh Ngạn ngồi ở trong xe,
nhìn xem phi tốc lùi lại cảnh vật, nhìn xem cách ngục giam khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng một trận tuyệt vọng. Hắn tiếp xúc đến, tiến vào ngục giam người liền Hà Nhược Tịch cùng Hà Chí Cường, Hà Nhược Tịch còn không có ra ngục, hắn không có đi thăm viếng qua, tình huống như thế nào hắn không biết. Hà Chí Cường sau khi ra tù tình huống như thế nào, thân thể cùng trong tính cách phát sinh cái nào biến hóa hắn nhưng biết không biết. Hiện tại, hắn cũng muốn tiến vào, về sau cũng sẽ không có người đến thăm, hắn bị có tất cả người lãng quên. Sau khi ra ngoài, càng là không có gì địa phương cần phải, cơ khổ cả đời bốn. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh Ngạn tuyệt vọng càng đậm. Cũng mặc kệ Trần Cảnh Ngạn làm sao tuyệt vọng, đều không thay đổi được cái gì bốn. Trần Dịch An không chú ý Trần Cảnh Ngạn, cũng không biết hắn đã tiến vào ngục giam. Hôm nay, Triệu Hâm vừa tiến đến liền nói có người tìm hắn, Trần Dịch An nhíu nhíu mày, ai tìm ta? Thượng như là một người nữ sinh, ta cũng là nghe những người khác nói. Nghe nói nữ sinh kia ở cửa trường học chờ ngươi, ngươi nếu không qua xem một chút đi. Có lẽ là thật có sự tình, bằng không thì cũng sẽ không tới trường học tìm ngươi. Còn tốt ngươi tại ta trường học danh khí không thấp, không phải vậy chính là mò kim đáy biển. Nghe Triệu Hâm cảm khái, Trần Dịch An nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ đến ai sẽ tới tìm hắn. Không có hắn phương thức liên lạc, chỉ có thể ở cửa trường học khắp nơi nghe ngóng, chẳng lẽ lại thật đúng là có sự tình. Ta đi xem một chút. Trần Dịch An cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút. Ở trường ngoài cửa nhìn thấy một cái biểu lộ co quắp, một mực chiều cửa trường nhìn quanh nữ sinh, Trần Dịch An đoán được nàng có thể là Triệu Hâm nói người kia, tiến lên hỏi, "Ngươi tốt, là ngươi muốn tìm ta sao? Ngươi là Trần Dịch An sao?" Nữ sinh nhìn kỹ Trần Dịch An sau hỏi ta là. Trần Dịch An mặt lộ nghi hoặc. Nghe được trả lời khẳng định, Thừa An phóng quyết tâm đến, "Ta gọi Chu An An, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Ta có thể biết ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?" Trần Dịch An hỏi. Hắn rất xác định, hắn cũng không nhận ra Chu An An là liên quan tới mụ mụ ngươi sự tình. Nghe được là liên quan tới Hà Nhược Tịch sự tình, Trần Dịch An vô ý thức liền nhíu lông mày. Bất quá nhìn Chu An An chăm chú dáng vẻ, hắn hay là nói tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Hai người đi cửa trường học quán cà phê, Trần Dịch An thuê bao sương, hai người mặt đối mặt sau khi ngồi xuống, hắn không có vội vã hỏi đến tột cùng là chuyện gì, nhìn xem Chu An An đạo, ngươi muốn uống chút gì? Một chén tạp bố kỳ nặc. Nghe vậy, Trần Dịch An điểm Chu An An tạp bố kỳ nặc, lại điểm một ít gì đó, đang phục vụ viên sau khi rời đi mới nói ngươi là thế nào biết của mẹ ta? Bởi vì ta mụ mụ. Chu An An nghĩ đến mẹ của nàng, biểu lộ thấp xuống, bất quá nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục nói, mẹ ta cùng mụ mụ ngươi bây giờ tại một chỗ, các nàng là bằng hữu. Nghe được Chu An An mụ mụ cùng Hà Nhược Tịch nhận biết, Trần Dịch An biểu lộ cũng không có biến hóa gì, tiếp tục xem nàng, nghe nàng lời kế tiếp. Gặp Trần Dịch An chăm chú nhìn xem chính mình, Chu An An tiếp tục nói, mẹ ta nói, mụ mụ ngươi ngã bệnh, nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là gặp ngươi một chút, nghĩ ngươi đi gặp nàng. Tốt, ta đã biết. Vậy ngươi sẽ đi sao? Hỏi ra câu nói này, Chu An An chăm chú nhìn Trần Dịch An biểu lộ. Nàng đang nghe mẹ của nàng nói muốn nàng đi tìm một cái gọi Trần Dịch An người thời điểm, chỉ cảm thấy là mò kim đáy biển, khả Trần Dịch An cũng không khó tìm. Hắn đã từng là thi đại học Trạng Nguyên, trải qua Uy Hải thị tin tức, hay là Uy Hải thị Trần gia tiểu thiếu gia, có tài có mạo, là danh xứng với thực tiên tri tiêu tử. Tại rõ ràng lớn, hắn cũng là trong trường học nhân vật phong vân, có không ít người biết hắn, biết hắn. Nàng tìm Trần Dịch An, nhìn thấy hắn, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là, cái này nhìn như đơn giản nhiệm vụ, nàng khi nhìn đến Trần Dịch An từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh biểu lộ sau, không xác định chính mình có thể hay không hoàn thành, ngươi lại nhìn nàng sao? Chu An An lần nữa hỏi. Mẹ của nàng đối với nàng rất tốt, trước đó, ba ba cùng mãi mãi thường thường đánh các nàng. Mỗi lần, mụ mụ đều sẽ bảo hộ ở trước mặt của nàng. Vì nàng, thậm chí tiến vào ngục giam. Nàng rất cảm tạ mụ mụ, nàng không rõ, vì cái gì có người đối với mình mụ mụ có thể làm được thờ ơ, mặc dù mụ mụ cùng nàng nói Trần Dịch An mụ mụ đã làm sai chuyện, cũng mặc kệ là chuyện gì, Trần Dịch An mụ mụ thủy chung là sinh ra hắn nuôi nấng hắn người, hắn sao có thể mang thủ đến bây giờ đâu. Đón Chu An An không hiểu lại thấp thỏm ánh mắt, Trần Dịch An không chút do dự, sẽ không. Hắn sẽ không đi nhìn Hà Nhược Tịch, giữa hắn và nàng không có gì tốt gặp, không cần thiết vì cái gì. Chu An An không nghĩ tới Trần Dịch An như vậy dứt khoát cự tuyệt, không hiểu hỏi không có vì cái gì, không muốn đi. Thế nhưng là, nàng là mụ mụ ngươi a. Coi như nàng đã làm sai điều gì, vậy cũng đi qua, nàng bây giờ bị nhốt tại loại địa phương kia. Ta mỗi lần đi xem mẹ ta, thấy được nàng dáng vẻ, ta đều đặc biệt đau lòng, ngươi không có cảm giác như vậy sao? Gặp Chu An An nói đến tình chân ý thiết, trong mắt đều nổi lên hơi nước, Trần Dịch An hay là rất bình tĩnh, không có. Ta cùng nàng sự tình ngươi không hiểu rõ, giữa chúng ta không có cái gì mẹ con chi tình. Vì cái gì? Chu An An hỏi cái thứ hai, vì cái gì không có gì vì cái gì? Trần Dịch An cười cười, mặc kệ như thế nào, hay là rất cảm tạ ngươi hôm nay tới tìm ta, ta đi trước, điểm đồ vật rất nhanh hội thượng, ngươi có thể ăn lại đi. Nói, Trần Dịch An đứng dậy, quay người rời đi. Nhìn xem Trần Dịch An cũng không quay đầu lại bóng lưng, Chu An An ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, thẳng đến phục vụ viên đẩy cửa tiến đến, đem một chén tạp bố kỳ nặc cùng mấy thứ món điểm tâm ngọt đặt lên bàn, Hứa An mới hồi phục tinh thần lại khách nhân trầm dùng. Nhìn xem phục vụ viên cũng rời đi, Chu An An đem ánh mắt chuyển qua đồ trên bàn, không có một chút khẩu vị. Mẹ của nàng giao cho nàng nhiệm vụ, nàng giống như thất bại. Trần Dịch An đối với hắn mụ mụ tình huống không có một chút lo lắng, cũng sẽ không vấn an. Chu An An không hiểu, nhưng nhìn đến Trần Dịch An, tiếp xúc với hắn sau, nàng đúng người này cũng chán ghét không nổi. Trần Dịch An rời đi sau trực tiếp trở về trường học, nhưng không biết Chu An An ý tưởng gì đối với Hà Nhược Tịch, hắn hiện tại không có hận, càng không có yêu. Hà Nhược Tịch vẫn muốn gặp hắn, cầu được sự tha thứ của hắn chuyện này, mấy năm qua này hắn đều biết. Thế nhưng là, thì tính sao? Hắn tại sao muốn gặp nàng, lại vì cái gì muốn tha thứ? Hắn gặp phải người đều không sai, sinh hoạt tràn ngập ánh nắng cùng hy vọng, tương lai đều có thể, cũng không muốn để cho mình hãm tại quá khứ. Chương 269. Không có sau đó. Chương 269. Không có sau đó.
Trần Dịch An cũng không có đem Chu An An tìm đến nàng chuyện này coi ra gì. Ngày đó sau khi trở về, đối mặt Triệu Hâm mấy người hỏi thăm, hắn chỉ nhàn nhạt giải thích nói, không có việc gì, đã giải quyết. Đối mặt Trần Dịch An thuyết pháp như vậy, Triệu Hâm mấy người cũng không có lại truy vấn, chỉ cảm thấy Chu An An có thể là ưa thích Trần Dịch An, muốn cùng hắn tỏ tình người. Bọn hắn đúng thỉnh thoảng có người tìm đến Trần Dịch An chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Trần Dịch An mặc dù có bạn gái, nhưng bạn gái không phải trường chính hai người lại không cao điều, khó tránh khỏi có một ít người không biết, hoặc là không tin. Bất quá, Trần Dịch An mỗi lần đều có thể nhanh chóng xử lý tốt. Trần Dịch An gặp Triệu Hâm mấy người lộ ra ta biết được biểu lộ, cũng không có giải thích. Trong nhà hắn tình huống phức tạp, tại ký túc xá cũng không có chủ động đề cập qua chuyện trong nhà, có đôi khi mấy cái bạn cùng phòng nói đến người nhà, hắn cũng sẽ không đáp lời, bị hỏi mới nói hai câu. Triệu Hâm mấy người vì thế cảm thấy hắn địa thấp, hắn cảm thấy dạng này rất tốt, cũng sẽ không tận lực đi giải thích. Hiện tại, mấy người lần nữa hiểu lầm, hắn càng sẽ không đi nói cái gì. Trần Dịch An không thèm để ý, Chu An An cũng không còn tới tìm hắn, một lúc sau, hắn liền đem chuyện này quên hết đi. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn nhận được Trần Tử Tuyền điện thoại Dịch An, mẹ xảy ra chuyện. Trần Tử Tuyền tính cách thiên về lạnh, ngựa khí luôn luôn đều là lạnh lùng, lần này khó được mang lên mấy phần khẩn trương. Trần Dịch An lần nữa nghe được Hà Nhược Tịch tin tức, hơn nữa còn là tin tức xấu, nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Mẹ ở bên trong không biết tại sao cùng người xảy ra tranh chấp, phát sinh ngoài ý muốn, người bên kia nói bị thương rất nghiêm trọng, khả năng chịu đựng không được, không có thời gian dài bao lâu. Nghe được tin tức này, Trần Dịch An biểu lộ phức tạp, chúng ta muốn đi nhìn nàng, ngươi đi không? Trần Tử Tuyền gặp Trần Dịch An không có lại nói cái gì, thử hỏi. Các nàng đều biết, Hà Nhược Tịch hối hận mấy năm qua này vẫn luôn muốn gặp Trần Dịch An, cùng Trần Dịch An sám hối, khẩn cầu tha thứ. Có thể các nàng cũng biết, Hà Nhược Tịch làm nhiều như vậy tổn thương Trần Dịch An sự tình, Trần Dịch An sớm bị cái này thân sinh mẫu thân thương thấu tâm, sẽ không tha thứ. Cho nên, các nàng liên tục xác định Trần Dịch An sẽ không đi nhìn Hà Nhược Tịch sau, liền không có ở trước mặt hắn đề cập qua chuyện này. Nhưng bây giờ, Hà Nhược Tịch đều phải chết, Trần Tử Tuyền hay là lại muốn hỏi một chút Trần Dịch An. Không tha thứ cũng có thể, đi xem một chút cũng tốt ta. Thế nhưng là, Trần Dịch An nhất định để nàng thất vọng đại tỷ, các ngươi đi thôi, ta đã không đi. Thật không đi sao? Lần này có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Trần Tử Tuyền nhịn không được nói các ngươi đi thôi. Ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Trần Dịch An lần nữa cự tuyệt. Nghe vậy, Trần Tử Tuyền có chút thất vọng, trong lòng thậm chí dâng lên một chút đúng Trần Dịch An oán trách. Bất quá, nàng lập tức nghĩ đến Hà Nhược Tịch trước đó làm ra đủ loại, đúng Trần Dịch An những cái kia tổn thương, nàng ở một bên đối xử lạnh nhạt bên cạnh. Đã cảm thấy nàng không có bất kỳ cái gì lập trường khuyên Trần Dịch An, càng không nên đoán trách hắn tốt, ngươi không muốn đi liền không đi. Trần Tử Tuyền nói. Trần Dịch An ừ một tiếng, không có lại nói cái gì cúp điện thoại. Trần Tử Tuyền để điện thoại di động xuống, nhìn thấy một bên trở lấy Trần Tử Di, lắc đầu. Nhìn thấy Trần Tử Tuyền lắc đầu, Trần Tử Di có chút thất vọng, Dịch An nói như thế nào? Hắn nói không đi. Có thể đây khả năng là chúng ta gặp mẹ nó một cơ hội cuối cùng nha. Hắn lần này không đi, về sau muốn gặp đều gặp không được nữa. Trước đó hắn không muốn gặp, chúng ta cũng không có lại cùng hắn nói, nhưng lần này không giống với, hắn hiện tại không thấy, về sau hối hận làm sao bây giờ? Hắn hẳn là sẽ không hối hận. Trần Tử Tuyền nói. Trần Dịch An không phải cái tâm ngoan người, từ hắn hiện tại nguyện ý cùng bọn hắn hảo hảo ở chung liền có thể biết. Hắn một mực không nguyện ý gặp Hà Nhược Tịch cái này mụ mụ, chỉ là thật không thèm để ý thời gian còn rất dài đâu, chuyện sau này ai nói được chuẩn à? Trần Tử Di nghi ngờ nhìn về phía Trần Tử Tuyền ân, thời gian còn rất dài, ngươi lại thế nào biết hắn nhất định sẽ hối hận đâu? Chúng ta không phải hắn, cảm thụ không giống với, cũng ép buộc không được hắn. Hắn không muốn đi liền không đi. Hắn cho tới bây giờ đều không hồ đồ, biết mình đang làm cái gì, chúng ta không cần thử đi thử lại dò xét thuyết phục, đi thôi. Thôi ta. Trần Tử Di thua trận. Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Dịch An không đi kỳ thật cũng là có thể thông cảm được, nàng không phải người trong cuộc, không có khả năng cảm động lây. Trần Dịch An muốn thế nào được thế nấy đi. Nghĩ đến bên kia nói Hà Nhược Tịch tình huống, Trần Tử Di nói Tử Nặc cùng Tiểu Huy đều sẽ tiến đến, đại tỷ, chúng ta đi thôi. Ân, đi thôi bốn. Hai người nhìn thấy Hà Nhược Tịch lúc, nàng nhắm mắt lại nằm tại trên giường bệnh, trên thân cắm các loại chữa bệnh dụng cụ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy mẹ. Trần Tử Di kêu một tiếng, hốc mắt đỏ bừng, Trần Tử Tuyền con mắt cũng ướt át. Mặc kệ Hà Nhược Tịch từng làm qua cái gì, nàng đều là mẹ của các nàng, nhìn xem các nàng lớn lên. Hiện tại Hà Nhược Tịch nằm ở trên giường bộ này bất tỉnh nhân sự dáng vẻ, hai người đều rất khó chịu. Trần Tử Di bổ nhào vào Trần Tử Tuyền trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, đại tỷ, mẹ nàng làm sao lại biến thành dạng này? Trần Tử Tuyền không nói gì, nàng cũng không biết sự tình làm sao lại biến thành dạng này, nhìn xem trên giường bệnh Hà Nhược Tịch, biểu lộ thống khổ. Hà Nhược Tịch rung rung tỉnh lại lúc, nhìn thấy giường bệnh đứng bên lấy hai người, trong mắt đều là vui sướng. Tử Tuyền, Tử Di, các ngươi đã tới. Ân, mẹ, chúng ta tới. Ta còn tưởng rằng không gặp được các ngươi. Hà Nhược Tịch lộ ra hư nhược dáng tươi cười không biết, chúng ta đây không phải tới nhà, Tử Di hòa Tiểu Huy cũng ở trên đường. Cái kia Dịch Tan đâu? Hắn lúc nào tới? Nghe Hà Nhược Tịch nâng lên Trần Dịch An, trong mắt đều là chờ mong. Trần Tử Di mặt lộ không đành lòng mẹ, Dịch An hắn trong khoảng thời gian này có chuyện rất trọng yếu, khả năng không có thời gian tới. Trần Tử Tuyền nói chuyện trọng yếu gì? Hà Nhược Tịch truy vấn. Đến cùng là chuyện trọng yếu gì? So với nàng cái này mẹ ruột còn trọng yếu hơn. A, không đúng, nàng cái này mẹ ruột tại Trần Dịch An trong mắt không có chút nào trọng yếu. Hắn hận nàng còn đến không kịp, lại thế nào khả năng cảm thấy nàng trọng yếu? Nhìn xem Hà Nhược Tịch hư nhược trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ, Trần Tử Tuyền dừng một chút, chúng ta cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì, hắn vẫn luôn đang bận. Dạng này a. Hà Nhược Tịch trong mắt điểm này ánh sáng lập tức dập tắt. Nàng rất rõ ràng nàng hiện tại tình huống như thế nào, cũng rõ ràng Trần Dịch An khả năng rất lớn không phải có cái gì chuyện trọng yếu thoát thân không ra, chỉ là không nguyện ý gặp nàng, không nguyện ý tha thứ nàng. Nàng là thật sai a, thật thật biết sai. Nàng bao giờ cũng không ở phía sau hối hận, hối hận chính mình lúc trước làm xuống nhiều như vậy chuyện sai.
Vì cái gì? Vì cái gì Trần Dịch An liền không nguyện ý tới gặp nàng đâu? Hiện tại nàng sắp phải chết, tới chào phúng nàng, mắng nàng cũng tốt, a khả Trần Dịch An đúng là đến cũng không nguyện ý đến mẹ, ngài hảo hảo phối hợp bác sĩ trị liệu, về sau còn có cơ hội gặp Dịch An.
Trần Tử Di an ủi.
Nghe vậy, Hà Nhược Tịch lộ ra khó coi cười.
Không có sau đó.
Thân thể của nàng tình huống như thế nào nàng biết, nàng không có thời gian dài bao lâu.
Chương 270. Sớm đã không có.
Chương 270. Sớm đã không có.
Hà Nhược Tịch biểu lộ quá mức bi thương, Trần Tử Tuyền cùng Trần Tử Di cũng không biết trong lúc nhất thời làm sao an ủi, không khí ngột ngạt vừa thương xót thương, còn tốt Trần Tử Nặc kịp thời đổi tới lại tỷ, mẹ nàng thế nào?
Trần Tử Nặc là từ trong đoàn làm phim vội vàng chạy tới, thân xác mỏi mệt, dưới mắt còn mang theo nhàn nhạt mắt còn thâm.
Trần Tử Tuyền không có trả lời nàng, chỉ lui về sau hai bước rời đi giường bệnh, ra hiệu Trần Tử Nặc chính mình nhìn.
Trần Tử Nặc đi vào giường bệnh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt thần sắc bi thương Hà Nhược Tịch, nước mắt lập tức chảy xuống, mẹ ngài thế nào?
Ta không sao.
Từ Nặc tới, đừng khóc.
Ta không có khóc.
Trần Tử Nặc xoa xoa lệ trên mặt, mẹ, ngài hảo hảo phối hợp trị liệu, nhất định sẽ khá hơn.
Tốt, mẹ sẽ thật tốt phối hợp bác sĩ trị liệu, nhất định sẽ khá hơn.
Mặc dù biết sự thật, trên người cảm giác là cái nào cũng không tốt, nhưng Hà Nhược Tịch hay là thuận Trần Tử Nặc lời nói ra.
Nhìn xem ba cái quan tâm nàng nữ nhi, Hà Nhược Tịch cảm thấy rất vui mừng.
Nghĩ đến Chu Khiết luôn luôn thỉnh thoảng nói nàng nữ nhi Chu An An có bao nhiêu ngoan nhiều hiểu chuyện, Hà Nhược Tịch muốn, con gái nàng cũng không kém.
Chu Khiết chỉ có một đứa con gái, nàng có ba cái,
mà lại mỗi cái đều rất ưu tú, nàng còn có hai đứa con trai, đều không kém.
Nghĩ đến hai đứa con trai, Hà Nhược Tịch thần sắc thấp xuống.
Trần Cảnh Huy ngay vào lúc này đến, nhìn thấy hình dung tiểu tụy, thần sắc xa suốt Hà Nhược Tịch, hắn lên trước hỏi, mẹ ngài thế nào?
Tiểu Huy ngươi đã đến.
Nhìn thấy Trần Cảnh Huy, Hà Nhược Tịch trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười ân.
Mẹ ta tới.
Mẹ ngươi bây giờ cảm giác thế nào?
Nhìn thấy Hà Nhược Tịch tái nhợt không có huyết sắc mặt, Trần Cảnh Huy lại hỏi một lần, cảm giác rất tốt, không có việc gì, không cần lo lắng.
Vậy là tốt rồi.
Trần Cảnh Huy hốc mắt dần dần ướt át.
Từ Trần gia sau khi rời đi, hắn mê mang một đoạn thời gian ngay tại bằng hữu cùng người Lý gia trợ giúp bên dưới tìm được mục tiêu, tiếp nhận hiện thực, phía sau sinh hoạt càng ngày càng tốt.
Có thể trong khoảng thời gian gần nhất này, bên cạnh hắn liên tiếp phát sinh một kiện lại một kiện chuyện không vui, Trần Cảnh Huy tâm tình khó tránh khỏi có chút nặng nề.
Nhìn ra Trần Cảnh Huy trạng thái không đúng, Trần Tử Tuyền tiến lên vô bờ vai của hắn.
Nói sang chuyện khác, Tiểu Huy gần nhất ở trường học thế nào?
Rất tốt, tất cả mọi người rất tốt, ca hắn Trần Cảnh Huy vốn muốn nói Trần Dịch An hội thỉnh thoảng liên hệ hắn, hai người cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút, cùng đi ăn cơm, nhưng nghĩ tới hôm nay Trần Dịch An không đến, Trần Dịch An lại là Hà Nhược Tịch một mực gặp nhau người, sợ nâng lên Trần Dịch An Hà Nhược Tịch hội khổ sở, liền không có lại tiếp tục nói đi xuống.
Trần Cảnh Huy mặc dù không có nói đi xuống, bất quá Hà Nhược Tịch vẫn là nghe được, nàng hỏi, Dịch An thế nào?
Ca hắn rất tốt.
Tiểu Huy, ngươi cùng ta nói một chút Dịch An sự tình đi.
Hà Nhược Tịch đột nhiên nói, mẹ, ngài hay là nghỉ ngơi trước đi, sau này hay nói cũng không muộn.
Trần Tử Tuyền đi ra khuyên can, ta muốn hiện tại nghe.
Nghe vậy, mấy người biểu lộ cũng thay đổi biến, cuối cùng lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, Trần Cảnh Huy hay là nói, mẹ, ca hắn rất tốt, rất ưu tú, trong trường học có không ít người biết hắn.
Trần Cảnh Huy nhìn Hà Nhược Tịch con mắt càng ngày càng sáng, đem Trần Dịch An tình hình gần đây đều nói rồi đi ra.
Nghe xong Trần Dịch An hiện trạng, Hà Nhược Tịch trong mắt đều là nước mắt,
vui vẻ nước mắt.
Trần Dịch An trải qua tốt như vậy, ưu tú như vậy, nàng rất vui vẻ, mẹ, ngươi đừng khổ sở.
Trần Tử Nặc tiến lên an ủi Hà Nhược Tịch, mẹ không có khổ sở, ta là vui vẻ.
Hà Nhược Tịch cười nói.
Nghĩ đến trước đó nghe Trần Tử Di nói qua Trần Dịch An kết bạn gái, Hà Nhược Tịch hỏi, hắn cùng hắn bạn gái hiện tại thế nào?
Rất tốt, lần trước tẩu tử còn xin ta đi ăn cơm.
Trần Cảnh Huy nói.
Nghĩ đến Trần Dịch An cùng Giang Nguyệt Giao ở giữa loại kia ngọt ngào lại hài hòa bầu không khí, hắn đã cảm thấy rất tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta là không gặp được hắn, ta có lỗi với hắn, hắn có thể trải qua tốt như vậy ta an tâm.
Mẹ, ngài đừng nói lời như vậy, ngài nhất định sẽ không có chuyện gì.
Trần Tử Nặc nói.
Hà Nhược Tịch lần này không có thuận Trần Tử Nặc lời nói cái gì, chỉ bất đắc dĩ cười cười.
Trần Dịch An sống rất tốt, vậy nàng đi cũng liền không lo lắng.
Nàng đời này có lỗi nhất người chính là Trần Dịch An, nàng rất vui vẻ nàng làm trễ nải Trần Dịch An nhiều năm như vậy, kém chút sẽ phá hủy đứa nhỏ này cả đời.
Trần Dịch An không bị ảnh hưởng của nàng, vẫn có thể trưởng thành hiện tại tốt như vậy dáng vẻ, cái này thật rất tốt.
Biết Trần Dịch An rất tốt, Hà Nhược Tịch nghĩ đến nàng có lỗi với người thứ hai, ánh mắt lấp loé.
Nàng có lỗi với Trần Dịch An, làm một cái mẫu thân, không có kết thúc nuôi dưỡng nghĩa vụ của hắn.
Nàng cũng có lỗi với Trần Thiên Tứ, làm một cái thế tử, nàng phản bội hắn, cho hắn đội nón xanh, còn để hắn nuôi người khác hài tử nhiều năm.
Sự tình bại lộ sau Trần Thiên Tứ không chút do dự ly hôn, nàng cảm thấy hắn không nể tình, đối với hắn nhưng thật ra là có oán vô ý thức không đi xét hắn.
Vào tù sau, mỗi lần mấy cái nhi nữ đến xem nàng, nàng cũng chưa bao giờ để cập qua Trần Thiên Tứ cái này trong trước.
Sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, nàng biết Trần Thiên Tứ là người như thế nào, biết mình rời đi đối với hắn sinh hoạt tới nói không có biến hóa gì.
Hiện tại sắp phải chết, Hà Nhược Tịch nghĩ, hay là muốn hỏi một chút Trần Thiên Tứ hiện trạng.
Mấy đứa bé chưa bao giờ để cập qua mẹ kế sự tình, hắn hẳn không có tái hôn đi.
Nghĩ như vậy, Hà Nhược Tịch hỏi, ba của ngươi hắn gần nhất thế nào?
Không nghĩ tới Hà Nhược Tịch lại đột nhiên hỏi Trần Thiên Tứ, mấy người nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Trong nhà, Trần Thiên Tứ từ trước tới giờ không hội sách Hà Nhược Tịch, Hà Nhược Tịch nơi này cũng sẽ không sách Trần Thiên Tứ, mấy người đều ăn ý không tại hai phương diện đúng sách đối phương, thật sự là không nghĩ tới Hà Nhược Tịch hôm nay sẽ chủ động sách Trần Thiên Tứ.
Bất quá, nghĩ đến Hà Nhược Tịch tình huống hiện tại, mấy người lại cảm thấy bình thường cha hắn rất tốt.
Trần Tử Tuyền nói,
Trần Thiên Tứ luôn luôn đều rất trầm ổn, cùng Hà Nhược Tịch ly hôn sau, càng là sẽ không dễ dàng ở trước mặt các nàng hiện lộ quá đa tình tự,
nhìn xem cũng không có bị chuyện này ảnh hưởng, đang làm việc bên trên hoàn toàn như trước đây chăm chú. Hiện tại Trần Dịch An thể hiện ra hắn tại trên buôn bán thiên phú, Trần Thiên Tứ bị người tán dương, tâm tình hiển nhiên không sai, ở công ty lúc trên mặt cũng hầu như là mang nụ cười, hắn hiện tại có người thích sao? Hà Nhược Tịch hỏi, không có nghe cha nói qua, hẳn không có đi. Trần Tử Di trả lời. Gặp Trần Tử Nặc biểu lộ không giống làm bộ, Hà Nhược Tịch trong lòng không biết thế nào thở dài một hơi, dạng này à. Nàng mặc dù cùng Trần Thiên Tứ ly hôn, nhưng nghĩ tới Trần Thiên Tứ cưới những nữ nhân khác trong lòng vẫn là không thoải mái. Hiện tại Trần Thiên Tứ không tiếp tục cưới dự định, nàng hay là vui vẻ. Tại phía xa Huy Hải thị Trần Thiên Tứ nhưng không biết Hà Nhược Tịch có thể như vậy muốn, hắn không có tái giá vợ, bất quá là không có gặp được thích hợp, lại có chút một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường bóng ma tâm lý. Về phần Hà Nhược Tịch, hắn đã sớm buông xuống. Hà Nhược Tịch cũng không cảm thấy Trần Thiên Tứ trong lòng còn có nàng, bọn nhỏ ở trước mặt nàng không nhắc tới một lời Trần Thiên Tứ, Trần Thiên Tứ cũng chưa bao giờ đến xem qua nàng, nàng sớm minh bạch. Trần Thiên Tứ đối với nàng yêu, sớm đã không còn. Chương 271, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, chương 271, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Hà Nhược Tịch bị thương rất nặng, cuối cùng không có chống đỡ bao lâu thời gian. Vài ngày sau, Trần Cảnh Huy trở về trường học ca, mẹ nàng đi. Đây là Trần Cảnh Huy trở về gặp đến Trần Dịch An sau câu nói đầu tiên. Trần Dịch An nhìn thấy trên mặt hắn bi thương thần sắc, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng ca, ngươi còn hận nàng sao? Không hận. Vậy ngươi vì cái gì không muốn đi gặp nàng một lần cuối? Không muốn đi. Nghe được câu trả lời này, Trần Cảnh Huy chăm chú nhìn về phía Trần Dịch An. Khi nhìn đến trên mặt hắn từ đầu đến cuối lạnh nhạt biểu lộ, lúc này mới kịp phản ứng, Trần Dịch An trong miệng không hận là thật. Hắn đã đối quá khứ tiêu tan, không hận Hà Nhược Tịch, nhưng cùng lúc, hắn cũng không thèm để ý Hà Nhược Tịch. Hà Nhược Tịch chết sống đối với hắn mà nói, dâu ria. Trần Cảnh Huy ha to miệng, muốn nói Hà Nhược Tịch sắp chết lúc đều tại sám hối, nàng rất thống khổ, có thể cuối cùng không có nói ra ca, ta một hồi còn có lớp, đi trước. Ân, đi thôi. Nhìn xem Trần Cảnh Huy bóng lưng biến mất, Trần Dịch An cũng quay người rời đi. Hà Nhược Tịch chết, Trần Dịch An nội tâm thật không có bao nhiêu cảm giác. Đối với Hà Nhược Tịch đến chậm xin lỗi, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Trước đó, hắn còn nghi hoặc Hà Nhược Tịch tại sao phải nghĩ thông suốt cho hắn xin lỗi, một bộ thật ý thức được chính mình sai dáng vẻ, cùng đi xem nàng mấy người nói muốn gặp hắn đoạn thời gian trước, tại nhìn thấy Chu An An, biết Chu An An mụ mụ cùng Hà Nhược Tịch là bằng hữu sau, rốt cuộc hiểu rõ. Chu An An đang nói tới mụ mụ lúc trong mắt có ánh sáng, đối với mình cùng Hà Nhược Tịch ở giữa lãnh đạm mẹ con quan hệ 10 phần không hiểu, hiển nhiên là cùng với mẹ của nàng tình cảm vô cùng tốt. Hà Nhược Tịch có thể làm cho Chu An An mụ mụ gọi Chu An An tìm đến mình, rõ ràng quan hệ là thật không sai. Hai người đối tử nữ tình cảm hoàn toàn trái ngược, Trần Dịch An muốn, Hà Nhược Tịch biến hóa, có thể là chịu Chu An An mụ mụ ảnh hưởng. Bất quá, sai làm chính là làm sai, làm thời điểm lẽ thẳng khí hùng như vậy, bây giờ nói vài câu có lỗi với liền muốn xóa bỏ đạt được tha thứ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trần Dịch An cũng không có bị chuyện này ảnh hưởng, ngược lại là Giang Nguyễn Giao, tại biết tình huống sau an ủi hắn một trận. Dịch An, ngươi còn có ta đây. Ân, ngươi cũng có ta. Có chuyện gì nhất định phải cùng ta nói. Giang gia những người kia đúng Giang Nguyễn Giao. Ngày thứ hai, Trần Tử Tuyền cùng Trần Tử Di phân biệt cho hắn gọi điện thoại. Hai người đều không có nói Hà Nhược Tịch sự tình, chỉ hỏi hắn ở trường học tình huống, lại nói có việc nhất định phải nói loại hình lời nói đối với cái này, Trần Dịch An đều nhất nhất trả lời. Sau khi cúp điện thoại thở dài, Dịch An, vừa mới là tỷ tỷ của ngươi sao? Một bên Giang Nguyệt Giao hỏi ân, là nhị tỷ. Giang Nguyệt Giao nghĩ đến Hà Nhược Tịch vừa đi, thử dò xét nói cái gì? Ngươi cùng các tỷ tỷ tình cảm thật tốt. Không nói gì, chính là hỏi ta gần nhất trải qua thế nào, có hay không gặp được khó khăn gì, gọi ta gặp được khó khăn muốn cùng trong nhà nói. Trần Dịch An làm sao có thể không biết Giang Nguyệt Giao lo lắng cái gì, thành thật nói dạng này à, tỷ tỷ các nàng thật tốt. Trần Dịch An ừ một tiếng, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Một thế này, tại tất cả chân tướng rõ ràng sau, mấy cái tỷ tỷ rất nhanh đều ý thức được sai lầm của mình, đồng thời đến tiếp sau đều không có lại nói qua làm qua cái gì tổn thương chuyện của hắn, coi như không tệ. Nhưng là, Trần Dịch An tâm lý nói không có chút nào để ý các nàng trước đó đã làm sự tình là không thể nào chỉ là hiện tại tất cả mọi người tốt, hắn cũng không muốn lại đi so đo. Duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, dạng này đúng tất cả mọi người tốt. Giang Nguyệt Giao cũng không có tiếp tục cái đề tài này, gặp Trần Tử Di cũng không có cùng Trần Dịch An nói liên quan tới Hà Nhược Tịch sự tình, yên lòng Dịch An, ta muốn ăn được lần ăn nhà kia làm cá. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Từ Giang Nguyệt Giao dựa đi tới, Trần Dịch An rất tự nhiên dắt tay của nàng. Hai người đi ăn Giang Nguyệt Giao thích ăn canh chua cá, sau khi trở về lại đi xem gần nhất mới vừa lên chiếu phim. Ban đêm, Trần Dịch An đem Giang Nguyệt Giao đưa đến A Đại Tá cửa ra vào, đi vào tiền Giang Nguyệt Giao cười ôm lấy Trần Dịch An. Dịch An, ngươi thật tốt. Trần Dịch An cười, sờ lên đầu của nàng, đi vào đi. Ân. Giang Nguyệt Giao nói hôn Trần Dịch An một ngụm, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tốt. Hết trọn bộ.